Chương 250, hẹn hò có nguy hiểm, nghe tin lập tức hành động. Chương 250, hẹn hò có nguy hiểm, nghe tin lập tức hành động. Bùi Thiếu Khanh mang theo một thân huyết trở về nhà. Nha, ngươi đây là như thế làm? Tạ Thanh Ngô nhìn lấy hắn cả người đẫm máu bộ dáng bị sợ hết hồn nói. Bùi Thiếu Khanh trả lời, ta giết Hạ Nguyên, liền vì cho bệ hạ nhìn. Vậy cũng không cần phải thế nào cũng phải giết hắn đi đi, lần này cũng làm Túc Ninh Hầu cũng cho đắc tội chết. Tạ Thanh Ngô sửng sốt một chút rồi nói ra. Dưới cái nhìn của nàng làm đục Hạ Nguyên dừng lại, cho dù là đem Hạ Nguyên đánh tàn phế đều được, trực tiếp đem giết, vậy cùng Túc Ninh Hầu ở giữa thì có không thể điều hòa mâu thuẫn. Thù địch quá nhiều, đúng là ngu. Còn không đợi Bùi Thiếu Khanh tiến một bước giải thích, Lý tướng quân liền nói, chủ mẫu, chủ công là vì cho chết oan mèo vệ tướng sĩ báo thù, cái kia Hạ Nguyên thì ra là như vậy. Tạ Thanh Ngô sau khi nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói, lại dám giết mèo vệ tướng sĩ, kia Hạ Nguyên xác thực lấy chết có đạo, thiếp khiến người rót nước đến, hầu hạ phu quân tắm mình thay quần áo. Tắm xong thay quần áo xong sau, Bùi Thiếu Khanh đi ngay thư phòng viết cho Cảnh Thái Đế hồi báo chuyện này tấu chương. Lý tướng quân đối với Bùi Thiếu Khanh coi trọng như vậy mèo vệ hành động rất cảm động, hôm nay rất dính hắn, liền đứng ở trên bàn sách một bên liếm mao một bên cùng hắn viết tấu chương. Phu quân, hứa kính tới thăm ngươi. Chỉ chốc lát sau Tạ Thanh Ngô đẩy cửa vào, đối Bùi Thiếu Khanh nói. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu nói, mời vào đi. Được. Tạ Thanh Ngô xoay người rời đi. Bùi Minh. Chỉ chốc lát sau, hứa kính đi nhanh vào thư phòng không nói hai lời liền quỳ xuống nặng nề dập đầu ba cái. Đoàng đoàng đoàng. Trên trán nhất thời xanh một khối. Hứa Minh ngươi này là đang làm gì, mau mau đứng dậy nhanh. Bùi Thiếu Khanh đều bị sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên chạy lên trước người tay đem Hứa Kính nâng đỡ lên. Hứa Kính thuận thế đứng lên, nhưng tay ngược lại nắm thật chặt Bùi Thiếu Khanh cánh tay, mắt đỏ bành mắt mặt đầy lộ vẻ xúc động nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau ta Hứa Kính cái mạng này chính là Bùi Minh ngươi. Hứa Minh, kia Hạ Nguyên thiện xé phong điều, chính là lấy chết có đạo, ta giết hắn cũng không hoàn toàn đúng vì giúp Hứa đại nhân. Bùi Thiếu Khanh một mặt chân thành nói. Hứa Kính cũng không tin, cảm thấy Bùi Thiếu Khanh chủ yếu chính là vì giúp hắn ra mới giết Hạ Nguyên, nếu không làm sao đến mức thủ đoạn như thế khốc liệt, đã nói đạo. Bùi huynh không cần nhiều lời nữa, ta hiểu, ta đều hiểu, ngươi phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn cũng không dám quên. Bùi Thiếu Khanh thấy hắn thế nào cũng phải nhận cái này tử lý, liền khẽ mỉm cười không hề giải thích thêm gì đó. Không nhiều quấy rầy Bùi huynh, ta cũng còn muốn trở về đọc sách, liền xin cáo từ trước, ngày khác ta nhất định sẽ trên bảng nổi danh, nếu không cuộc đời này không biết còn muốn khi nào tài năng báo Bùi huynh đại ân. Hứa Kính hôm nay chủ yếu chính là tới nói cảm ơn, tiếng nói rơi xuống lui về phía sau ba bước, sắc mặt nghiêm nghị chỉnh trọng không người xá một cái, sau đó xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh trưởng nghĩa, kiên định hơn hắn nhất định phải kim bảng để giành quyết tâm, nếu không vĩnh viễn chỉ có thể nhờ đối phương chiếu cố, mà không có năng lực báo đáp trở về. Đối với có liêm sỉ chi tâm người mà nói, một mực đơn phương chịu người khác ân huệ cũng là rất khó chịu. Chờ Hứa Kính sau khi đi, đứng ở trên bàn dài liếm mao Ly tướng quân mới một mặt không giải thích được nói, chủ công không phải vì thần nộ sát Hạ Nguyên sao? Hắn cảm động gặp lông. A ta hiểu rồi, chủ công là nhất cá hai ăn, giết một cái Hạ Nguyên đồng thời thu được thần cùng Hứa Kính hai phần cảm kích. Tốt hắn cảm kích giảm mất một nửa. Ngươi lại hiểu. Bùi Thiếu Khanh quay đầu trắng hắn liếc mắt, đi trở về bàn giật xuống, run lên tay áo bảo tiếp tục viết cho hoàng đế tấu chương, đồng thời trong miệng thờ ơ nói, lúc này thuộc vương phủ mèo vệ các tướng sĩ có thể an tâm ở, phòng trường không người lại gặp mơ ước tòa này âm khí quá thịnh, không rõ phủ đệ. Hiện tại Cẩm Quan thành bên trong đều đang đồn thuộc vương phủ bởi vì người chết quá nhiều, oan hồn bất tán, âm khí quá nặng cho nên mới chiêu nhiều như vậy mèo ở bên trong, không rõ. Hạ Nguyên chính là tốt nhất tiền lệ. Hắn hôm qua mới đến Cẩm Quan thành, hôm nay cũng bởi vì muốn ở thuộc vương phủ mà bỏ mạng. Liên hắn này ngậm lấy vững chắc chìa khóa sinh ra quý nhân cũng không chấn áp được thuộc vương phủ xui xẻo, có thể tưởng tượng được này thuộc vương phủ có nhiều hung, cái nào không sợ chết còn dám muốn. Ngay cả dân chúng đi ngang qua lúc cũng cách khá xa xa, rất sợ không cẩn thận bị đồ bẩn cho dây dưa tới. Đa tạ chủ công làm mèo vệ chết các tướng sĩ báo thủ, thần cáo lui. Lý tướng quân tiếng nói rơi xuống liền từ trên bàn nhảy xuống, chạy như một làn khói. Hắn đi tới thuộc vương phủ, lúc này những thứ kia bị đuổi đi mèo đều đã một lần nữa trở lại, nhìn thấy bọn họ vương đến sau miêu miêu liên tiếp réo lên không ngừng. An tĩnh. Lý tướng quân bước nhanh nhảy lên một tòa núi giả ô, huyên áo sân nhất thời lâm vào giống như chết yên lặng, hắn hài lòng gật đầu một cái, đứng thẳng người lên nói, sát hại ta mèo vệ tướng sĩ hung thủ cùng tội khôi họa thủ đô đã chém đầu, ta mèo vệ dung sĩ trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt á, từ nay về sau sẽ không còn có bất luận kẻ nào tới cướp chúng ta địa bàn. Miêu, 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 chỉ một thoáng nghe miêu âm thanh một mảnh. Thục vương bên ngoài phủ mặt người qua đường từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, túi đầu bước nhanh hơn chạy chối chết. Bất thường, thật mẹ hắn bất thường. Bằng không mời Bùi đại nhân tới hàng yêu trừ ma. Cũng không biết yêu ma chính là Bùi đại nhân dưỡng. Chỉ chớp mắt lại qua rồi mấy ngày, trăng tròn như bàn, sao dày đặc được trần. Ba tháng ban đêm nhiệt độ còn có chút ít lạnh, nhưng này đối người tập võ tới nói lại cũng không phải là cái gì vấn đề. Thần Châu biên giới ta không biết tên tiểu Hà Hà bờ. Nhất đôi nam nữ trẻ tuổi tựa sát nói thân thiết mà nói. Hai người tuổi tác cũng không lớn, liếc mắt vẫn còn không tới 20, dung mạo có được tốt có thể nói kim đồng ngọc nữ. Sư Minh, chúng ta đi ra một hồi, bằng không trở về đi, sư phụ nếu là phát hiện chúng ta len lén thoát ly khỏi đội ngũ nhất định sẽ rất tức giận. Nữ tử khẽ cắn môi đỏ mọng, có chút lo lắng bất an nói. Nhưng nam tử tham luyến ôn nhu hương, ôm tay cô gái trên dưới hoạt động, sợ cái gì, cha ta buổi tối ngủ rất chết, hơn nữa, có trực đêm Lý sư huynh bọn họ đánh nghiệm trở đây, sẽ không phát hiện, thật vất vả có thể đơn độc chung sống, sư muội, để cho ta hôn một cái. Ô kìa, đừng đừng đừng, Ô ô nữ tử thẹn thùng dãy rủa, nhưng cường độ cũng không lớn, rất nhanh hai người liền hôn lên cùng nhau. Môi rời ra sau nữ tử ánh mắt phảng phất có thể giọt nước, đối đầu nói, sư minh xấu lắm, nói cái gì muốn người ta, chỉ biết khi dễ ta, thử. Hắc hắc. Nam tử cười khúc khích sờ một cái còn dính đối phương hương nước miếng đôi môi, thích thú, cầm lấy tay cô gái cam kết, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ừm. Nữ tử lộ ra điểm điểm nụ cười. Nhé, thật là tốt một phen tình chàng ý thiếp a. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Người nào? Thanh niên nam nữ bị sợ hết hồn, hai người đồng thời đứng dậy rút kiếm ra cảnh giác ngắm nhìn một phía. Sau đó trong bóng tối trong nháy mắt bá 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 bay ra mười mấy đạo gặp mặt thân ảnh cầm đao đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây. Vừa nhìn cũng biết lai giả bất thiện. Thanh niên có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí hỏi, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi biết ta là ai không? Thanh Lam tông trưởng môn Bạch Hạo Nhiên tiểu công tử Bạch Vân Phi sao? Cầm đầu người bịt mặt cười đáp. Bạch Vân Phi trong lòng trầm xuống, lại lặp lại hỏi lúc trước vấn đề, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta là thánh giáo nhất vô danh tiểu tốt, phụ mệnh lấy ngươi mạng chó. Cầm đầu người bịt mặt nâng lên đao chỉ Bạch Vân Phi, cười hắc hắc nói, dọc theo đường đi đều không tìm tới cơ hội, không nghĩ đến tối nay ngươi vì theo tình nhân nhỏ hẹn hò thoát khỏi Thanh Lam tông đội ngũ, cái này thật đúng là cơ hội trời cho, cũng nói ngươi nên mệnh tang nơi này. Sư minh, là ma giáo đệ tử. Chúng ta nên làm cái gì? Nữ tử Hoa Dung thất sắc kinh hô thành tiếng. Là thánh giáo. Người bịt mặt cả giận nói, sau đó vung tay lên, giết cho ta rồi hai tên tiểu tạp chủng này. Sư muội, ngươi trước đi. Bạch Vân Phi đem nữ tử đẩy ra, cần phải che chở người yêu thoát thân. Thế nhưng nữ tử cũng rất quả cường, không, phải đi cùng đi, bằng không thì cùng chết ở chỗ này. Ôi 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 hảo cả người a, ta đây thành toàn cho các ngươi. Cầm đầu gặp mặt nam tử tiếng nói rơi xuống cầm đao giết tới đi, cho các ngươi làm một đôi chết yên lương. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Bạch Vân Phi hai người coi như Thanh Lam tông tiểu bối thiên phú mặc dù không tệ, nhưng thực lực nhưng cũng không tính cường, lại nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cộng thêm song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh liên tục bại lui. Hết lần này tới lần khác Bạch Vân Phi vì phòng ngừa cùng sư muội hẹn họ bị người quấy rầy, cố ý chọn đi một lần Thanh Lam tông nơi trú quân rất xa địa phương, cho nên bên này tiếng đánh nhau căn bản chuyển không qua, càng không biết hấp dẫn người tới cứu. Từ đầu đến cuối không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Bạch Vân Phi cùng hắn yêu quý cô nương liền song song mệnh tang ở bờ sông. Cầm đầu gặp mặt nam tử dùng hai người huyết tại một khối trên đá viết xuống ba chữ to, Huyền Hoàng Giáo. Sau đó mang theo thủ hạ nhanh chóng rút lui hiện trường. Cùng lúc đó, đi thông Hoa Sơn quan đạo bên cạnh trong sơn thần miếu, Thanh Lam tông đệ tử vẫn còn ngủ say. Thế nhưng phụ trách trực đêm Lý Sư Minh nhưng là tâm thần có chút không tập trung, tại cửa miếu nóng nảy đi tới đi lui. Lý Sư Minh, đừng lo lắng, Bạch sư đệ cùng Tôn sư muội hiện tại chính ngươi ta đây, sau đó trở về. Một tên giống vậy trực đêm đệ tử nói. Lại một tên đệ tử cười hắc hắc, nháy nháy mắt phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta không đều trải qua cái giai đoạn này sao, mới biết yêu, cho dù là ngồi chung một chỗ ngẩn người cũng có thể quên thời gian, cái này rất bình thường. Không tốt, Bạch sư đệ đáp ứng ta trong vòng nửa canh giờ trở lại, đều nhanh một giờ, ta thật sự là không yên tâm, các ngươi cố gắng trực đêm, ta ra ngoài tìm một chút bọn họ. Lý Sư Minh đối hai người trầm giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, bất đồng hai người đáp lại, hắn cầm lên rồi đặt ở bên tường bội kiếm đội vã rời đi. Còn lại hai gã phụ trách trực đêm đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái sau lắc đầu một cái, cảm thấy Lý Sư Minh tinh khiết mù bận tâm. Bạch sư đệ cùng Tôn sư muội lại không là con nít, hơn nữa còn có võ công trong người, có thể xảy ra chuyện gì? Coi như gặp phải gây rối người, chỉ trước tiên phải tỏ rõ thân phận, ai dám động đến Thanh Lam tông đệ tử. Lý Sư Minh như vậy lỗ mãng đi tìm, dễ dàng hỏng rồi Bạch sư đệ cùng Tôn sư muội chuyện tốt, nói không chừng ngược lại còn có thể rơi cái oán trách đây, cái mất nhiều hơn cái được. Lý Sư Minh lấy Sơn Thần Miếu làm trung tâm, tại bốn phía một trận tìm, chậm chạp không thấy bóng dáng, hắn tâm lại càng tới càng hướng xuống trầm, cho đến trời sáng mau quá, hắn mới tìm được Bạch Vân Phi cùng Tôn sư muội hẹn hò bờ sông, nhìn thấy thi thể hai người, cùng với trên đá chữa bằng máu. Cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bạch sư đệ, Bạch sư đệ. Sau đó hắn hét lớn một tiếng tiến lên ôm lấy Bạch Vân Phi thi thể, kết quả phát hiện người cũng đã lạnh. Huyền Hoàng Giáo. Ánh mắt của hắn như đao đột nhiên quét về phía trên đá chữ bằng máu, cắn răng nghiến lợi nói. Tiếp lấy liền vội vàng đứng lên trở về Sơn Thần Miếu báo tin. Lý Sư Minh như thế mới trở về, Bạch sư đệ cùng Tôn sư muội đây. Hai cái trực đêm đệ tử nhìn thấy Lý Sư Minh sau khi trở về thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hỏi. Nhưng Lý Sư Minh căn bản không để ý tới bọn họ, trực tiếp vọt vào trong miếu. Sư phụ, Bạch sư đệ xảy ra chuyện. Nguyên bản vẫn còn ngủ say Sơn Thần Miếu bị Lý Sư Minh một tiếng này đánh thức, nhất thời trở nên huyên áo. Lý sư đệ, Bạch sư đệ hắn thế nào? Thế nào? Bạch sư đệ xảy ra chuyện gì? Im miệng cho ta. Thanh Lam tông trưởng môn Bạch Hạo Nhiên trách mắng một tiếng, chờ bên trong miếu lần nữa khôi phục an tĩnh sau hắn mới nhìn hướng Lý Sư Minh hỏi, Vân Phi thế nào? Hắn thoạt nhìn 40 tuổi ra mặt, vóc người vĩ đại cao ngất, mặt chữ quốc, giữ lại lau tròm râu dê, da thịt phơi bày tiểu mạch sắc, làm cho người ta một thân chính khí cảm giác. Phổ thông. Lý Sư Minh hai chân khẽ quăng quỳ xuống, nặng nề rút chính mình hai cái bạc hai, lệ rơi đầy mặt dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm gào to. Bạch sư đệ cùng Tôn sư muội bị ma giáo đệ tử sát hại, sư phụ đều tại ta tự phóng bọn họ ra ngoài hẹn họ, đều tại ta à? Với anh. Trong sơn thần miếu trong nháy mắt sôi sùng sục. Bạch sư đệ cùng Tôn sư muội đều chết hết, là Huyền Hoàng giáo phản tặc cô. Mà Bạch Hạo Nhiên càng là như bị trọng truy, trong đầu ầm ầm trống rỗng, thân thể lảo đảo một hồi sư phụ. Bên cạnh đệ tử thấy vậy vội vàng đỡ hắn. Bạch Hạo Nhiên hất ra đệ tử, con ngươi muốn nứt đỏ mắt hỏi, Vân Phi thi thể ở nơi nào? Ước chừng chưa tới nửa giờ sau. Thanh Lam Tông đệ tử đi tới bờ sông. Vân Phi a. Bạch Hạo Nhiên thi triển khinh công rơi vào Bạch Vân Phi bên cạnh thi thể, ôm hắn gào khóc. Mà tôn sư muội thì không người hỏi thăm. Thanh Lam Tông đệ tử toàn bộ đều yên tĩnh nhìn một màn này, không người nào dám đi tới an ủi Bạch Hạo Nhiên. Cho đến Bạch Hạo Nhiên khóc đủ rồi, trong lòng tâm tình bi thương lấy được khơi thông, hắn mới từng chữ từng câu nói, cha nhất định sẽ báo thù cho người Tuyết Hận. Sư phụ, ma giáo sợ rằng là bởi vì chúng ta năm phái kết minh một chuyện cho nên mới đối Bạch sư đệ cùng tôn sư muội thống hạ sát thủ, muốn cảnh cáo đe dọa chúng ta, để cho chúng ta biết khó mà lui. Lúc này mới có người dám lên tiếng. Bạch Hạo Nhiên ánh mắt lạnh giá, buông xuống Bạch Vân Phi thi thể chậm rãi đứng dậy, chính ta bất lưỡng lập, cho dù là không có Vân Phi thủ, ta cùng với ma giáo cũng xung khắc như nước với lửa, chỉ dựa vào này liền muốn dọa lui ta, buồn cười. Lời này thật ra muốn nghe ngược lại, nếu như con của hắn không chết ở Huyền Hoàng giáo trong tay, vậy hắn chuyến này ngược lại cũng không nhất định phải muốn đồng ý theo mặt khác bốn phái kết minh. Nhưng là bây giờ, cái này minh hắn liền quyết định. Nếu không bằng vào Thanh Lam Tông lực lượng muốn vì con mình báo thù, kia hy vọng thật sự là có chút mong manh. Bạch Hạo Nhiên an bài một ít đệ tử đem Bạch Vân Phi cùng tôn sư muội thi thể đưa về Thanh Lam Tông, mình thì mang theo những đệ tử còn lại tiếp tục đi đường đi Vân Dương Tông. Buổi chiều đã tới Hoa Sơn chân cái kế tiếp trấn, quyết định ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một đêm, sáng sớm ngày mai sơn. Bọn họ tìm một cái khách sạn đặt chân. Mới vừa vào đi, Thanh Lam Tông đệ tử liền bị bên cạnh một bàn người trò chuyện nội dung hấp dẫn chú ý lực. Thiết Kiếm môn trưởng môn thật là cứu một đám cùng hắn không hề liên quan dân chúng hạ mình cho sơn tặc quỳ xuống. Thế giả, nghe không quá có thể tin à, hắn dù gì cũng là nhất tông chi chủ, cứ như vậy không cần thiết chút nào mặt mũi. Thật à, đương thời ta nhị cứu lao ra ngay tại trường đây, hắn chuẩn bị đem chúng ta Tần Châu đặc sản vận chuyển tới Thục Châu đi mua, không nghĩ đến gặp phải sơn phỉ, nói nếu không phải công tôn trưởng môn cứu rút, hắn coi như không về được. Đơn giản quỳ một cái cứu chúng sinh, nghe một chút, lời này bực nào hào tình và trượng, lúc này mới thật lớn hiệp à, đến đến, đại gia cạn một ly, kính công tôn trưởng môn. Ha ha. Thiết Kiếm môn công tôn giật chuyện này truyền đi thật đúng là nhanh à, chúng ta nghe rồi một đường, cũng không biết có phải hay không là chính hắn gieo rắc. Một tên Thanh Lam Tông đệ tử không phản đối đối bên cạnh đồng bạn nói. Trong phút chốc, có không ít nghe hắn lời này khách nhân đều nhìn về hắn, mơ hồ là giận mà không dám nói gì. Ý miệng. Bạch Hạo Nhiên trách mắng một tiếng, sắc mặt không vui nói, công tôn trưởng môn hành động này ngay cả ta cũng khâm phục bản phần, ngươi lại an dám nói năng lỗ mãng. Sau này nếu là lại để cho ta nghe gặp lời này, tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ. Giống vậy thân là rất có giang hồ địa vị nhất tông chi chủ, thật ra đối với công tôn giật như thế hèn hạ chính mình mặt mũi, Bạch Hạo Nhiên cũng coi thường, nhưng trong lòng có thể chẳng thèm ngó tới, ngoài mặt lại không thể bộc lộ ra ngoài. Trung quy nhìn dọc theo con đường này gặp phải nhiều ít đối công tôn giật sùng bãi đầy đủ người cũng biết, đại đa số người đều là xuất phát từ nội tâm tin phục hơn nữa kính nể công tôn giật. Lúc này càng là có giang hồ địa vị người càng muốn lộ ra đối công tôn giật thưởng thức và bội phục, nếu không chẳng phải ra vẻ mình rất bất ham, nhất định bị người khinh thị. Không theo trào lưu cũng sẽ bị trào lưu cho sống chết. Phải đệ tử biết sai, ác sẽ cần tuân sư phụ dạy bảo. Tên đệ tử kia lập tức cúi đầu xuống nói, ánh mắt không tốt nhìn chăm chú bọn họ khách nhân này mới thu hồi mỗi người ánh mắt, tiếp tục thổi phồng công tôn giật. Cùng lúc đó, Du Châu Văn phủ, cha, Thục Châu xảy ra chuyện lớn. Văn Lễ Hào hứng tìm tới Văn Hỷ nói. Văn Hỷ không nhanh không chậm thả tay xuống bên trong ly trà, thanh âm khàn khàn dò hỏi, Bùi thiếu khanh kia trong mắt không người thằng nhóc lại gây ra phiền toái gì tới rồi? Cha lão nhân gia ngài thật là thần, như thế đoán được theo Bùi thiếu khanh có liên quan, hơn nữa còn là hắn lại gây phiền toái. Văn Lễ một mặt kinh nghi bất định nói, ha ha. Văn Hỷ cười hai tiếng, không mặn không nhạt nói, Thục Châu bên kia loại trừ Bùi thiếu khanh còn có ai có thể cho người chú ý? Hơn nữa, nếu là lợi tốt Bùi thiếu khanh tin tức, người há lại sẽ vui vẻ như vậy? Cha ngài đoán không lầm, Bùi thiếu khanh kia thằng nhóc lúc này chọc đại phiền toái, hắn vậy mà giữa ban ngày đem Túc Ninh hầu con trai thứ hạ nguyên giết. Văn Lễ dùng cười trên nỗi đau của người khác lại không tưởng tượng nổi giọng. Lần này Văn Hỷ cũng không bình tĩnh, nguyên bản lười biếng thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng, hắn vì sao như thế? Mặc dù đã về hưu dưỡng lão, nhưng đối với triều đình thế cục hắn chính là tùy thời chú ý. Hạ Nguyên theo Tề Vương giao tình tâm hậu, mà dưới mắt Tề Vương cơ hồ là bệ hạ bổ nhiệm người thừa kế, Bùi thiếu khanh lại cuồng vọng như vậy sao? Nghe nói là Hạ Nguyên không chiếu mà tự tiện xé bỏ Thục Vương phủ phong điều muốn dọn vào ở, Bùi thiếu khanh dẫn người bắt hắn trị tội, nhưng Hạ Nguyên phản kháng, Bùi thiếu khanh tức thì thống hạ sát thủ. Văn Lễ vừa nói hỏi dò tới tin tức, Văn Hỷ nghe xong có chút không nói gì, yên lặng một lát sau mới chậm rãi nói, một cái cuồng gặp một cái khác cuồng hơn, liền nhất định có một cái được chồng. Người cuồng tự có thiên thu, cha, bệ hạ như thế yêu quý Tề Vương, hiện tại Bùi thiếu khanh như vậy qua loa giết Tề Vương cậu em vợ, một khi Tề Vương thượng thư mời bệ hạ nghiêm trị, kia đoán chừng Bùi thiếu khanh như thế nào đi nữa cũng phải ăn chút đau khổ chứ. Văn Lễ nụ cười rực rỡ nói. Văn Hỷ lắc đầu một cái nói, qua loa. Bùi thiếu khanh giết Hạ Nguyên lý do cũng không qua loa, ngươi cảm thấy qua loa chỉ là bởi vì Hạ Nguyên thân phận đặc thù, nhược đổi thành bất kỳ một cái nào người ngoài, này vốn là đều là tử tội. Tề Vương thông minh mà nói không chỉ có sẽ không mời bệ hạ trừng trị Bùi thiếu khanh, ngược lại còn có thể mời bệ hạ khen thưởng Bùi thiếu khanh cương trực công chính, trung thành như một, trung quy Bùi thiếu khanh nhưng là cho thấy không người có thể so sánh trung thành a. Nhi còn tưởng rằng Bùi thiếu khanh lúc này được chồng cái ngã nhào đây. Văn Lễ thất vọng thở dài nói. Văn Hỷ ung dung nói, hắn là sẽ được chồng cái ngã nhào, bất quá không phải dưới mắt, Tề Vương việc cần kiếp trước mắt là củng cố địa vị, một khi lên ngôi, tất nhiên sẽ nhờ vào lần này chuyện thanh toán Bùi thiếu khanh, nếu không thì sẽ đưa đến toàn lực chống đỡ hắn Túc Ninh hầu phủ đau lòng. Đây chẳng phải là nói Bùi thiếu khanh chết chắc? Dù là không cần chúng ta xuất thủ, chấn nhi đại thủ cũng có thể được báo. Văn Lễ nghe lời này lại ánh mắt sáng lên. Phải lấy dưới mắt quy hướng, không người có thể uy hiếp Tề Vương địa vị, Bùi Thiếu Khanh chết chỉ là sớm muộn sự tình. Văn Hỉ gật đầu một cái, sau đó lại thoại phong đột nhiên nhất chuyển, đối với chúng ta Văn gia mảy may lực đều không ra, coi như Bùi Thiếu Khanh chết, lại làm sao có thể tính là trấn nhi báo thủ? Sao an ủi hắn trên trời có linh thiêng? Cha ý tứ là Văn Lễ nghe không hiểu. Văn Hỉ ngữ khí lạnh giá nói, lần này chính là một cái rất tốt cơ hội, bệ hạ mặc dù nặng dùng Bùi Thiếu Khanh, nhưng ở Bùi Thiếu Khanh theo Tề Vương, cái này con ruột kiêm người thừa kế ở giữa khẳng định nghiêng về Tề Vương, hắn cũng nhất định biết rõ Tề Vương vì vậy đối Bùi Thiếu Khanh ghi hận trong lòng. Cho nên dù là hắn ngoài mặt hội khen Bùi Thiếu Khanh không sợ quyền quý, cương trực công chính, nhưng trong lòng nhất định sẽ hạ xuống đối Bùi Thiếu Khanh coi trọng, mà chúng ta lúc này nếu như giết Bùi Thiếu Khanh, bệ hạ cũng sẽ không tra cứu. Ta bây giờ đi an bài. Văn Lễ lại hỉ. Chờ một chút. Văn Hỉ cất cao giọng, tức giận nói, ta nói lúc này cũng không phải là chỉ dưới mắt, Bùi Thế Kình còn đang là quốc chính trên đây, lúc này con của hắn bị hạ chết, bệ hạ dù là không hề coi trọng Bùi Thiếu Khanh nhưng là nhất định phải cho Bùi Thế Kình cái giao phó. Cho nên trận chiến này đánh xong, hoặc là có tân biến cố lớn trước, Bùi Thiếu Khanh vẫn không thể chết, thế nhưng trước tiên có thể làm chút ít bố trí, chờ đến thời cơ thích hợp, lập tức nhường Bùi Thiếu Khanh chết không có chỗ chôn là trấn nhi chôn theo. Nhi tử ngu độn, xin mời cha chỉ rõ nên làm như thế nào. Văn Lễ cúi đầu xuống một mực cung kính đạo. Văn Hỉ thở dài, có chút giận hắn không tranh nhìn hắn một cái, ngoắc ngoắc tay, đưa lô thai tới. Văn Lễ bước nhanh về phía trước phụ phục lắng nghe. Như vậy như vậy như vậy, Văn Hỉ sau khi nói xong lại hỏi câu, nghe rõ chưa? Nhi biết, cha ngài yên tâm đi, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài, tuyệt sẽ không nhường ngài thất vọng. Văn Lễ như linh chém sắt bảo đảm một phen sau đó xoay người rời đi. Văn Hỉ nhìn lấy hắn bóng lưng hơi hít mắt, trong đầu lại lóe lên Văn Chấn khuôn mặt, thở dài. Bùi Thiếu Khanh, Bùi Thiếu Khanh, thử. Chương 251, mỗi người có tâm tư riêng, ngư ông chờ được lợi. Chương 251, mỗi người có tâm tư riêng, ngư ông chờ được lợi. Sáng sớm ngày kế, Bạch Hạo Nhiên dùng hết rồi điểm tâm sau liền mang theo Thanh Lam Tông đệ tử đi Vân Dương Kiếm Tông. Vân Dương Kiếm Tông đã sớm an bài đệ tử đặc biệt tại bên ngoài sơn môn chờ, phụ trách nên đón đường xa tới chính đạo ngũ tuyệt bên trong mặt khác bốn cái môn phái thành viên. Vân Dương Kiếm Tông Lữ Lương nhất gặp qua Bạch Tông chủ cùng Thanh Lam Tông chư vị tiền bối, sư minh đệ, tại hạ phụng sư mệnh ở chỗ này điều khiển nên đón các vị, xin mời đi theo ta. Bạch Y Tung Bay, Ngọc Thụ Lâm Phong Lữ Lương nhất hướng về phía Bạch Hạo Nhiên ôm quyền hành lễ, đứng ngược đạo. Lữ thiếu hiệp lễ độ, dám hỏi có thể có phái nào tới trước? Bạch Hạo Nhiên sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lữ Lương nhất nghe vậy khẽ mỉm cười đáp, Liên Hoa Tự Chí Tín Phương Trượng, Thái Huyền Quan Thái Hư đạo trưởng cùng Bấn Tâm Trai Tịnh Trần sư thái đều đã ở hôm qua cùng mấy ngày trước đây trước sau đến, còn kém Bạch Tông chủ ngài. Ngược lại không có từng muốn đến, ta lại là cái cuối cùng đến. Bạch Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái giơ tay lên nói, mời Lữ thiếu hiệp đằng trước dẫn đường. Bạch Tông chủ mời, chư vị mời. Mọi người một đường lên núi, đi tới Vân Dương Kiếm Tông đại điện, mà lúc này Vân Dương Kiếm Tông tông chủ Trầm Kinh Hồng cùng Liên Hoa Tự Chí Tín bọn người đã ở trong điện chờ. Nhìn thấy Bạch Hạo Nhiên sau đồng loạt đứng dậy chào đón. A Di Đà Phật, Bạch thí chủ đến, chúng ta Ngũ Nhạc các phái có thể có nhiều năm chưa từng tề tụ nhất đường. Liên Hoa Tự Phương Trượng Chí Tín cười nói, năm nào qua lục tuần, dâu bạc trắng, vóc người gầy gò, thoạt nhìn từ mi thiện mục, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Đường xá xa xôi đến chậm một bước, làm phiền chư vị đợi lâu. Bạch Hạo Nhiên ôm quyền hướng bốn phía tỏ ý Thái Huyền Quan trưởng môn Thái Hư đạo người cười dung ôn hòa trả lời một câu, Bạch huynh khách khí, cũng liền Tịnh Trần sư thái tới sớm chút, ta cùng với Chí Tín đại sư cũng liền hôm qua ngày hôm trước mới đến, xa còn lâu mới xưng được chờ lâu nói một chút. Hắn liếc mắt 50 ra mặt, nhưng tóc cùng râu đều vẫn là lượng màu đen, mặt mũi hường hào, nhìn liền khí huyết đầy đủ, thân hình cao lớn mà đều đặn, mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt chi ý bẩn nhì cũng là bởi vì vừa vặn mang môn hạ đệ tử tại Tần Châu phụ cận du lịch, cho nên mới sớm các ngươi ý ngày. Vẫn tâm trai trưởng môn Tịnh Trần sư thái nói, qua tuổi 40 tuổi hắn có thuật chú nhan, da thịt coi như trắng non co sáng bóng, vóc người nở nàng, đường cong có lồi có lõm, phong vận vẫn còn loáng thoáng có thể thấy hắn lúc còn trẻ phong thái, đã từng cũng là khó được mỹ nhân. Bạch huynh một đường cổ cực, mau mời nhập tọa. Trầm Kinh Hồng coi như chủ nhà, nhiệt tình chào mời Bạch Hạo Nhiên ngồi xuống, đồng thời phân phó nói, nhanh lên trà ngon. Đa tạ Trầm huynh. Bạch Hạo Nhiên gật đầu một cái đi tới chỗ trống ngồi xuống, lập tức tâm tình có chút thấp hỏi một câu, chư vị tới trên đường còn thuận lợi. Theo hắn lời này vừa nói ra, trong điện nguyên bản còn tính nhẹ khoan khoái hoặc khí phân nhất thời trở nên ngột ngạt lên. Như thế, các ngươi ở trên đường cũng gặp phải ma giáo tập kích. Bạch Hạo Nhiên thấy vậy nhất thời suy đoán nói. Mấy người nhất thời nhìn sang, Thái Hư đạo người bật thốt lên, Bạch huynh cũng gặp phải người trong ma giáo. Khuyển tử Vân Phi cùng một tên đệ tử chết thảm tại ma giáo thứ bại hoại trong tay. Bạch Hạo Nhiên cắn răng nói. Này mấy người trố mắt nhìn nhau, tiếp lấy mới chăm miệng một lời trấn an câu, bớt đau buồn đi. A Di Đà Phật, lão nạp đường về lên gặp gỡ ma giáo tập kích, mặc dù đánh lui ma giáo đệ tử, nhưng cũng có mấy người chết. Chí Tín thở dài nói. Thái Hư đạo người theo sát phía sau nói, ta bản ý thuận tiện mang nhỏ nhất đệ tử thân truyền, cũng là ta quan môn đệ tử đi ra du lịch một phen, nhưng không nghĩ đến hắn trên đường bị ma giáo đệ tử đánh lén, chết oan uổng. Ta Vân Dương Kiếm Tông đệ tử mấy ngày gần đây ra ngoài cũng thường bị phục kích. Trầm Kinh Hồng cắn răng nghiến lợi nói, có lẽ là Bần Nhi sớm đến mấy ngày, bên người đệ tử vì vậy được thoát khỏi may mắn. Tịnh Trần sư thái nói đến chuyện này có chút vui mừng, nhưng nàng cao hứng quá sớm, Diêu Quang Thánh Nữ còn an bài bốn phái các nơi chỗ ở phân đà huyền giáo đệ tử tập kích các nàng trụ sở chính đi ra ngoài lạc đàn đệ tử. Tin tức còn không có truyền tới bọn họ nơi này mà thôi. Bạch Hạo Nhiên nghe xong mọi người mà nói sau trong lòng nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều, có người cùng cảnh ngộ phụ buổi sao, nhưng cùng lúc cũng càng thêm tức giận Huyền Hoàng giáo hành động. "Chư vị, Huyền Hoàng giáo hành động này chính là muốn ngăn cản chúng ta kết minh, vì sao phải ngăn cản?"
"Bởi vì bọn họ sợ a."
Trầm Kinh Hồng thừa dịp đứng dậy nói năng có khí phách nói, "Cho nên càng là như thế, chúng ta cái này Ngũ Nhạc đồng minh càng là có cần phải, đây không chỉ là vì tự vệ, càng là vì toàn bộ chính đạo võ lâm đối kháng ma giáo, nếu không toàn bộ đại chu võ lâm đều đưa vĩnh viễn bao phủ tại ma giáo dưới dâm uy, này biết bao đáng thương." Tên hắn không tệ, nhưng vóc người nhưng bình thường. Vóc người thấp bé, hình thể hơi mập, sở dĩ như vậy rõ ràng kể lể lúc cũng không có cái loại này hào tình vạn trượng uy phong, ngược lại có một loại tức cười cảm giác. "Kết minh ta dĩ nhiên là chống đỡ, tin tưởng đang ngồi tất cả mọi người chống đỡ." Bạch Hạo Nhiên nhìn về phía Tịnh Trần Sư Thái ba người, gặp ba người gật đầu sau khi đồng ý, vừa nhìn về phía Trầm Kinh Hồng hỏi, "Có dám hỏi Trầm Minh, kết minh tự nhiên phải có cái minh chủ, làm ra một người, những người còn lại đều nghe lệnh mà thi hành, do ai đến làm người minh chủ này đây?"
"Cái này còn cần hỏi, dĩ nhiên là sư phụ ta đến làm minh chủ."
Trầm Kinh Hồng tạ phía dưới một tên đứng thanh niên nam tử tiến lên một bước, mặt đầy kiêu căng vẻ lớn tiếng nói, "Ta Vân Dương Kiếm Tông hôm nay là Ngũ Nhạc bên trong tông sư nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, kết minh sau đó vị trí minh chủ sư phụ ta tự nhiên việc nhân đức không được ai." Hắn là Trầm Kinh Hồng đại đồ đệ Lạc Liệt Phong.
"Càn rỡ."
Trầm Kinh Hồng trách mắng một tiếng, sắc mặt không vui lánh lánh nói, "Đang ngồi cái nào không phải ngươi tiền bối, này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Còn không cho ta mau lui ra, xấu hổ mất mặt đồ vật." Mặc dù tuy là nói như thế, nhưng hắn trong mắt nhưng mang theo mấy phần nụ cười. Có mấy lời hắn chính miệng nói không quá thích hợp, nhưng từ đệ tử nói ra trước đã sau hắn lại nói, không giữ quy tắc vừa vặn rồi.
"Phải đệ tử biết tội."
Lạc Liên Phong lập tức ôm quyền túi đầu nhận sai, lại lui về rồi nguyên lai vị trí. "Ta bế quan lâu ngày, đối thủ hạ đệ tử khuyết thiếu quản giáo, nhường chư vị chê cười." Trầm Kinh Hồng xấu hổ lắc đầu một cái, lại lời nói xoay chuyển, đường đường chính chính nói, "Bất quá nếu là chư vị chịu tin qua được tại hạ mà nói, Trầm mẫu nguyện ý gánh nổi mình chủ trách nhiệm nặng nghề." Mặc dù mọi người đều biết Trầm Kinh Hồng chủ động nói lên xây dựng đồng minh chính là muốn làm minh chủ, nhưng hắn như vậy không kịp chờ đợi biểu lộ tâm ý, hay là để cho người cho chẽn, hắn đều không dè đặt. Kia những người khác tự nhiên cũng sẽ không lại vòng vo. "Trầm Minh, ngươi vừa mới đột phá tông sư, còn cần thời gian củng cố cảnh giới, chớ có bởi vì một ít tạp sự làm trễ nải tu luyện, thật muốn kết minh, vị trí minh chủ tại hạ cũng ngồi." Bạch Hạo Nhiên không nhanh không chậm tỏ thái độ. Thái Hư đạo người cười ha ha nói, "Này vị trí minh chủ, ta xem không chỉ cần muốn thực lực, càng cần hơn người đức cao vọng trọng mới có thể đảm nhiệm, cho nên bần đạo cảm thấy người minh chủ này vị không phải chí tín pháp sư không còn gì khác." "A Di Đà Phật, bần tăng người xuất gia không quan tâm những thứ này hư danh, chỉ nguyện thanh đăng cổ Phật, nhưng nếu là chống cự ma giáo cần thiết, bần tăng nguyện ý thử một lần." Chí Tín Hòa Thượng chắp hai tay, không thích không bi thường nói. Tịnh Trần Sư Thái nhíu mày một cái, ngựa khi yên lặng nói, "Chí Tín Vương Trượng tâm là tốt nhưng cuối cùng tuổi tác đã cao, lấy bần nhi nhìn, này thủ nhậm minh chủ loại trừ yêu cầu đức cao vọng trọng bên ngoài, còn phải tìm một cái trẻ trung khỏe mạnh nhân tài là, tránh cho tinh lực chưa đủ, lại phải đức cao vọng trọng, lại phải trẻ trung khỏe mạnh." Này nói chính là nàng chính mình. Bởi vì nàng bình thường mang theo vấn tâm trai đệ tử du lịch thiên hạ khắp nơi hành thiện, ở trên giang hồ hy vọng rất cao, là trong điện loại trừ Chí Tín bên ngoài cao nhất. Nhìn từ bề ngoài loại trừ Thái Hư đạo người bên ngoài còn lại bốn người cũng muốn làm minh chủ, hơn nữa Sung Hư đạo nhân ngoài miệng chống đỡ Chí Tín, ai nào biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời trong đại điện rơi vào trầm mặc. "Ha ha ha ha, không nghĩ đến chư vị đều có ý vị trí minh chủ, xem ra chuyện này còn phải lấy ra một cụ thể chương trình mới được, hôm nay tạm thời không để cập tới." Trầm Kinh Hồng sợ viên náo tan rã trong cơn vui, nhãn châu xoay động cười ha hả lướt qua chuyện này đổi một đề tài, "Đúng rồi, gần đây Thiết Kiếm môn trưởng môn công Tôn Giật Quỳ một cái cứu dân sự tích truyền đi nhốn náo, chư vị có từng gặp qua người này?" "Nhiều năm trước bần nhi du lịch Tục Châu lúc từng cùng với có duyên gặp qua một lần." Tịnh Trần Sư Thái trong ánh mắt mang theo mấy phần nhớ lại nói, "Công Tôn Giật đương thời liền bị quảng là khen ngợi có quân tử phong thái, năm ngoái nghe nói hắn thần phục Bình Dương huyện tử, bố tưởng rằng là bởi vì tham mộ phú quý đi làm triều đình những quyền, nhưng theo hắn quỳ một cái cứu dân chuyện đến xem hắn sơ tâm không thay đổi, hiệp nghĩa như cũ à." "Bần đạo mặc dù chưa thấy qua Công Tôn trưởng môn, có thể nói nói thật, đương thời đổi lại là ta mà nói, ta sợ rằng không làm được, Công Tôn trưởng môn chân hảo kiệt vậy." Thái Hư đạo người lộ ra một mặt cảm khái cùng vẻ kính để nói. Bạch Hạo Nhiên tiếp một câu miệng, "Hôm qua ta ở dưới chân Hoa Sơn đều nghe gặp có người ở truyền tụng Công Tôn trưởng môn mỹ danh, đợi một thời gian, thiên hạ nhất định là không người không biết, như vậy hảo kiệt, ngày sau sẽ làm nhìn thấy." "A Di Đà Phật, Công Tôn trưởng môn hành động này mặc dù kém hơn ta Phật cắt thịt là ứng, lấy thân tự hổ, nhưng là hơi có chút người trong Phật môn ý tứ, chỉ tiếc hắn không ở chỗ này, nếu không lão nạp nhất định cùng nó thật tốt thoải mái trò chuyện một phen." Chí Tín ánh mắt nửa khép nửa mở nói. Trầm Kinh Hồng cười nói, "Chư vị muốn gặp Công Tôn trưởng môn thì có khó khăn gì? Đợi kết minh ngày đó, nên quảng phát anh hùng tiếp đại yến tứ phương, Thục Châu rời Tần Châu lại không tính xa, đến lúc đó Công Tôn trưởng môn tất nhiên sẽ tự thân tới." Hắn không biết Công Tôn Giật đã tại chạy tới Hoa Sơn trên đường, còn mang theo trên trăm tên Thiết Kiếm môn đệ tử. Vừa đi vừa dọc đường phát anh hùng tiếp, mời Thục Châu các nơi nhân sĩ giang hồ theo hắn cùng nhau đi Hoa Sơn. Lý do chính là nghe Vân Dương Kiếm Tông, Liên Hoa Tự cùng Thái Huyền Quan, vẫn tâm trai vì kết minh đối kháng ma giáo tề tụ Hoa Sơn, hắn cảm thấy đối kháng ma giáo trách nhiệm nặng nề không thể chỉ nhường chính đạo ngũ tuyệt đi gánh vác, đây là toàn bộ chuyện giang hồ, cho nên Thiết Kiếm môn cũng nên ra một phần lực. Đồng thời mời Thục Châu các phái cùng đi trước. Thương Ngô môn tại Bùi Thiếu Khanh phân phó xuống hưởng ứng. Có vùng này giang hồ trong thế lực lão đại và lão nhị dẫn đầu, Thục Châu các phái khác cũng rối rít hưởng ứng. Đặc biệt là Công Tôn Giật bản thân hiện tại liền có được lấy cực mạnh lực hiệu triệu, cho nên hắn gào nhất giọng,
lại vừa là từ giang hồ đại nghĩa, vì vậy vân người theo vô số. Công tôn trưởng môn nói đúng, ma giáo là cả giang hồ đại họa tâm phúc, không thể chỉ dựa vào chính đạo ngũ tuyệt đi đối kháng, chúng ta nhân sĩ giang hồ cũng nên xuất lực. Không sai, đi Tần Châu, lên Hoa Sơn, đi theo công tôn trưởng môn thu thập ma giáo nhãi con. Mấy năm nay bởi vì ta các loại chính đạo nhân sĩ không thể ôm đoàn, ma giáo khinh người quá đáng, mặc dù khuất ở triều đình lạm dụng uy quyền, nhưng ở trên giang hồ nhưng hoành hành không cố kỵ, lúc này thiên hạ hảo kiệt liên thủ, cần thiết tỏa bọn họ uy phong. Đây chính là Bùi Thiếu Khanh bước thứ ba kế hoạch. Cẩm Quan Thành, sáng sớm, Vương huyện lệnh bị gà gãy tỉnh. Ừ, bị đi tiểu chứng tỉnh. Xốc lên dạ hồ thả sông thủy, kéo một cái mở cửa, đã nhìn thấy Chu Linh Nguyệt trước sau như một bưng một chậu nước cùng rửa mặt dụng cụ sau ở bên ngoài. Hắn thân thể gầy nhỏ, bưng nặng nề chậu gỗ nhìn có chút cố hết sức, thật may bên trong thủy không coi là nhiều. Lao ra, thiếp hầu hạ ngài rửa mặt. Chu Linh Nguyệt điềm điềm cười nói, lộ ra khả ái hổ nha. Làm một hơn 20 tuổi lão sử nam, lão Vương không biết hổ nha thương đinh đạo lý, chỉ cảm thấy khôi phục nữ trang ăn mặc Chu Linh Nguyệt trông rất đẹp mắt cùng nhu thuận. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, da trắng như ngọc, thiếu cục gương mặt trong trắng lộ hồng, một đôi mắt hạnh bố trí linh tượng biết nói chuyện, dáng vẻ không cứ gọi được trước lồi sau vện, nhưng là yêu kiều hiểu điệu, cả người tản ra con gái thanh hương. Nhưng mới vừa thức dậy, suy nghĩ chưa hoàn toàn thanh tỉnh lão Vương có nháy mắt thất thần, sau khi phản ứng cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên, vội vàng đưa tay nhận lấy Chu Linh Nguyệt trong tay chậu gỗ. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, những thứ này việc nặng có đặc biệt người làm, không cần ngươi đi làm. Nhìn Chu Linh Nguyệt thon nhỏ dáng vẻ mỗi ngày khô những thứ này việc trên tay, hắn thật sự là có chút không đành lòng. Thiếp muốn báo đáp lao ra sao, lấy thân báo đáp ngươi lại không muốn, ta đây cũng chỉ có thể làm nhiều chút ít sống tài năng an lòng rồi. Chu Linh Nguyệt cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thanh âm tiểu đi đi, khiến người nghe xương cũng mềm nhũn. Lão Vương không có đuổi theo qua nữ nhân, càng chưa từng bị nữ nhân đuổi theo qua, không dám nhìn thẳng làm lũng Chu Linh Nguyệt, Vương Chậu xoay người hướng trong phòng đi, muốn làm lời hứa tạm có thể tới tới hoa quét quét rác, những chuyện này giao cho người khác. Lão gia thật sự cho rằng người ta muốn làm sống a, người ta chính là muốn hầu hạ ngài. Chu Linh Nguyệt theo sau thuần thục cuốn tay áo lên, lộ ra trắng non cổ tay cười hì hì nói, lão gia, thiếp giúp ngài rửa mặt. Lão Vương mặc dù đã không phải lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này, nhưng như cũ thân thể cứng ngắc giống như gỗ giống nhau chạy tại chỗ, mặc cho Chu Linh Nguyệt tại hắn trên mặt trà sát tới trà sát đi, cảm thụ tay nhỏ bóng loáng trắng nõn, hắn tim đập rộn lên, như cũ cố ý sụ mặt mắt nhìn phía trước. Chu Linh Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, ác thú vị lấy tay méo một cái Vương huyện lệnh khuôn mặt, lão gia bộ dáng kia xem ra giống như là bị thiếp cưỡng bách giống nhau. Vốn chính là a, ta đều sớm nói qua chính ta giặt sạch. Vương huyện lệnh mồm không ứng với tâm nói. Chu Linh Nguyệt nháy nháy con mắt, nghèo đầu tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn nói một câu, nhưng là lão gia không thích để cho ta giặt rửa mà nói như thế không chạy đi. Vương huyện lệnh, kỳ hỉ, không đùa lão gia á nhanh lên một chút giặt xong đi ăn cơm, đi xuống thấp một chút, người ta nhanh không với tới ngươi mặt. Chu Linh Nguyệt hoạt bát cười một tiếng. Vương huyện lệnh cảm giác mình tiểu nha đầu này trước mặt giống như một tên lính mới, đột nhiên có chút bội phục Bùi huynh. Nữ nhân nho nhỏ niên kỷ thời điểm tâm kế cũng kinh khủng như vậy, Bùi huynh lại là thế nào đem nhiều như vậy lớn tuổi hơn nữ tử đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thật là lợi hại a, ngày khác phải đi hướng hắn thỉnh giáo một chút không đúng, ta đối Chu Linh Nguyệt này hoàng mao tiểu nha đầu vừa không có ý tứ khác, hướng Bùi huynh thỉnh giáo gì đó. Lao ra, lao ra, lão nhưng vào lúc này một tên gia đình vội vã tới, mà khi nhìn thấy trong phòng cảnh tượng sau thanh âm hơi ngừng. Tự mình tiến tới được tựa hồ không phải lúc. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vương huyện lệnh chạm điện giống như đẩy ra Chu Linh Nguyệt, nghiêm trang nói. Chu Linh Nguyệt bĩu môi một cái, Vương Thủy rời đi. Đi qua cái nhà kia đinh bên người lúc hừ một tiếng. Các loại Chu Linh Nguyệt đi xa, Vương huyện lệnh mới như không có chuyện gì xảy ra nhìn gia đinh hỏi, xảy ra chuyện gì? Tên gia đinh này còn có một tầng thân phận, đó chính là Huyền giáo Cẩm Quan Thành phân đà đệ tử. Theo ở bên cạnh hắn đặc biệt phụ trách tại hắn cùng phân đà ở giữa truyền tin tức, phòng ngừa mọi chuyện tự mình ra mặt. Bẩm đà chủ, có huynh đệ báo lại nói Thiết Kiếm môn công tôn giật quảng phát anh hùng thiếp, triệu tập thuộc châu quần hùng theo hắn cùng đi Hoa Sơn, muốn gia nhập chính đạo ngũ tuyệt liên minh đối kháng ta thành giáo gia đình nói liên tục. Vương huyện lệnh sắc mặt âm trầm như nước, chiếu như vậy phát triển tiếp mà nói, nguyên bản ngũ nhạc đồng minh cực khả năng biến thành toàn bộ giang hồ xây dựng đồng minh đối kháng thành giáo. Này đối thánh giáo nhưng là vô cùng bất lợi. Trung quy nguyên bản đại chu biên giới loại trừ triều đình ở ngoài không có thế lực có thể đơn độc theo thánh giáo chống lại, đây cũng là thánh giáo muốn phá hư ngũ nhạc liên minh nguyên nhân, gắng đạt tới muốn diệt sạch loại khả năng này. Mà bây giờ mắt thấy tức thì sinh ra một cái so với ngũ nhạc liên minh thực lực mạnh hơn liên minh. Mặt khác công tôn giật cũng sớm đã bị Bùi Thiếu Khanh nhận được dưới quyền, này có phải hay không là hắn bảy mưu đặt kế đây? Hắn không lo nổi An Điểm Tâm, lập tức ra cửa. Bùi Thiếu Khanh biết được Vương huyện lệnh tới chơi lúc đang ở An Điểm Tâm, chỉ có thể buông chén đua xuống đến tiền thính đi gặp khách. Vương huynh tới thật không phải lúc, ta còn ăn trưa no đây. Mới vừa vào cửa chỉ lắc đầu thở dài nói. Bởi vì trước nhiều lần hiểu lầm Bùi Thiếu Khanh, cho nên Vương huyện lệnh lúc này không có lên tới liền hương sư bất tội, mà là ngự khí bình hòa nói, Bùi huynh có thể biết Thiết Kiếm môn hiệu Triệu Thục Châu nhân sĩ Võ Lâm đi Hoa Sơn muốn thêm vào ngũ nhạc liên minh, chung nhau nhằm vào ta thành giáo một chuyện. Biết rõ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, công tôn giật coi như hắn chó, làm ra lớn như vậy động tác, hắn chủ nhân này nói không biết, Vương huyện lệnh cũng sẽ không tin. Được đến hắn câu trả lời này sau, Vương huyện lệnh nhất thời không nhịn được đứng dậy chất vấn, Bùi huynh ngươi đây là ý gì? Trước đây ngươi không phải nói muốn cùng ta thánh giáo cùng nhau ngăn cản ngũ nhạc đồng minh xây dựng sao? Hiện tại như thế ngược lại phải giúp cái liên minh này mở rộng phạm vi thế lực. Vương Minh bình tĩnh chờ nóng. Bùi Thiếu Khanh khí định thần nhà nói, ta là muốn ngăn cản ngũ nhạc đồng minh xây dựng à, ta ngăn cản phương thức chính là thành lập một cái so với Ngũ Nhạc đồng minh lớn hơn liên minh, ta cho cái liên minh này đặt tên Tiên Đạo Minh, thế nào, em hay sao? Người nghĩ ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vương Miện lệnh ngẩn ra sau nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại nghi ngờ nói, có thể Công Tôn Giật dựa vào cái gì khi này cái Thiên Đạo Minh minh chủ? Chẳng lẽ chỉ bằng người sao? Mà Bùi Thiếu Khanh chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ta hiểu rồi, ta hiểu được. Công Tôn Giật quỳ một cái cứu dân chính là cái này kế hoạch một vòng. Vương Miện lệnh sáng tỏ thông suốt, tại chỗ đi, trong miệng lại nhải không ngừng nói, ta Thánh Giáo đối chính đạo ngũ tuyệt tiến hành nhằm vào ám sát đã kết làm huyết ỉu, bọn họ bất kể là vì báo thù vẫn là tự vệ đều phải liên thủ mới được. Thế nhưng chính đạo ngũ tuyệt cùng nổi danh nhiều năm, thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhất định là ai cũng không muốn bị đối phương ép một đầu, cho nên vị trí minh chủ nhất định chậm chạp khó định. Lúc này thanh danh lan xa, giang hồ công nhận chân hào kiệt Công Tôn Giật mang theo Thục Châu quần hùng đến Hoa Sơn xưng muốn gia nhập Ngũ Nhạc đồng minh cùng chống đỡ ta Thánh Giáo, chính đạo ngũ tuyệt đương nhiên sẽ không, cũng không thể đưa bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Đồng thời bởi vì chính đạo ngũ tuyệt như cũng khó mà định ra vị trí minh chủ, hiện trường chỉ cần có người nói lên đẩy Công Tôn Giật là minh chủ, lấy hắn bây giờ danh tiếng, chống đỡ âm thanh tuyệt đối là lớn hơn tiếng phản đối, cộng thêm chính đạo ngũ tuyệt nội bộ cạnh tranh quan hệ, bọn họ chắc chắn sẽ thuận thế đáp ứng. Như vậy vị trí minh chủ liền thuộc về Công Tôn Giật, đồng thời có nhiều người như vậy thêm vào, kêu nữa Ngũ Nhạc đồng minh liền không thích hợp, sẽ có người nói lên đổi tên, mà ngươi Bùi Thiếu Khanh tâm tâm niệm niệm Thiên Đạo Minh liền thành. 3 3 3. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi giơ tay lên vỗ tay, cười ha hả nói, Vương huynh quả nhiên là thông minh hơn người, mặc dù chi tiết không khớp, nhưng lại không kém sai, không sai, đây chính là ta kế hoạch, Thiên Đạo Minh phạm vi thế lực sẽ từng bước thâu tóm Đại Chu Thiên xuống các môn các phái, Công Tôn Giật sẽ trở thành trên danh nghĩa minh chủ võ lâm, sớm muộn cũng sẽ trở thành trên thực tế. Bùi huynh thật đúng là hội tận dụng mọi thứ, chỉ cần cho ngươi nhìn thấy cơ hội, sẽ quả quyết xuất thủ cũng thu lợi to lớn. Vương Miện lệnh xuất phát từ nội tâm bội phục nói. Bùi Thiếu Khanh rẻ đặt cười một tiếng, Vương huynh quá khen. Nếu cái liên minh này là do Bùi huynh một tay chủ đạo, ta an tâm. Vương Miện lệnh lại nói, Thiên Đạo Minh tạo thành hắn đã vô lực ngăn cản, duy nhất vui mừng chính là Thiên Đạo Minh bị quản chế ở Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, ồ, bởi vì Bùi huynh ngươi không phải cái loại này, vì cái gọi là chính nghĩa sẽ nhằm vào Thánh Giáo người, Thiên Đạo Minh chỉ có thể biến thành ngươi vì chính mình nưu lợi công cụ, không phải là đối phó Thánh Giáo đao nhọn. Lão Vương thẳng thắn nói. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, Lão Vương à, ta thật không biết ngươi đây là tại khen ta vẫn là cách trước ta. Tiểu làm đều có đi. Vương Huyện lệnh cười cười. Nói xong, hắn chắp tay xoay người rời đi. Chờ một chút. Bùi Thiếu Khanh lại đột nhiên gọi hắn lại. Vương Huyện lệnh nghỉ chân, không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh hỏi, Bùi huynh có thể còn có chuyện gì sao? Bùi Thiếu Khanh không lên tiếng, đi nhanh đến trước mặt hắn dùng ngón tay theo trên bả vai hắn cầm lên rồi một cái sợi tóc, lại nắm chặt một luồng tóc hắn tiến hành so sánh. Bùi huynh ngươi làm cái gì? Vương Huyện lệnh né tránh. Bùi Thiếu Khanh khép lời một tiếng, hiển nhiên này sợi tóc kia không thuộc về ngươi, nhưng xuất hiện ở ngươi đầu vai, nói rõ này quặng tóc chủ nhân tại trước đây không lâu cùng ngươi từng có khoảng cách gần tiếp xúc thân mật, hơn nữa nếu như ta phán đoán không sai, đây cũng là một người đàn ông sợi tóc. Lão Vương á, Lão Vương, ngươi còn nói không có lòng dương tốt. Hồ ngôn loạn ngữ. Đây rõ ràng là nữ tử sợi tóc. Vương Huyện lệnh đỏ mặt tía hai bật thốt lên. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Vương Huyện lệnh nhất thời liền biết rõ mình trùng kế. Toàn bộ đùa bỡn một ít tâm tư, buồn chán, không thú vị. Tức đến nổ phổi lạnh rên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha hai tiếng, nhìn Lão Vương bóng lưng nói, Vương Minh, nếu không phải biết rồi nữ nhân có thể tới thỉnh giáo ta, ta chờ uống rượu mừng. Vương Huyện lệnh không có trả lời hắn, bước nhanh hơn. Sách. Bùi Thiếu Khanh hơi xúc động, nhìn Lão Vương cởi đơn phá sử, hắn có loại cha già nhìn nuôi nhiều năm thật là lớn nhi cuối cùng kết hôn tâm tình rất phức tạp. Sau đó trở lại bên trong nhà, nhường Ly tướng quân hướng huyện nha gián điệp mèo hỏi do một hồi Lão Vương đời sống tình cảm. Chương 252, đáp ý quý phi, không tốc chi khách. Chương 252, đáp ý quý phi, không tốc chi khách. Đại Chu đô thành, Thiên Kinh. Khương Nguyệt Thiền nhận được Bùi Thiếu Khanh trả lời sau không có trước tiên mở ra nhìn, mà là cầm lấy đi gặp tỷ tỷ. Bởi vì giống như quý phi xưng trong cung tịch mịch, hy vọng Khương Nguyệt Thiền có khả năng thường xuyên vào cung ngồi bồi hắn, cho nên cảnh thái đế ban cho Khương Nguyệt Thiền tùy thời vào cung đặc quyền. Tham kiến quý phi nương nương. Ngay trước cung nữ thái giám mặt, Khương Nguyệt Thiền vẫn là phải một mực cung kính hướng thân tỷ tỷ Khương Nguyệt Nga hành lễ. Tất cả đi xuống đi. Trong ngực ôm một cái ủ cục tam hoa mèo giống như quý phi phất tay một cái lạnh giọng nói, phải nô tỳ cáo lui. Thái giám cùng cung nữ cúi đầu lui ra ngoài. Giống như quý phi trên mặt này mới lộ ra nụ cười, lòng ra tam hoa mèo đứng dậy đi đỡ Khương Nguyệt Thiền, liền tỷ bội chúng ta lưỡng còn ngốc vì làm cái gì, nhanh lên một chút. Miêu tam hoa mèo rơi trên mặt đất đứng vững, lười biếng kêu một tiếng nhảy đến bên cạnh trên bàn nằm. Thiếp tạ quý phi nương nương. Khương Nguyệt Thiền thuận thế đứng dậy đồng thời hoạt bát nháy mắt một cái nói. Giống như quý phi liếc nàng một cái, kéo tay nàng đi tới mềm mại trên giường ngồi xuống, hai tỷ bội cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra, chỉ là khí chất bất đồng, vóc người bất đồng, nhưng tương tự mê người, mỗi người có phong tình. Mềm mại đổ cách mặt đất có chút khoảng cách, hai người ngồi lên chân sau là treo trên bầu trời, vì an nhàn rối rít tởi xuống giày thêu đem chân co giúp ở mềm mại trên giường, một đôi chỉ đèn chân nhỏ cùng một đôi bạch ti chân nhỏ tạo thành so sánh rõ ràng. Ngồi vững vàng sau Khương Nguyệt Tiền từ trong lòng ngực xuất ra vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể tin nói, tỷ tỷ, Bùi Lang trả lời đến, chỉ có một phòng, hẳn là đồng thời cho hai người chúng ta, đưa tin nhân lộ lên gặp phải mưa lớn chậm trễ mấy ngày, nếu không sớm nên vào kinh, ta nhận được sau còn chưa kịp nhìn, trước tiên cho ngươi đưa tới. Nhé, không nghĩ đến tiểu tình lang tin ngươi thật là biết nhẫn mại ở không nhìn, cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Giống như quý phi đưa tay nhận lấy tin đồng thời trêu đùa hắn một câu. Khương Nguyệt Thiền gò má ửng đỏ, tiểu nữ nhi tư thái nhăn nhó hạ thân gắt giọng, "Hừ, từ nhỏ đã hội rêu cợt người ta, về sau lại nhận được đùi lang tin không cho ngươi mang đến rồi, ta bản thân một người xem trước." "Hảo hảo hảo, tỷ tỷ sai lầm rồi." Giống như quý phi nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài tại hắn cái trán một điểm, sau đó mở ra tin nhìn, sắc mặt đầu tiên là cổ quái, tiếp lấy mắt trần có thể thấy đỏ bừng, giữa hai lông mày mang theo xấu hổ vẻ đem thư ném cho Khương Nguyệt Thiền, "Phi, hắn này biết đồ bỏ trả lời, rõ ràng là dâm thư, ngươi cho nhìn." Khương Nguyệt Thiền cảm thấy chẳng biết tại sao, cầm lên rất tại trên chân tờ thư vừa nhìn, thoáng chốc cũng mặt đỏ tới mang hai. Bùi Thiếu Khanh ở trong thơ cặn kẽ biểu đạt đối với nàng đồng đậm nhớ nhung chi tình, cặn kẽ đến liên tưởng niệm tình nàng trên người địa phương nào cũng biết ra, còn tỉ mỉ hoài niệm rồi một hồi hai người ở trên bàn cơm đi sâu vào giao lưu quá trình. Bùi Lang làm sao có thể thật là mắc cỡ chết người á. Hắn xấu hổ muốn chết che khuôn mặt nói. Giống như quý phi lạnh rên một tiếng, uống một hớp trà áp chế chính mình có chút ít nóng gian thân thể, tiểu tặc này biết rõ buồn cùng cũng sẽ nhìn tin, cố ý viết những thứ này hạ lưu bẩn thỉu không chịu nổi đồ vật, thật là buồn cười. Bất quá có sao nói vậy, hắn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh này văn bút không đi viết dâm tư đều có chút lãng phí thiên phú, chỉ dùng lắc đắc vài nét bút liền đem hắn cùng Khương Nguyệt Thiền lần đầu tiên tặng tiểu với nhau chi tiết phát họa tại trước mắt nàng, đồng thời cũng gợi lên hắn dục vọng, để cho nàng nguồn suối không tiếng động tiếp dòng chảy nhỏ. Bùi Lang thật là xấu chết. Khương Nguyệt Thiền cùng tỷ tỷ đồng tâm căm thù giặc, nhưng có chút qua loa lấy lệ, tiếng nói rơi xuống lại cố nén ngượng ngùng tiếp tục xem tin phía sau nội dung. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía giống như quý phi nói, "Tỷ tỷ, ta xem xong, phong thư này hoàn toàn là viết cho ta, không có cho ngươi mà nói, chỉ trong thơ nhắc tới để cho ta tận lực ít cùng hắn thông tin cùng cho hắn tặng đồ, sợ bệ hạ hoài nghi tỷ tỷ thông qua ta cùng với hắn âm thầm tặng tiểu với nhau, vì vậy mà đối với hắn sinh ra khoảng cách." Giống như quý phi chân mày cau lại, lĩnh hội Bùi Thiếu Khanh ý nói, đoạn văn này chính là cho nàng xem. Cảnh cáo hắn sau này không muốn lại lợi dụng Khương Nguyệt Thiền cho hắn đưa tất chân như vậy tư mật vật phẩm, một khi bị bệ hạ phát hiện mà nói, hai người đều không biết có kết quả tốt. Hiện tại ngược lại nhát gan đứng lên. Giống như quý phi giễu cợt một tiếng, ban đầu ở trong cung ép ở trên người mình lằng nhằng thời điểm làm sao lại không cảm thấy sợ hãi. Không biết rõ chuyện gì, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh quả nhiên cũng sẽ sợ hãi, đột nhiên hắn không hiểu càng thêm hưng phấn. Khương Nguyệt Thiền không có nghe rõ, thì ngươi nói gì đó? Không có gì. Giống như quý phi thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Nương nương, đại tin tức. Đại tin tức a. Mà nhưng vào lúc này một tên cung nữ chạy vào. Giống như quý phi theo bản năng cao mày, có chút không vui hỏi, chuyện gì cho ngươi như vậy mất phân tức. Nếu không phải đối phương là hắn tín nhiệm nhất cung nữ, chỉ bằng không cáo mà vào, hắn cũng làm người ta mang xuống đánh chết. Nô tỳ lỗ mãng, mời nương nương thứ tội. Cung nữ hậu chi hậu giác quỳ xuống nhận sai, một bên dập đầu một bên ngữ tốc nói nhanh, là nô tỳ biết được Bùi đại nhân giết Túc Ninh hầu chi tử Hạ Nguyên, nóng lòng hướng nương nương bẩm báo mới mất lễ, mời nương nương tha nô tỳ. Trong hoàng cung sinh tồn, dù là có lúc tiếng hít thở lớn một chút cũng sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân. Chứ nói chi là hắn loại này không trải qua chủ nhân đồng ý liền xông vào căn phòng hành động, là tử tội bên trong tử tội. Ngươi nói gì đó? Giống như quý phi cùng Khương Nguyệt Thiền cả kinh đồng thời trở nên đứng dậy, châm miệng một lời hỏi. Cung nữ run run rẩy rẩy nói, Bùi đại nhân đem chuyện này viết thành tấu chương cho bệ hạ, nô tỳ là nghe ngự thư phòng bên ngoài trị thủ tiểu đức tử nói, cụ thể hắn cũng không rõ, nô tỳ liền càng không biết rồi. Hoàng cung chính là như vậy thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là hoàng đế bản thân cũng không chế không được sở hữu thái giám cung nữ. Giống như quý phi sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn vốn đang lo lắng Hạ Nguyên giúp Tề Vương mời chào Bùi Thiếu Khanh, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh giết Hạ Nguyên, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi là không phải mình đưa tất chân ám chỉ tạo nên tác dụng. Vui mừng sau khi cũng đắc ý, hiện nay hoàng đế là mình dưới váy nô lệ, chỉ dựa vào một đôi tất chân thì phải danh mãn thiên hạ. Bùi Thiếu Khanh thành tâm ra sức, luận mị lực trong thiên hạ còn có người đàn bà nào có thể theo chính mình như nhau. Muội muội hôm nay ngươi trước trở về phủ đi. Giống như quý phi đối Khương Nguyệt Tiền ném câu nói tiếp theo liền vội vã đi ra ngoài. Hắn cấp thiết muốn phải đi ngự thư phòng theo hoàng đế nơi đó làm rõ ràng Bùi Thiếu Khanh giết Hạ Nguyên chi tiết cụ thể. Khương Nguyệt Tiền vội nói, tỷ tỷ ngươi không có mang giày. Giống như quý phi lúc này mới nhớ tới chuyện này, lại vội vàng vội vã trở lại mềm mại đổ một bên mặc lên giày thêu sau mới rời khỏi. Hắn không dành bắt tay đi, cố ý khiến người đi ngự thiện phòng bưng một chén bốn là bữa cho nàng nhi tử canh. Đi tới ngự thư phòng, các loại thái giám thông báo lại được đến hoàng đế sau khi đồng ý hắn mới mang theo cung nữ đi vào. Bàn sau cảnh thái đế thần sắc ôn hòa nhìn về phía giống như quý phi, ái phi sao đột nhiên chạy tới chấm nơi này? Bệ hạ vất vả ở quốc sự, thiếp cố ý khiến người cho ngài hầm bát suốt bồi bổ thân thể. Giống như quý phi từ phía sau cung nữ trong tay nhận lấy canh cười khanh khách nói. Cảnh thái đế vẻ mặt ôn hòa nói, hiệu ái phi nhớ mong chấm, một thân mệt mỏi tất cả giải tán rất nhiều. Giống như quý phi hé miệng cười một tiếng, vương bát suốt đi tới hoàng đế bên cạnh ngồi xuống, thiếp nếm trước nếm mùi vị. Hắn ngay trước hoàng đế mặt uống một hớp. Ừ, mặt lãnh đạm thích hợp, bệ hạ, nhường thiếp này ngài uống đi. Giống như quý phi tiểu đi đi nói. Cảnh thái đế lắc lắc đầu nói, không cần, đặt ở bên cạnh lành lạnh đi, chấm một hồi chính mình uống. Kia bệ hạ có thể được nhớ kỹ uống. Giống như quý phi dặn dò một câu buông xuống bát suốt, ánh mắt liếc đến trên bàn khép lại Bùi Thiếu Khanh tấu chương, cố làm kinh ngạc cau mày một cái, nhưng là Bùi Thiếu Khanh lại lập gì đó công. Người đều là đang lớn lên, bởi vì thế cục biến hóa, hắn hiện tại hiển nhiên so với quá khứ thông minh không ít. Lập công, coi là vậy đi, cái này tiểu Bùi Ái Khanh thật là làm cho chấm vừa yêu vừa hận a. Cảnh thái đế thở dài, nâng chán nói, hắn đem Hạ Nguyên giết. xác thực như Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô chỗ suy đoán như vậy, hắn trong suy nghĩ lý tưởng nhất người thừa kế từ đầu đến cuối chỉ có thái tử một người, mà Bùi Thiếu Khanh là hắn ngăn được Bùi Thế Kình công cụ, cũng là hắn để lại cho hoàng đế mới khô thần, cho nên không thể để cho hắn bị chính mình đối Tề Vương thái độ làm cho mê hoặc, mà đi theo Tề Vương đi quá gần. Trung Phi dựa theo bình thường logic, các loại Bùi Thiếu Khanh hồi kinh nhậm trước sau liền không tránh được theo Tề Vương tiếp xúc, mà hắn lại làm sao có thể cự tuyệt tương lai hoàng đế mới lôi kéo đây. Cho nên hắn đem theo Tề Vương có quan hệ thân thích lại giao tình tốt lắm Hạ Nguyên chuẩn bị đi Thục Châu, nhưng hắn nghĩ tới hai người hội nổi lên va chạm, có thể hoàn toàn không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh hội trực tiếp giết Hạ Nguyên, điều này làm cho hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Túc Ninh Hầu là ở quốc hữu công lao tướng, vì hắn Giang Sơn lưu lại vết thương cũ, chỉ có thể tinh dưỡng, hắn là thật không có muốn cho đối phương tuổi đã cao kinh mất con nỗi đau. Cảnh Thái Đế có lúc cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng đối với loại này đi theo chính mình cùng nhau đi tới, đối với chính mình chỉ có cống hiến không có uy hiếp lao thần vẫn là có mấy phần chân tình. Nhưng cảm thấy nhức đầu sau khi, Bùi Thiếu Khanh thái độ cũng để cho hắn rất vui vẻ yên tâm, bất kể là từ nguyên nhân gì mà giết Hạ Nguyên, nhưng dám giết Hạ Nguyên, chính là tự tuyệt ở Tề Vương, cái này Tần Quân nói rõ chỉ trung thành với hắn. Có chút ngây thơ cùng lỗ mãng, nhưng chính là phần này ngây thơ đứng đầu cho hắn thích. Giống như vậy tinh khiết thần, vô luận là chính mình dùng vẫn là để lại cho Tần Quân dùng, đều là cực tốt một cây đao. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh hắn làm sao sẽ giết Hạ Nguyên? Giống như Quý Phi kinh ngạc thất sắc nói. Cảnh Thái Đế thuận miệng giải thích một chút nguyên do. Giống như Quý Phi sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vào trước là chủ, đối với chính mình mị lực quá mức tự tin hắn cảm thấy sẽ bỏ phong điều tư chiếm vương phủ chỉ là ngụy trang, Bùi Thiếu Khanh giết Hạ Nguyên chân thực nguyên nhân cũng là bởi vì tham chính mình. Khoe miệng nàng có chút dương một hồi trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, nói, này Hạ Nguyên không có bệ hạ mệnh lệnh liền dám sẽ bỏ phong điều quá chế trụ vương phủ, bị Bùi Thiếu Khanh hỏi tội còn võ lực phản kháng, thật quả thực là nên chết. Bất quá dù gì cũng là Túc Ninh Hầu chi tử, tiểu trừng phạt đại giới liền có thể, Bùi Thiếu Khanh quá lô mắng rồi, trực tiếp giết Hạ Nguyên, đây không phải là nhường bệ hạ ngài làm có sao? Đúng vậy, chấm hiện tại chính nhức đầu sao nói với Túc Ninh Hầu chuyện này. Cảnh Thái Đế bất đắc dĩ thở dài nói, giống như Quý Phi thay hoàng đế xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói, thiếp nhất giới nữ lưu, không hiểu đàn ông các ngươi những thứ này phức tạp chuyện, chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn nhỏ hy vọng có thể giúp bệ hạ ngài hóa giải áp lực. Chấm tốt hơn nhiều, được rồi, ái phi ngươi trước hồi cung đi, chấm phải gọi Túc Ninh Hầu vào cung, trước mặt nói cho hắn biết chuyện này. Cảnh Thái Đế thở ra một hơi nói, ừ. Giống như Quý Phi đáp một tiếng, tiếp lấy đứng dậy lui về phía sau hai bước hành lễ, thiếp xin được cáo lui trước. Người đâu? Triệu Túc Ninh Hầu vào cung. Ừ. Qua không tới nửa giờ, Túc Ninh Hầu liền sải bước lưu tinh đi vào ngự thư phòng, hắn bên ngoài cơ thể nhìn cùng thường nhân không khác, chỉ là không thể lại kịch liệt hoạt động. Thần tham kiến bệ Túc Ninh Hầu miễn lễ. Bất đồng Túc Ninh Hầu quỳ xuống Cảnh Thái Đế liền đánh đứt hắn, lại nói, ban thưởng ghế ngồi. Tạ bệ hạ. Túc Ninh Hầu ngồi xuống, nói tiếp, bệ hạ triệu thần vào cung không biết vì chuyện gì. Có chuyện trông thật sự là không biết rõ làm sao nói cho ngươi. Cảnh Thái Đế thở dài, thuận tay cầm lên Bùi Thiếu Khanh tấu chương, hạ ái khanh tự mình nhìn đi. Lưu Hải không người tiến lên nhận lấy tấu chương, lại xoay người đi tới Túc Ninh Hầu trước mặt đưa cho hắn. Túc Ninh Hầu liền vội vàng đứng lên đi đón, nhìn thấy tấu chương lên Bùi Thiếu Khanh tên lúc khẽ cau mày, đối Lưu Hải thoáng gật đầu cảm ơn sau nhận lấy tấu chương nhìn. Ngay từ đầu hắn còn sắc mặt như thường, nhưng sau đó tấu chương liền ba thắp một tiếng rơi xuống. Người khác cũng đi theo lảo đảo lăn lư, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Túc Ninh Hầu, Lưu Hải tiến lên đỡ hắn. Túc Ninh Hầu này mới giữ vững thân thể, nhưng cả người không ngừng run, sắc mặt trắng bệch, hô hấp run rợn. Cảnh Thái Đế cùng với quen biết nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy đối phương suy yếu như vậy bộ dáng, cũng ngồi không yên, đứng dậy đi lên, hạ khanh đã hoàn hảo. Làm phiền bệ hạ lo âu, thần còn có thể. Túc Ninh Hầu hất ra Lưu Hải ôm quyền hành lễ, mắt hổ dương dương trầm giọng nói, địch tử mục vô pháp kỷ, nên chẳng, Bùi huyện tử đối kháng, thần sẽ không vì vậy ghi hận trong lòng. Nói lời này lúc hắn trái tim đều đang chảy máu. Thần không được đem Bùi Thiếu Khanh chém thành 18 đoạn. Nhưng cuối cùng là lý trí vượt trên rồi tâm tình. Ai? Cảnh Thái Đế thở dài, bắt lại Túc Ninh Hầu bả vai nhẹ giọng nói, chấm sẽ đối với bên ngoài xưng Hạ Nguyên là chết ở nhậm chức trên đường sơn phỉ trong tay, cũng coi như cho Lưu cái thuần khiết sau lưng tên, cho Túc Ninh Hầu phủ Lưu một cái thể diện. Hạ Nguyên đều không phải là chết tại xúc phạm luật pháp, vậy lần này chuyện tự nhiên cũng sẽ không cho Bùi Thiếu Khanh ghi công phiền. Thần khấu tạ hoàng ân. Túc Ninh Hầu cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa, vừa nói liền muốn quỳ xuống tạ ơn. Cảnh Thái Đế nhưng nắm chặt hắn không để cho hắn quỳ. Hạ ái khanh bất đau buồn đi, Bùi Thiếu Khanh trong tấu chương nói Hạ Nguyên thi thể tại trở về trên đường. Phải bệ hạ, thần tâm trạng hỗn loạn, kính xin được cáo lui trước. Túc Ninh Hầu thanh âm khàn khàn đạo. Cảnh Thái Đế lòng ra hắn, hạ ái khanh lại đi. Túc Ninh Hầu xoay người bước chân tập tễnh rời đi. Hắn thất hồn lạc phách về đến nhà. Phu quân, ngươi làm sao? Cha, bệ hạ tìm ngươi làm cái gì? Hạ Minh cùng hạ phu nhân nên đón hỏi. Nguyên Nhi chết. Túc Ninh Hầu trực tiếp nói. Hạ Minh cùng hạ phu nhân đứng chết chân tại chỗ. Túc Ninh Hầu lại nói, Bùi Thiếu Khanh giết. A, ta muốn đi giết Bùi Thiếu Khanh cho đệ báo thù. Hạ Minh đỏ mắt liền muốn chạy ra ngoài. Túc Ninh Hầu đưa ra một cái tay níu lại hắn, từng chữ từng câu nói, Nguyên Nhi tự mình sẽ bỏ thuộc vương phủ phong điệu muốn dọn vào ở, Bùi Thiếu Khanh lùng bắt hắn hỏi tội lúc võ lực chống cự lại, cho nên bị Bùi Thiếu Khanh chính tay đâm, hợp lý hợp pháp, nhưng ngươi hiện tại đi, lại đừng nói có thể không thể giết Bùi Thiếu Khanh, giết cũng phải cấp hắn đền mạng. Nguyên Nhi, con ta a. Hạ phu nhân đùng một tiếng té lăn trên đất gào khóc, không ngừng nện Túc Ninh Hầu chân, ban đầu ta liền nói không để cho hắn đi Thục Châu, có thể các ngươi nhưng không phải khiến hắn đi, là các ngươi hại chết Nguyên Nhi, con à, con ta ô ô ô. Đưa ngươi trước lên. Hạ Minh đỏ mắt đem hạ phu nhân đỡ đến trên ghế ngồi xuống, mới nhìn Túc Ninh Hầu nói, cha, hắn Bùi Thiếu Khanh tại kinh thành lúc quá đáng hơn chuyện cũng làm qua, đệ đệ cho dù không đúng, nhưng cho dù là bệ hạ đều không biết vì vậy trừng phạt nặng, mà hắn nhưng trực tiếp hạ sát thủ, này rõ ràng chính là cố ý. Đúng vậy, cố ý, trước đó bọn họ khẳng định liền xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, ta sẽ để người đi làm rõ ràng. Túc Ninh Hầu mặt vô biểu tình nói. Hạ Minh lại nói, cha, chuyện này tuyệt không có thể cứ tính như vậy, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Là không thể tính như vậy, nhưng dưới mắt chỉ có thể tính như vậy. Túc Ninh Hầu có chút mệt mỏi đặt mông ngồi vào trên ghế, nâng chán nói, Tề Vương chính ở lúc mấu chốt, chúng ta không chiếm lý, không muốn gây thêm rắc rối, đối đại hắn lên ngôi lại theo Bùi Thiếu Khanh tính sổ. Dù chết rồi con trai, nhưng hắn còn có nhi tử cùng tốt tử, chỉ có thể trước bị khuất Hạ Nguyên không báo hắn thủ. Phải cha. Hạ Minh đối với cái này cũng không dị nghị. Túc Ninh Hầu thở dài nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đem chuyện này nói cho Tề Vương cùng tỷ tỷ ngươi đi. Phải cha. Hạ Minh xoay người rời đi. Qua đại khái không tới nửa giờ. Tề Vương phủ. Tề Vương phi Hạ Dục nghe đại ca đến, hết sức phấn khởi ra liên tiếp, các loại theo trong miệng biết được đệ đệ tin chết sau nhất thời không chịu nổi đả kích bất tỉnh đi. Dục Nhi, Dục Nhi. Tề Vương nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái Hạ Dục, sau đó phân phó nha hoàn, nhanh đưa Vương phi trở về phòng, mời một ngự y tới trong phủ nhìn một chút. Ừ. Hạ Dục bị đưa đi sau, Tề Vương mới đối Hạ Minh trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm chứng đạo, đại ca, nguyên đệ thủ bản vương nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại, cho ta chút thời gian, sau này định nhường Bùi Thiếu Khanh vì đó chốt theo. Hắn không nghĩ đến mình cũng đã khuyên qua Hạ Nguyên không muốn theo Bùi Thiếu Khanh nổi lên ba trạng, nhưng lại không có tác dụng gì. Phụ thân cũng là nói như vậy, hắn nói việc cần kiếp trước mắt bảo đảm người địa vị củng cố trọng yếu nhất, cái khác đều có thể đẩy về sau. Hạ Minh gật gật đầu nói. Tề Vương cảm động không thôi, tiến lên cầm thật chặt Hạ Minh tay, ủy khuất nhạc phụ rồi, đại huynh thay ta thật tốt an ủi hắn, nguyên đệ quan tài ta tới chuẩn bị. Lại tốt một hồi hàn huyên sau Hạ Minh mới rời đi. Rào. Tề Vương đem một cái ly trà nặng nề đập xuống đất. Bùi Thiếu Khanh, không giết ngươi ta thể không làm người. A Thiết, A Thiết, A Thiết. Cách xa ở Thục Châu Bùi Thiếu Khanh liền đánh ba nhảy mũi. Đây là đâu cái mỹ nhân lại tại nghĩ tới ta? Hắn xoa xoa mũi, khá là tự yêu mình tự lẩm bẩm. Bên cạnh cho chưa xuất thế hải tử theo cái yếm Tạ Thanh Ngô liếc mắt, thử nói, chính ngươi cũng không đoán được, người đó biết rõ ngươi có nhiều ít phong lưu nợ. Thời gian mang thai nữ nhân tâm tình chính là không ổn định. Loại này dâm cũng ăn. Ta chính là thuận miệng nói, nương tử cần gì phải tích cực. Bùi Thiếu Khanh tiến lên ôm lấy hắn mưa gió đầy đặn thân thể, cập nhà, vốn tưởng rằng nương tử mẫn cảm nhất là da viêm, không nghĩ đến là tâm nhãn. Phi, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Tạ Thanh Ngô cười, cầm trong tay không có theo xong cái yếm nện ở trên mặt hắn, người cực độ không nói gì thì thật sẽ bị khí cười. Nhưng vào lúc này Lý tướng quân theo cửa sổ nhảy vào tới. Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô nhất thời nhìn về phía hắn. Chủ công, đánh nghe rõ, vương huyện lệnh bên người nhiều một nha hoàn, mai phục ở huyện nha mẹo vệ mật thám nói nha hoàn kia thật ra chính là trước hắn thu thư đồng tiểu tứ Lý tướng quân nói tới người khác bắt quái cặp mắt sáng lên, ngữ tốc thật nhanh nói được rõ ràng mạch lạc. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong bật cười, ta muốn qua hắn cái kia thư đồng lòng mang ý đồ xấu, không nghĩ đến là nữ giả nam trang, vậy cũng hợp lý rồi. Xem ra đàn ông độc thân xác thực không cần phải gấp gáp, chờ một chút, thật sẽ có thân tiểu thể ra mềm bạch mạo mỹ lọ lì chủ động đưa tới cửa. Bất quá có sao nói vậy, lão vương người này thật là xuất sinh a, hoàng bao nha đầu lại cũng có thể hạ thủ được. Đặt ở xã hội hiện đại ít nhất bắn chết 10 phút. Bất quá lấy lão vương cứng ngắc cùng đối chuyện nam nữ phương diện này kiến thức thiếu thốn, tại Chu Linh Nguyệt chính thức xuất giá trước, hắn phòng trừng cũng sẽ không đối với hắn làm gì. Nữ giả nam trang đào hôn tiểu thư, du mục não đại nhưng rất có tài văn chương huệ lệnh, tình tiết này, hay cùng những thứ kia viết tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt mà nói quyển tiểu thuyết bên trong giống nhau. Tạ Thanh Ngô trên mặt lộ ra gì cười. Này đối chính phủ hắn hiển nhiên là bị đụng đầu. Bùi Thiếu Khanh trên mặt lộ ra cái cười đều đối Lý tướng quân nói, cho ngươi mèo tiếp tục nhìn chằm chằm, nhược hai người cùng phòng, liền đem chi tiết nhớ kỹ hướng ngươi hồi báo, sau đó ngươi lại để cho Trịnh Lăng Nhi viết xuống cho ta xem qua. Vậy hắn cũng coi là coi trọng định chế lưu bị rồi. Chủ yếu là hắn thật thật tò mò Hà Cơ Vương người này lần đầu tiên phá sử, hội là dạng gì hòa phong. Lý tướng quân đừng nghe hắn, tinh khiết biến thái. Tạ Thanh Ngô mặt tối sầm, tức giận liếc mắt. Đường đường huyện tử, trong tay có một nhánh không lọt chỗ nào mèo mật thám. Lấy tới ngay làm chuyện loại này đúng không? Lý tướng quân gật đầu một cái biểu thị đồng ý, chủ mẫu nói đúng, chủ công ngươi thật là so với ta còn xuất sinh. Nay không cần thể diện chuyện liền nó đều không làm được. Các ngươi biết cái gì? Bùi Thiếu Khanh trong miệng đô la hét gì đó bảo vệ vị thành niên lọ lì người người có trách loại hình Tạ Thanh Nô cùng Lý tướng quân nghe không hiểu mà nói, nhưng chỉ đem hắn là đang vì mình vô sỉ hành động làm nguy biện. Bên ngoài đột nhiên truyền xuống tiếng người thanh âm, khởi bẩm lão gia, có khách tới chơi, xương phải ngài Cố Giao. Cố Giao là một loại giao tình, không phải tư thế cơ thể cùng dáng vẻ. Mang tới tiền tính dâng trả chiêu đãi, ta lập tức đi ngay. Bùi Thiếu Khanh trả lời một câu, sau đó không hiểu tự đủ, Cố Giao sẽ là ai? Phu quân cùng nó ở nơi này hiếu kỳ, không bằng đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tạ Thanh Ngô lạnh nhạt nói. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái xoay người đi tiền tính tiếp khách. Thật giống như sở hữu tới nơi này khách nhân đều đối với hắn trước nhà sành treo tranh chữ cảm thấy hứng thú, hắn còn không có vào tiền tính đã nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng về phía hắn đang ở thưởng họa. Người kia nghe tiếng bước chân sau xoay người lại, lộ ra một trương Bùi Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khuôn mặt xa lạ. Ít nhất hắn trong trí nhớ không có người này tin tức, chẳng lẽ là Bùi Thiếu Khanh Cố Giao? Bùi Thiếu Khanh cảm thấy nhức đầu. gặp qua Bùi huyện tử. Người kia ôm quyền nói. Nghe tiếng xưng hô này, Bùi Thiếu Khanh liền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, điều này nói rõ đối phương rất có thể căn bản không biết mình, chỉ là vì thấy mình mới nói như vậy, hay hoặc là coi như là nhận biết cũng khẳng định không quen. Cũng vậy, Bùi Thiếu Khanh đều không ra khỏi thủ đô, hắn vòng xã giao lại có thể có mấy cái cố giao tìm tới cửa. Trong lòng của hắn có cơ sở, nhưng cùng lúc càng tò mò hơn người này là ai, thấy mình lại là vì chuyện gì. Chương 253, tiến kích người tuổi trẻ, Bác Man công chúa. Chương 253, tiến kích người tuổi trẻ, Bác Man công chúa. Không cần đa lễ, người tới đều là khách, có chuyện gì ngồi xuống lại nói. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa cười nói, chính mình đi tới phía trên chủ vị ngồi xuống. Thanh niên sau đó ngồi xuống, lại chắp tay báo cho biết một hồi nói, vì cầu Bùi huyện tử nhìn thấy, không thể không giả mạo huyện tử cố giao bạn tốt, vọng huyện tử thứ lỗi. Được rồi, thật đúng là căn bản không nhận biết ta. Ngươi có thể biết dùng loại phương thức này lừa gạt ta nhìn thấy liền muốn nói ra để cho ta cảm thấy hứng thú mà nói, nếu không ngươi biết rất phiền toái. Bùi Thiếu Khanh bất ôn bất hòa nói. Thanh niên cởi mở cười ha ha một tiếng, hiện ra hết thoải mái giang tay ra, ta dám mạo hiểm không đi ra loạn mạo hiểm đi tới, vậy thì tự nhiên có lòng tin nhường huyện tử hài lòng, ai sẽ lấy chính mình mệnh hay nói giỡn. Vậy các hạ liền mời nói thẳng đi, ta từ trước đến giờ là không thích vòng vo. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên tỏ ý Bùi huyện tử sảng khoái. Thanh niên khen một tiếng sau tự báo thân phận, kẻ hèn Huyền Hoàng giáo thánh tử Thiên Cơ. Bùi Thiếu Khanh thật đúng là sửng sốt một chút, tiếp lấy lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, thật là to gan Huyền giáo nghịch tặc, chẳng lẽ không biết Khai Dương cùng Ngọc Hành chết trong tay ta sao? Ngươi lại vẫn dám chủ động đưa tới cửa. Bùi huyện tử chính là dựa vào giết ta hai vị sư đệ mà danh dương thiên hạ, ta tự nhiên biết rõ. Thiên Cơ thánh tử không nhanh không chậm đáp, tiếp lấy cười tủm tỉm hỏi một câu, nhưng này nào có cùng ta liên quan. Ta ngược lại muốn cảm ơn huyện tử thay ta giải quyết hai cái đối thủ cạnh tranh. Lời này của ngươi tại Huyền giáo nội bộ nhưng là đại nghịch bất đạo a. Bất quá đây cũng là nói rõ chúng ta có tiến một bước trao đổi khả năng, nói thẳng đi, ngươi tìm ta là có gì đó con mắt? Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm hỏi. Thiên Cơ thánh tử cặp mắt híp lại, ta muốn lại đưa huyện tử một việc công lớn, trợ giúp huyện giết chết rồi Diêu Quang. Ồ. Bùi Thiếu Khanh tỏ ý hắn nói tiếp. Thiên Cơ thánh tử đứng dậy, một bên ở bên trong phòng đi vừa nói, huyện tử khả năng không biết, ta kia Diêu Quang sư muội thường xuyên bí mật tới Thục Châu, đợi nàng lần tới lại tới lúc, ta có thể mang hắn hành tung báo cho biết huyện tử. Nhưng tức là, hắn không biết Diêu Quang thánh nữ sở dĩ thường xuyên đến Thục Châu, chính là vì gặp Bùi Thiếu Khanh. Nhưng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Vạn nhất đây là các ngươi cho bản quan thiết bấy đây, chung quy ta có thể là các ngươi Huyền giáo cái đinh trong mắt, gai trong thịt đi. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái không thể được không vẻ mặt, lắc lắc đầu nói. Thiên Cơ thánh tử ngẩng đầu nhìn hắn, giọng thanh khẩn nói, không dối gạt huyện tử, ta Huyền giáo truyền thừa ngàn năm, giáo chủ bị tranh đấu trình độ kịch liệt không thua gì bên trong hoàng thất, Diêu Quang nha đầu kia dị vãng bất hiện sơn bất lộ thủy, lại bởi vì là thân con gái, cho nên sư minh đệ ta 6 người căn bản không đem nàng coi là đối thủ cạnh tranh qua. Thế nhưng những ngày gần đây nha đầu này tính cách không biết tại sao phát sinh biến hóa, lựa sư phụ phương diện này hắn am hiểu nhất bất quá, hiển nhiên có không nên có ý tưởng, cho nên tại hạ là thật muốn trợ giúp huyện tử diệt trừ hắn a. Mượn Bùi Thiếu Khanh tay diệt trừ Diêu Quang. Chuyện này với hắn là tốt nhất ổn thỏa nhất biện pháp. Không đủ, chỉ bằng ngươi lời của một bên, khó mà loại bỏ đây không phải là một cái bẫy khả năng, bản quan sẽ không mạo hiểm. Bùi Thiếu Khanh không hề bị lay động nói. Thiên Cơ thánh tử có chút nổi nóng, lạnh rên một tiếng chọn lựa phép khách tướng, vốn tưởng rằng Bùi huyện tử có thể liền giết ta hai vị sư đệ, chính là nhất đẳng năm giới, không ngờ nhút nhát như vậy, đưa tới cửa công lao cũng nghi thần nghi quỷ không dám muốn. Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Ân, cho nên. Bùi Thiếu Khanh bình tĩnh gật gật đầu, lộ ra cái người hiền lành nụ cười. Thiên Cơ thánh tử giận đến chứng đau, hít sâu một hơi đè xuống lửa giận, kia huyện tử phải thế nào mới chịu tin? Bùi Thiếu Khanh chờ chính là hắn những lời này. Như vậy đi, địa điểm ta tới chỉ định, ngươi đem Diêu Quang dẫn đi qua, như thế nào? Hắn trầm ngâm nói. Thiên Cơ thánh tử đáp ứng một tiếng, được, các loại Diêu Quang lại tới Thục Châu, ta liền thông báo ngươi, sau đó ngươi nói một cái địa phương, ta đem đưa vào ngươi cả bẫy. Quân tử nhất ngôn. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười. Thiên Cơ thánh tử trả lời, tứ mã nan truy. Thánh tử thân phận nhạy cảm, ta sẽ không ở lâu ngươi. Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên ung dung nói. Thiên Cơ thánh tử thuận thế cáo từ rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Bùi Thiếu Khanh trên mặt lộ ra cái hài hước nụ cười. Thiên Cơ muốn rất tốt, đáng tiếc cũng không biết Diêu Quang thánh nữ là hắn người. Không đúng, là hắn chó. Sư đệ, như thế nào đây? Thiên Cơ thánh tử đi ra Bùi phủ không lâu, giấu ở ven đường một cái trong quán trà Thiên Quyền thánh tử tiến lên hỏi. Vì phòng ngừa Bùi Thiếu Khanh bắt rùa trong hũ, cho nên bọn họ đặc biệt giữ lại cá nhân ở bên ngoài để phòng bất trắc. Bùi Thiếu Khanh đáp ứng hợp tác, bất quá hắn là để người bạn nhất nói lên từ ta đem Diêu Quang dẫn tới hắn địa điểm chỉ định. Thiên Cơ thánh tử hạ thấp giọng trả lời. Hắn cẩn thận chút ít là hẳn là. Thiên Quyền thánh tử tỏ ra là đã hiểu, lại nói tiếp, nhưng muốn để phòng hắn đánh đưa ngươi cùng Diêu Quang một lưới bắt hết chủ ý. Sư minh có gì diệu kế? Thiên Cơ thánh tử hỏi. Thiên Quyền thánh tử suy tư nói, Bùi Thiếu Khanh không biết ta tồn tại, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau đem Diêu Quang dẫn tới hắn chỉ định địa phương, hắn thấy nhiều hơn ta, dù là nguyên bản đánh thuận tiện đưa ngươi một lưới bắt hết chủ ý, cũng chắc chắn sẽ không mạo hiểm làm việc, chúng ta liền có thể ung dung trở ra, lưu lại Diêu Quang chịu chết. Hán, Thiên Cơ, Diêu Quang đều là du long cảnh. Bùi Thiếu Khanh nếu như ham nhiều, muốn đem ba người bọn hắn đều lưu lại mà nói, vậy cuối cùng có thể là một cái cũng không để lại, tin tưởng Bùi Thiếu Khanh nhất định sẽ biết chọn lựa. Phải sư minh anh minh. Thiên Cơ thánh tử khen một câu, lập tức lại âm hiểm cười nói, Bùi Thiếu Khanh trước hết giết Ngọc Hành cùng Khai Dương, ngược lại giết rồi Diêu Quang, dù là sư phụ cùng giáo chúng cao tầng còn muốn nhẫn nhịn, phía dưới đệ tử cũng sẽ không đồng ý, hội đổ buộc sư phụ bọn họ cần phải đối Bùi Thiếu Khanh hạ thủ, nếu không lòng người mất hết. Mà ngươi ta bởi vì giúp Bùi Thiếu Khanh đánh chết Diêu Quan chuyện, hắn nhất định sẽ đối với chúng ta buông lòng cảnh giác, lúc này lại lợi dụng hắn tín nhiệm đặt bẫy rất dễ dàng là có thể giết hắn đi cho Diêu Quang đám người báo thù, đến lúc đó chúng ta chính là thánh giáo công thần lớn nhất. Thiên Quyền Thánh Tử nhận lấy thiên cơ mà nói tiếp, nụ cười trên mặt rực rỡ. Thiên Cơ Thánh Tử mặt mày hớn hở đạo, Bùi Thiếu Khanh vừa chết, Đại Chu hoàng đế nhất định giận dữ, toàn diện nhằm vào ta thánh giáo triển khai điên cuồng trả thù, đến lúc đó sư phụ bọn họ chính là muốn hài lòng với hiện trạng cũng không được. Hừ, sư phụ bọn họ già rồi, ý chí chiến đấu đã bị an nhàn sinh hoạt làm hao mòn hầu như không còn, dưới mắt Đại Chu cùng Bắc Man khai chiến, chính là ta thánh giáo ngàn năm một thở làm một trận lớn cơ hội, nhưng thờ ơ không động lòng, quả thực buồn cười sao? Thiên Quyền Thánh Tử mặt đầy không cam lòng vẻ. Đây là hai cái nút ở Huyền Hoàng giáo cao tầng bên trong phái cấp tiến, chung quy trẻ tuổi sao? Đối với giàn mua lẩm cẩm thế hệ trước không nhìn nổi rất bình thường, cả ngày ảo tưởng chính mình thượng vị làm một trận lớn, xây bất thế chiến công. Không sai, sư phụ bọn họ già rồi, đã sớm nên cho chúng ta người tuổi trẻ nhường vị. Thiên Cơ Thánh Tử gật đầu một cái đùa theo, lại thổi phong đạo, thánh giáo thì phải tại sư huynh ngươi bực này anh dũng tiến thủ người dưới sự hướng dẫn tài năng đánh đâu thằng đó, hoàn thành thay trời đổi đất chi hành động vĩ đại. Thiên Cơ sư đệ quá khen, còn không tránh được ngươi phụ tá mới được. Thiên Quyền Thánh Tử rẻ đặt cười cười, có thể phụ tá sư huynh là ta vinh hạnh, sau này sư huynh coi như giáo chủ trấn giữ thánh điện, ta là sư huynh đi theo làm tùy tùng, chinh chiến tứ phương truyền đi ta thánh giáo thần uy. Bùi Thiếu Khanh nếu như nghe lời này, nhất định sẽ cảm khái Thiên Cơ Thánh Tử đầu lưỡi so với Diêu Quang thánh nữ còn linh hoạt hơn. Nói sớm, dù là chính là giải quyết Diêu Quang sư muội, cũng còn có Thiên Xu cùng Thiên Tuyển hai vị sư huynh đây. Thiên Quyền Thánh Tử lắc đầu một cái nói. Thiên Cơ Thánh Tử lập tức tiếp lời, các loại sư huynh giết Bùi Thiếu Khanh cho khai dương, Ngọc Hành, Diêu Quang ba vị sư huynh muội báo thù, Thiên Xu cùng Thiên Tuyển sư huynh lại đem gì đó với ngươi tranh. Nhất định là bại tướng dưới tay ngươi. Ngươi a ngươi, thiết không thể xem thường Thiên Xu cùng Thiên Tuyển nhị vị sư huynh a. Thiên Quyền Thánh Tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng nụ cười không giảm, có thể thấy trong lòng của hắn thật ra cũng cảm thấy Thiên Cơ Thánh Tử nói rất đúng. Bên kia, Tạ Thanh Nô gặp Bùi Thiếu Khanh tự tiền thính trở lại, hỏi: "Phu quân, người đến là ai ạ?" "Nhất con trùng đáng thương." Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái đem Thiên Cơ Thánh Tử thân phận cùng ý đồ cũng nói một lần. "Một người sắp chết mà không biết, đúng là rất đáng thương." Tạ Thanh Nô biểu thị đồng ý, sau đó lại có chút lo âu nhắc nhở: "Phu quân đã giết Huyền Giáo hai gã thánh tử, lại giết một tên dĩ nhiên là lập được công lớn, nhưng cũng hội hoàn toàn chọc giận Huyền Giáo, cho dù là Huyền Giáo cao tầng còn muốn nhẫn nhịn, nhưng tầng dưới chót đệ tử chỉ sợ cũng phải đổ bộ cao tầng không thể không hướng ngươi báo thù. Dù là Huyền Giáo cao tầng không đúng Bùi Thiếu Khanh động thủ, một ít trung hạ tầng đệ tử cũng sẽ tự tiện hành động. Kia Bùi Thiếu Khanh tình cảnh sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nương tử chỗ buồn thật là hữu lý, cho nên phải nhường Huyền Giáo cao tầng cho tầng dưới chót đệ tử một câu trả lời, cũng để cho bọn họ có thể tiếp tục hài lòng với hiện trạng đi xuống, đối với cái này ta đã có dự định." Bùi Thiếu Khanh trong lòng có dự tính nói. Tạ Thanh Ngô thấy hắn cố ý vòng vo, cũng không có hỏi tới, chỉ cần phu quân ngươi tâm lý nắm chắc là được. "Phu quân, Tạ tỷ tỷ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong." Lúc này Triệu Chỉ Lan đi vào sân nói. Tạ Thanh Ngô gật đầu một cái, "Được, đi thôi, không có chuyện gì so với ăn cơm càng trọng yếu hơn." Bùi Thiếu Khanh tiến lên ôm Triệu Chỉ Lan tinh tế eo, chợt đến hắn phía dưới tàn nhẫn bóp mấy bả. Nhưng Triệu Chỉ Lan xấu hổ mang sợ hãi, mặt đỏ tới mang hai. Sau lưng Tạ Thanh Ngô thấy vậy liếc mắt. Mỗi lần ở nhà dùng cơm lúc đều là Bùi Thiếu Khanh đứng đầu hưởng thụ thời điểm, bởi vì dưới mặt bàn mặt tam đôi mặc lấy bất đồng tất chân chân ngọc an ý phối hợp cho hắn làm đủ liệu. Sau khi ăn xong, Bùi Thiếu Khanh ngồi lấy cổ kiệu đi thiên hộ chỗ đang làm nhiệm vụ, sở dĩ không hề cưỡi ngựa là bởi vì ngồi trên lưng ngựa rêu rao khắp nơi lúc bình thường có dân chúng chào hỏi hắn, hắn mỗi lần đều muốn bình dị gần gũi đáp lại, nhưng trong lòng thật ra rất không bình tĩnh, cho nên vẫn là giống như dân chúng bảo trì điểm khoảng cách, ngồi ở trong kiệu sẽ không người dám phiền hắn. Trung vi hắn là giả bộ đến, lại không đúng là yêu dân như con quan tốt, diễn thân dân rất mệt mỏi được rồi. Hiu 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 xiu xiu, kèm theo tiếng xe gió, mũi tên như mưa, bốn gác kiệu phu chết tại chỗ. Cổ kiệu bịch một tiếng nặng nề đập xuống đất. "Đại ca cẩn thận, có thích khách." Diệp Hàn Sương huy kiếm đẩy ra mấy mũi tên, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tám gã người bịt mặt cầm đao từ trên trời hạ xuống. "A, giết người, chạy mau a, có người ám sát Bùi đại nhân, đi nhanh báo quan." Trên đường dân chúng kinh hoàng thất thố chạy trốn. Đám này người bịt mặt thực lực rất mạnh, Diệp Hàn Sương một chọi một cũng không là đối thủ, bị đối phương tùy tiện đánh lui. Một tên người bịt mặt nhanh chóng dùng trong tay đao đẩy ra mặt kiệu, sau đó liền con ngươi co rụt lại, quay đầu lại hô to một tiếng, tiết lộ phong thanh, "Không người, tốc độ rút lui." Tiếng nói rơi hạ nhất nhảy dựng lên bay lên nóc nhà. Mặt khác bảy người cũng theo sát phía sau biến mất không thấy gì nữa. Đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện, xuất thủ quả quyết rút lui cũng quả quyết, từ đầu đến cuối bất quá mấy cái hô hấp thời gian. Diệp Hàn Sương vọt tới cạnh kiệu vén rèm lên, nhưng nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh nhìn giòn ngồi ở bên trong, nhất thời lăng ngay tại chỗ, thích khách không phải nói trong kiệu không người sao? Trên thực tế là Bùi Thiếu Khanh tại nhận ra được thích khách trong nháy mắt, tự sử dụng rồi theo Đạp Tuyết Vô Ngân nơi đó thu được gần dấu nguyệt linh thường biến mất thân hình, để bảo đảm toàn tính mạng. Trung quy thích khách dám ở trong thành xuống tay với hắn, nói rõ thực lực khẳng định không thể khinh thường. Hắn coi như ra ngoài cũng không phải là đối thủ, còn chưa nhất định có thể chống đến cứu binh chạy tới, vì vậy trước cầu một làn sóng. Cho tới Diệp Hàn Sương an nguy, đám người này rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến, sẽ không tại Diệp Hàn Sương trên người tốn nhiều khí lực, nếu như hắn đi ra ngoài, Diệp Hàn Sương vì bảo vệ hắn phân tâm, nói không chừng ngược lại sẽ gặp bất trắc. chỉ cần thích khách nhìn thấy cổ kiệu trống rỗng, vậy thì hội trước tiên rút lui. Hắn và Diệp Hàn Sương liền cũng an toàn. Ta không việc gì, gọi người. Bùi Thiếu Khanh nói. Lý do an toàn hắn vẫn không có ra cổ kiệu. Diệp Hàn Sương buông xuống màn kiệu kéo vang lên tiếng rít gió. Hiu, ẩm. Sương muội, mới vừa tổng cộng có mấy người, thực lực tổng hợp như thế nào? Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh hỏi. Diệp Hàn Sương nghe lời này, không khỏi sắc mặt ngưng trọng đáp, cộng 8 người, sợ rằng đều là du long cảnh cao thủ, tùy tiện một người liền tùy tiện bức lui ta. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nhất thời cũng nghiêm túc. 8 người tiến thối nhanh chóng, phối hợp ăn ý, rất lớn khả năng ra từ cùng một nhà, còn đều là du long cảnh cao thủ, đây cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ có thể lấy ra. Chủ sử sau màn rốt cuộc là người nào? Rất nhanh đại lượng tinh an vệ chạy tới hiện trường. Ti chức cứu giá chậm trễ, mời đại nhân thứ tội. Mao Văn tại cổ kiệu bên ngoài quỳ một chân trên đất nói, lập tức phong thành, khắp thành lùng bắt, một người trong đó tả mi có sẹo. Bùi Thiếu Khanh cách màn kiệu lạnh giọng phân phó nói, hắn nói có theo người, chính là cái kia dùng dao vén rèm lên với hắn mặt đối mặt thích khách. Mao Văn lập tức đều, phải. Lại an bài những người này đi ta trong phủ bảo vệ nhà ta quyến an uy. Bùi Thiếu Khanh lại bổ sung một câu. Mao Văn lần nữa đáp ứng, ti chức tuân lệnh. Sương muội, mấy ngày nay nhường Lý Hoài đi trong phủ ở tạm, lại để cho Bành Chấn cùng Hạ Minh Hiên bạn ta trái phải. Bùi Thiếu Khanh lúc này là thực sự kinh sợ, mới vừa nếu không có ẩn dấu Nguyệt Linh Thường, hắn chính là hung đa cắt thiếu a. Dù là hắn đã là cao quý người tu tiên, trên đời ít thấy luyện khí một tầng đại tu sĩ, thế nhưng 8 cái du long cảnh cao thủ cũng có thể tùy tiện đem hắn băm thành thịt nát. Ra chuyện này đương nhiên sẽ không tiếp tục đi làm. Bùi Thiếu Khanh tại nặng nề dưới sự bảo vệ đi trở về phủ. Phu quân, ngươi không sao chứ? Vừa vào cửa, Tạ Thanh Ngô, Triệu Chỉ Lan, Liễu Ngọc Hành 3 người liền mặt đầy ân cần xông về hắn, các nàng đã nghe nói Bùi Thiếu Khanh nửa đường bị đâm chuyện, không hề tổn hại. Bùi Thiếu Khanh đem Triệu Chỉ Lan cùng Tạ Thanh Ngô ôm vào trong ngực, nhìn Liễu Ngọc Hành nói. Liễu Ngọc Hành mấp máy môi đỏ mọng, sơ cái bụng đột nhiên có chút ảo nào chính mình có thai, nếu không thì có thể đi theo Bùi Thiếu Khanh trái phải tùy thời vì hắn cung cấp bảo vệ. Nhưng vào lúc này Mao Văn phóng ngựa chạy tới, khởi bẩm đại nhân, cửa thành thủ vệ xương ước một chén trà trước có 8 người bị mặt sông ra ngoài, chỉ sợ sẽ là thích khách. 8 người rút lui rất nhanh, cửa thành quân coi giữ còn không có nhận được tin tức, không hề đề phòng để cho bọn họ trốn thoát. Từ ngày hôm nay, tất cả mọi người lúc vào thành hết thảy phải nghiêm khắc kiểm soát, nếu đúng như là võ giả mà nói cần phải ghi danh trong danh sách. Bùi Thiếu Khanh nói xong cũng vất vất tay. Mao Văn đứng tiếng rời đi. Tiếp lấy Bùi Thiếu Khanh lại an ủi Triệu Chỉ Lan cùng Liễu Ngọc Hành mấy câu, liền chuẩn bị đi theo Tạ Thanh Ngô trò chuyện riêng. Đại ca, Diệp Hàn Sương đột nhiên gọi hắn lại. Bùi Thiếu Khanh nghỉ chân hồi mâu, thế nào? Ta đột nhiên nghĩ tới trong đó có mấy cái thích khách mắt nhìn không giống nhân sĩ trung nguyên, đánh lui ta trên thân người kia có rất nặng mùi gây vị. Diệp Hàn Sương nói. Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô hai mắt nhìn nhau một cái. Tạ Thanh Ngô môi đỏ mọc khẽ mở, "Ba man." Bùi Thiếu Khanh cũng nghĩ như vậy. Nếu như 8 cái thích khách là hướng man nhân, vậy thì hợp tình hợp lý, bởi vì hướng chín đại mẹ giờ định muốn một lần xuất ra 8 cái du long cảnh cao thủ đi đối phó hắn thật đúng là không khó. Hơn nữa Bắc Man có cái này động cơ gây án, trung vi Bùi Thế Kình đang ở tiền tuyến đánh bọn họ khó mà thở dốc. Bọn họ muốn bắt sống ta, dùng để bức bách phụ thân lui binh, hoặc là đàm phán. Bùi Thiếu Khanh suy đoán đạo, cũng chỉ có khả năng này. Tạ Thanh Ngô gật gật đầu, thở ra một hơi nói, xem ra phụ thân ở tiền tuyến thật là đem Bắc Man đánh rất thảm a, nếu không bọn hắn cũng không đến nỗi sẽ cho ra hạ sách này, phái người ngàn dặm xa xôi đi sâu vào đại chu thủ phủ tới bắt cóc phu con ngươi. Ta lập tức cho trong kinh đi tìm một phòng. Xảy ra lớn như vậy chuyện, đương nhiên muốn cho hoàng đế nói một tiếng. Viết xong tin sau, vì theo đuổi tốc độ, hắn trực tiếp nhường Bành Chấn cưỡi hắc tướng quân đem tin đưa vào thủ đô đi. Cũng trong lúc đó, cẩm quan thành bên ngoài một chỗ rừng rậm, 8 cái thích khách đã tháo xuống cái khăn đen, lộ ra cùng đại chu cùng đại ngụy nhân sĩ hoàn toàn bất đồng khuôn mặt. Có 5 người ánh mắt là màu đen cùng màu đâu, mà còn có 3 người là màu xanh da trời cùng lục sắc. Hoa lạp lạp lạp, kèm theo gió lướt qua ngọn cây thanh âm, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh trôi giạt rơi xuống đất, là một 20 mấy tuổi cô gái trẻ tuổi, bộ dáng cùng nhân sĩ trung nguyên không có khác nhau quá nhiều, một mình vật liệu càng cao hơn. Mặt mũi anh vũ thanh tú đẹp đẽ, ngực đầy đặn, khe mông bình cao, thân thể đường cong lên xuống hấp dẫn, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tản mát ra một loại tự tin, cao ngạo khí chất. Tham kiến công chúa điện hạ. 8 người đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Người đâu? Ô Lan nhíu mày một cái hỏi. 8 người yên lặng phút chốc, cầm đầu, Tả Mi có sẹo người đàn ông trung niên ngẩng đầu nói, khởi bẩm công chúa điện hạ, chúng ta động thủ đi sau hiện trong tiệu căn bản là không có người, nhất định là có người tiết lộ phong thanh. Ô Lan nghe lời này sửng sốt một chút, sau đó em dịu ngực giận đến nhiều vẻ lên xuống. Các ngươi bị gạt, nếu là thật có người tiết lộ phong thanh, các ngươi vì sao không có gặp phải mai phục, còn có thể thuận lợi như vậy thoát đi hiện trường cũng ra khỏi thành sao? Hắn cố nén tức giận, cắn răng tức giận nói. 8 người nhất thời sợ run tại chỗ, vẫn là cầm đầu đao ba cẩn thận từng ly từng tí nói, nhưng là điện hạ, ti trước tận mắt nhìn thấy, trong tiệu sát thực trống rỗng. Đây nhất định là Bùi Thiếu Khanh dùng gì đó chướng nhãn pháp đưa đến, một đám phế vật, các ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Tộc ta dũng sĩ đem bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà tử thương càng nhiều. Ô Lan lạnh lùng nói, cưỡng bắt Bùi Thiếu Khanh chỉ có một lần cơ hội. Chú trọng chính là một xuất kỳ bất ý một khi thất bại liền sẽ không còn có lần thứ hai. Điện hạ bất giận, thuộc hạ đang chết. Đao ba dập đầu một cái, rút đao ra liền muốn lau của mình. Sau lưng 7 người rối rít theo dạng nói theo. Ô Lan giận không nhịn nổi, dừng tay. Vương Đình chính là lúc dùng người, bọn ngươi nhưng phải tự vận, là ngại Vương Đình người chết còn chưa đủ nhiều sao? Giữ lại các ngươi mệnh lập công chu tội, nếu không ta tự tay giết các ngươi. mỗi một du long cảnh võ giả đều là vương đỉnh quý báo tài sản, những người này càng như thế hèn hạ tánh mạng mình. Đây là đối vương đỉnh không phụ trách.
Phải.
Tám người lại đồng loạt buông xuống đao. Trên cổ cũng đã có nhàn nhạt vết máu. Đao ba hỏi, điện hạ, bây giờ Bùi Thiếu Khanh có đề phòng, chúng ta muốn giết hắn không khó, nhưng muốn đem hắn theo trong thành bắt đi sợ không dễ dàng, chúng ta là không liền có thể trở về vương đỉnh, ngài ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Ta là vương đỉnh công chúa, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp hưởng thụ tộc nhân cấp dưỡng. Bây giờ tộc nhân ta tại tự mình trên thảo nguyên bị đại chu quân tốt như xua đuổi con mồi giống nhau truy đuổi, chu diệt, ta lại làm sao có thể trơ mắt nhìn không hề làm gì? Nguy hiểm. Nơi này chẳng lẽ còn có thể so với tiền tuyến nguy hiểm hơn sao? Ố Lan mặt không chút thay đổi nói. Sau đó xoay người, đưa lưng về phía mấy người ngự khí lanh đạm nói, nếu đã tới, lại không thể không công mà về, cần phải đem Bùi Thiếu Khanh mang về, cho dù là không thể bức Bùi Thế Tình lui binh nghị hòa, nhưng là có thể vì ta vương đỉnh đại quân tranh thủ phút chốc cơ hội thở dốc. Coi như hướng man nhân hắn biết rõ Bùi Thế Kình tại Bắc Cương ảnh hưởng lực, chỉ cần Bùi Thế Kình không muốn đánh, coi như đại chu hoàng đế không nghĩ kết thúc trận chiến này cũng phải kết thúc. Nhưng là điện hạ, sau ngày hôm nay Bùi Thiếu Khanh đã có cảnh giác à, chúng ta lại nên làm như thế nào? Ô Lan chậm rãi thở ra một hơi, ta đi, ta muốn biện pháp đem đưa tới thành, các ngươi động thủ nữa. Hắn tự nhận là có vài phần sắc đẹp, mà không có niên kỷ chính diện huyết khí phương cương nam nhân không thích trương diện nữ, cho nên có lòng tin câu dẫn ra Bùi Thiếu Khanh đối với chính mình hứng thú. Dù loại này suy nghĩ đẩy ra đoạn người thường không thành vấn đề, nhưng chỉ đáng tiếc Bùi Thiếu Khanh căn bản không phải người a. Không thể, điện hạ là công chúa cao quý, lại làm sao có thể trước khi đi dụ chuyện. Hơn nữa ti chức cũng không thể ngồi nhìn ngài đi sâu vào hồ huyện. Đao ba trong nháy mắt liền đoán được Ô Lan chuẩn bị dùng mỹ nhân kế, lập tức tâm tình kích động quên. Ti chức xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta tình nguyện theo người chu dốc sức chết trận tại đồng cỏ bên trên, cũng không muốn nhìn công chúa thất thân chịu đủ. Những người khác cũng rối rít dập đầu nói, chủ nhục thần chết, bọn họ không thể nào tiếp thu được Ô Lan làm chuyện loại này. Ô Lan xoay người nhìn mọi người, ngựa khí không hề ba động nói, nhược man tộc tiêu diệt, ta đây cái công chúa lại có gì tôn quý có thể nói. Chỉ cần có thể cứu vãn ta man tộc con dân ở khói lửa chiến tranh, chớ nói này thân gia thịt, chính là ta tính mạng, lại cái gì đáng giá đáng tiếc đây. Nhưng là điện hạ đao bà còn muốn quên nữa. Không cần nói nhiều, ý ta đã quyết. Bọn ngươi phải làm chính là không muốn lại thất thủ, không phụ lòng ta đặt mình vào nguy hiểm. Ô Lan cắt đứt đao bà mà nói, ánh mắt kiên nghị, ngựa khí cứng rắn, không cho phản bác cùng nghi ngờ. Đao ba hốc mắt đỏ bừng, căn chặt hàm răng từ trong hàm răng nặn ra một câu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Nhất thời nhục không coi vào đâu, chỉ cần tộc ta có khả năng bảo lưu nguyên khí, sớm muộn có một ngày hội dựa nhục trước. Ô Lan ngữ khí ôn hòa đi một tí nói. Đao ba đám người cái chán chạm đất, tiến lặng không nói. Chương 254, các ngươi thật đúng là hại khổ ta à? Chương 254, các ngươi thật đúng là hại khổ ta à? Ba châu khoảng cách Trường An cũng không tính xa, đi quan đạo cũng liền 600-700 dặm chặng đường. Cộng thêm công tôn giật đám người đều là võ giả, lại hưởng ứng Vân Dương kiếm tông nóng lòng, cho nên trang bị nhẹ nhàng ngựa chiến đi vội bên dưới chỉ dùng 3-4 ngày liền chống đỡ gần đến dưới chân Hoa Sơn. Mà Trầm Kinh Hồng đối với cái này vẫn còn không biết chuyện, giờ phút này hắn chính diện sắc âm trầm ngồi ở trong đại điện trầm ngâm không nói. Này mấy ngày hắn thử phân biệt đơn độc theo Thái Hư đạo người, Thịnh Trần sư thái, Bạch Hạo Nhiên, Chí Tín Vương Trượng câu thông, hy vọng có thể thông qua bỏ ra một điểm đại giới lôi kéo trong đó ít nhất hai người giúp đỡ chính mình làm minh chủ. Nhưng kết quả nhưng không thể lạc quan. Bạch Hạo Nhiên thái độ cứng rắn, không chịu nhượng bộ, còn ngược lại muốn cho hắn lùi một bước chống đỡ hắn làm minh chủ. Chí Tín hòa thượng miệng đầy đạo lý lớn, nhưng vòng tới vòng lui chính là không muốn chống đỡ hắn đến làm người minh chủ này. Thái Hư đạo người ngay từ đầu nói mình chống đỡ Chí Tín làm minh chủ, nhưng ở hắn biểu thị nguyện ý xuất ra một quả linh thạch coi như trao đổi sau, đối phương đồng ý chống đỡ hắn. Mà Tịnh Trần kia lão nữ nhân ghê tởm nhất, Chí Tín cùng Bạch Hạo Nhiên không ủng hộ hắn là bởi vì bọn hắn tự mình nghĩ làm minh chủ, nhưng Trầm Kinh Hồng lại nhạy cảm nhận ra được Tịnh Trần này lão nương quyền lợi muốn không vượng, là cái rất thuần túy người, hắn đối với người nào làm minh chủ thật ra cũng không đáng kể, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể là hắn Trầm Kinh Hồng làm. Bởi vì Tịnh Trần thuần túy là ghét bỏ hắn người này. Mà nguyên nhân sao? Trầm Kinh Hồng tự nhiên rõ ràng, đơn giản chính là chê hắn bóc người thấp bé, tướng mạo bình thường, cảm thấy hắn không ra hồn, càng chống đỡ không nổi cửa hàng. Trầm Kinh Hồng đời này hận hắn nhất người bởi vì dung mạo mình mà coi thường chính mình, lúc còn trẻ hắn không ăn ít phương diện này bực bội, vì vậy cố gắng luyện vũ, hao tổn tâm cơ nghiên cứu đối nhân xử thế, cuối cùng công thành danh toại lên làm Vân Dương kiếm tông trưởng môn, bây giờ còn tấn thăng tông sư. Từ nay về sau cũng xác thực không người lại bởi vì dung mạo bề ngoài mà khinh thị hắn, đối với hắn chỉ có tôn kính cùng sùng bái. Thật không nghĩ đến vậy mà sẽ ở Tịnh Trần nơi đó lại lần nữa nhận được loại này khinh thị, khiến hắn lửa giận trong lòng bên trong tiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương với hắn lại vừa là cùng một cấp độ người, hơn nữa là thúc đẩy kết minh thành công, hắn vẫn không thể theo đối phương trở mặt, đây là biệt khuất nhất địa phương. Sư phụ, có thể hay không hướng Bạch trưởng môn hoặc là Chí Tín Vương trưởng hứa hẹn vị trí minh chủ có thể thay phiên, năm nay trước ủng hộ ngươi làm minh chủ, đổi lấy lần kế ngươi lại chống đỡ bọn họ, cho tới lần kế chuyện chờ lần kế lại nói sao? Phía dưới đại đệ tử Lạc Liên Phong đề nghị. Hiển nhiên đây là một kế tạm thời. Trầm Kinh Hồng không vui quét mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, trước minh chủ kéo theo sau minh chủ, đại gia thay phiên làm minh chủ, ngươi cho là bọn họ đều là 3 tuổi trẻ nít à, chớ nói xuống Bạch Nha hứa hẹn, chính là viết thành văn sách chứng tử, bọn họ cũng không nhất định sẽ tin. Hắn chủ động phát động cái này đồng minh, chính là hướng về phía vị trí minh chủ đi, điểm này lộ nhân đều biết, ai sẽ tin hắn lên làm minh chủ sau có thể cam tâm tình nguyện ngược lại. đừng nói đến lúc đó hắn không từ bỏ liền trực tiếp lui minh lời như vậy, kia Huyền Hoàng giáo ấn xuống ngươi một nhà bạo truy. Vậy cũng chỉ có thể theo Tịnh Trần sư thái trên người nghĩ biện pháp rồi, hắn không có dạ tâm gì, là trong ba người duy nhất khả năng chống đỡ sư phụ. Lạc Liên Phong lại nói, Trầm Kinh Hồng khuôn mặt càng đen hơn, bởi vì hắn biết do Tịnh Trần này lấy tướng mạo nhìn người lão nương môn ngược lại mới là trong ba người khó khăn nhất giải quyết, ngươi có ý định gì? Sư phụ, Tịnh Trần sư thái chính là như sói như hổ niên kỷ, mà người luyện võ vừa tức huyết dư thừa tinh lực dồi dào, hắn thật có thể làm được thanh tâm quả dụ. Lạc Liên Phong lưỡn ngược chủ động xin đi, đệ tử nguyện ý hy sinh nhan sắc, chỉ vì đổi lấy sư thái chống đỡ sư phụ. Trầm Kinh Hồng cả kinh trợn mắt ngoác mồm, nhìn Lạc Liên Phong mặt đầy hưng phấn vẻ mặt, có chút khó khăn kéo căng nết mép một cái, vi sư nhìn ngươi cũng thật là đói à. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới rối loạn thao tác. Là sư phụ nghiệp lớn, đồ nhi nhất thời bị khuất lại tính là gì? Lạc Liên Phong nói năng có khí phách nói. Thật ra hắn cảm thấy Tịnh Trần sư thái rất có mùi vị. So với lông chưa có mọc dài tiểu cô nương mê người hơn nhiều. Mặc dù 40 tuổi rồi, nhưng được bảo dưỡng theo ngoài 30 không sai biệt lắm, da thịt chỉ nhìn cũng biết vừa trắng vừa mềm vừa trơn, hơn nữa vóc người lại đẹp, ngực cùng cái mông nên không cong nên bệnh bệnh, giống như chín mọng quả đào, nhẹ nhàng cắn một cái liền giữa môi nước tràn ra. Mấu chốt là Tịnh Trần sư thái là tông sư ba, vẫn là vấn tâm trai trưởng môn. Chính mình được thành hắn khách quý, có hắn chống đỡ, sau này muốn tiếp nhận sư phụ Vân Dương kiếm tông tông chủ vị trí, kia chẳng phải càng là 10 phần chắc chín sao? Hắn là thật đói, cũng là thật thái muốn tiến bộ. Trầm Kinh Hồng ban đầu thính giác được hoang đường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải là không thể thử một lần. Tịnh Trần bà lão kia môn nếu thật theo đồ đệ mình cấu kết, rối loạn bối phận, nàng kia từ nay về sau há lại còn dám có khuôn mặt xem thường chính mình. Điều bí mật này dù là không thể ăn hắn cả đời, cũng có thể ăn hắn một trận. Sư thái xin dừng bước, đối đãi với ta đi vào thông báo. Chư vị trưởng môn tránh ra. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền tới một trận tiếng huyên náo. Trầm Kinh Hồng cùng Lạc Liên Phong theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy Tịnh Trần sư thái, Chí Tín Phương Trượng, Thái Hư đạo người cùng Bạch Hạo Nhiên bốn người kết bạn đội vã mà tới. Bốn vị đây là Trầm Kinh Hồng nghi ngờ nói. Tịnh Trần sư thái dẫn đầu mở miệng trước, Vân Nhi là tới hướng Trầm trưởng môn từ giã, nhận được vấn tâm trai lấy dùng bổ câu đưa tin rừng có ma giáo đệ tử vây núi lại tập sát lạc đàn đệ tử, Vân Nhi không thể không lập tức chạy trở về. A Di Đà Phật, mặc dù lão nạp còn không có nhận được trong chùa đưa tin, nhưng chắc hẳn ma giáo chắc chắn sẽ không hạ xuống ta Liên Hoa tự, cho nên lão nạp cũng không khỏi không mau chạy trở về để phòng bất chắc. Chí Tín Vương trượng phụ hòa nói. Bạch Hạo Nhiên thần sắc lãnh đạm, quyền tử đã chết tại trong tay ma giáo, để phòng ma giáo công ta Thanh Lam tông tạo thành càng nhiều thương vong, ta cũng cần phải mau trở lại. Trầm Kinh Hồng có nhìn về phía Thái Hư đạo người. Ta cũng giống vậy. Thái Hư đạo người nói. Trầm Kinh Hồng người cũng bối rối, nếu như bốn người cứ như vậy đi mà nói vậy hắn kết minh nghiệp lớn làm sao bây giờ? Bốn vị bình tĩnh chờ nóng, chớ nhất thời vội vàng lấy ma giáo đạo, các ngươi tùy tiện trở lại chính giữa ma giáo mong muốn, bọn họ ngăn cản chúng ta kết minh con mắt thì đến được nữa à? Trầm Kinh Hồng tận tình khuyên bảo khuyên. Tịnh Trần sư thái lạnh lùng nói, Thẩm tông chủ nói lý lẽ chúng ta tự nhiên cũng biết, nhưng bây giờ tông môn gặp tập kích, thân là tông chủ há có thể thờ ơ không động lòng. Tịnh Trần sư thái là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Lạc Liên Phong tiến lên một bước, mặt nở nụ cười nhìn Tịnh Trần ngự khi ôn hòa nói, sư thái, các ngươi bốn phái đều có cao thủ trấn giữ, ma giáo lực lượng phân tán tại Thiên Nam Hải Bắc các nơi, đồng thời phân binh tứ xuất, trong thời gian ngắn là khó mà đối bất kỳ nhất phái tạo thành hữu hiệu đả kích. Mà sư thái đám người được tùy tiện trở lại, miễn bọn họ không được tập trung trong cao thủ đường mái phục, nếu là bị ma giáo tiêu diệt từng bộ phận mà nói, ta chính đạo ngũ tuyệt từ đó suy sụp cũng không sao, càng mấu chốt là sau này trên giang hồ khó hơn nữa có đứng ra chống lại ma giáo người, xin mời sư thái cùng chư vị trưởng môn tỉnh táo chút ít, phải lấy đại cục làm trọng. Tịnh Trần sư thái mặc dù cảm thấy Lạc Liên Phong nói chuyện nói có lý, nhưng đối với hắn người này cũng rất không ưa. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất chính xác, làm một cao thủ võ đạo chuẩn hơn. Hắn có thể cảm nhận được tiểu bối này tham thân thể mình. Cái này hắn buồn nôn hỏng rồi, một người tuổi còn trẻ tiểu tử nhưng lại đối với nàng một cái niên kỷ có thể làm nương ni cô nổi lên dâm tâm, nhất định chính là hoang đường, vô sỉ chi mưu. Quả thật là bộ dáng hèn mọn sư phụ là có thể dạy ra hèn mọn học trò, để cho nàng càng xem thường Trầm Kinh Hồng. Liên Phong nói có lý. Trầm Kinh Hồng phụ họa học trò một câu, đứng dậy nói, chư vị, không thể kéo dài nữa, việc cần kiếp trước mắt là nhanh chóng đã định kết minh một chuyện, kết minh sau đó ngũ nhạc đồng minh hiệu triệu giang hồ quần hùng chinh phạt ma giáo, trực đảo Hoàng Long, dù là không thể kiến công, cũng có thể bức ma giáo cởi ra bốn phái chi bây. Chí Tín bọn người lộ ra suy tư vẻ mặt. Trầm Kinh Hồng tranh thủ cho kịp thời cơ, dưới mắt bởi vì thời gian nóng nảy, ma giáo không kịp điều phái nhân thủ, cho nên đối với bốn phái vây mà bất công, chỉ dám đối lạc đàn đệ tử hành chuyện ám sát, có thể lại cho ma giáo chút thời gian, bọn họ vì phòng ngừa chúng ta kết minh, liền tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đem chúng ta từng nhà tiêu diệt hoặc là đánh tàn phế. Trầm trưởng môn nói đúng. Đi qua là bởi vì ta năm phái môn chưa bao giờ có kết minh ý đồ, uy hiếp không được ma giáo, cho nên ma giáo mới chưa từng đặc biệt nhằm vào qua chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta đã toát ra chấm dứt minh đối phó ma giáo ý tưởng, nếu là lúc này kết minh không thành công mà nói, ma giáo tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Thái Hư đạo người sắc mặt ngưng trọng nói. Bạch Hạo Nhiên nhìn về phía Trầm Kinh Hồng, kết minh một chuyện tự nhiên có thể vị trí minh chủ không thể qua loa. Ô kìa, có cái gì tốt tranh, đại gia kết minh cũng là vì chống lại ma giáo, lại không phải là vì cá nhân dạ tâm. Thái Hư đạo người thở dài, lớn tiếng nói, "Như vậy, ta trước tỏ thái độ, ta không tranh người mình chủ này, hiện tại ta lấy người ngoài cuộc thân phận nói câu công đạo, chúng ta thân ở Hoa Sơn, kết minh lại vừa là Thẩm tông chủ hiệu triệu, thực lực của hắn danh tiếng cũng đủ, sẽ để cho hắn đến làm người mình chủ này, đương nhiên, minh chủ mỗi 3 năm đổi một lần, đại gia như vậy đều có cơ hội, như thế nào? Đầu tiên hắn trước tiên đem chính mình hái được ra ngoài, nếu ai phản bác hắn mà nói, cũng đem chính mình trước hái ra ngoài. Đúng như Thái Hư đạo trưởng nói, ta trầm mỗ là vì đối kháng ma giáo, không phải là vì thỏa mãn cá nhân quyền dục cùng gia tâm, ta đồng ý minh chủ 3 niên luân lưu làm phương án. Trầm Kinh Hồng ngay lập tức sẽ bật thốt lên. Hai người này một sướng một họa, sẽ để cho còn lại 3 người khó mà cự tuyệt, bởi vì ai nếu là cự tuyệt, há chẳng phải là nói rõ muốn làm minh chủ là vì thỏa mãn cá nhân dạ tâm. Chí Tín Vương Trượng cùng Bạch Hạo Nhiên liếc nhau một cái. Tịnh Trần Sư Thái mày nhíu lại thành chữ xuyên, nàng là thật coi thường Trầm Kinh Hồng, nhưng là rõ ràng chuyện này không thể kéo dài nữa, lúc này định mở miệng biểu thị đồng ý có thể, nhưng vào lúc này, một tên Vân Dương Kiếm Tông đệ tử sắp bước vào bên trong, khởi bẩm trưởng môn, Thục Châu Thiết Kiếm môn trưởng môn Công Tôn Giật mang theo Thục Châu nhân sĩ võ lâm hơn ngàn người đã tới bên ngoài sân môn, xưng phải hưởng ứng trưởng môn hiệu triệu, muốn thêm vào đồng minh, là đối kháng ma giáo, ra một phần lực. Trong điện mọi người kinh ngạc không thôi, trố mắt nhìn nhau. Đúng là Công Tôn trưởng môn tự thân tới hô. Trầm Kinh Hồng vui mừng quá đỗi, gần đây danh tiếng vang xa, đức cao vọng trọng Công Tôn Giật tự mình hưởng ứng hắn, đây càng đột hiện hắn lực hiệu triệu, nhanh, ta muốn tự mình đi nên đón. Vừa nói liền mặt đầy vui mừng đi ra ngoài. Chúng ta cùng đi. Bạch Hạo Nhiên các loại bốn phái trưởng môn rối rít đuổi theo. Đoàn người đi tới bên ngoài sân môn, đã nhìn thấy đủ loại kiểu dáng ăn mặc nhân sĩ giang hồ nhìn không thấy cuối. Công Tôn trưởng môn ở chỗ nào? Tại Hạ Vân Dương Kiếm Tông Trầm Kinh Hồng. Trầm Kinh Hồng mặt đầy bội và nói, lại là Trầm trưởng môn tự mình đến nên đón. Không ngừng đây, phía sau còn có Vấn Tâm trai Tịnh Trần Sư Thái, ta từng có may mắn xa xa gặp qua một lần. Đây là Công Tôn trưởng môn có được, thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng danh vọng so ra kém Công Tôn trưởng môn. Thục Châu nhân sĩ giang hồ nghị luận sôi nổi, đồng thời còn có một loại dương dương đắc ý, cùng quang vinh có chỗ này cảm giác. Thương Ngô môn trưởng môn Hàn Thanh Thành sắc mặt đen nhánh, hắn ghen tị Công Tôn Giật. Bất quá cái này cũng chính nói rõ công tử trọng tình trọng nghĩa, cũng không có bởi vì Thương Ngô môn đầu nhập vào mà vứt bỏ Thiết Kiếm môn, sau này Thương Ngô môn cũng có ngày này. Một thân áo bào trò, mặt như ngọc Công Tôn Giật bước lên trước, đúng mực chắp tay hành lễ, tại hạ chính là Công Tôn Giật, làm phiền Trầm trưởng môn tự mình xuống núi chào đón, đây thật là lệnh tại hạ sợ hai không nớt. Công Tôn trưởng môn khách khí, ngươi quỳ một cái cứu dân cử chỉ tại hạ cũng bội phục bản phần, đã sớm hận không thể kết bạn với ngươi a. Trầm Kinh Hồng mặt đầy chân thành chắp tay đáp lễ, lại chỉ bốn người sau lưng giới thiệu, bốn vị này theo thứ tự là Vấn Tâm trai Tịnh Trần Sư Thái, Liên Hoa tự Chí Tín Phương Trượng, Thái Huyền Quan Thái Hư đạo người cùng với Thanh Lam Tông Bạch Tông chủ, đặc biệt cùng tới đón Công Tôn trưởng môn. Công Tôn trưởng môn lễ độ. Bốn người chắp tay nói. Công Tôn Giật cười lắc đầu một cái đáp lễ, tại hạ chỉ là gặp chuyện bất bình, tiện tay làm cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, có tài đức gì lại có đãi ngộ như thế. Công Tôn trưởng môn quá khiêm nhường, có thể vì cứu cùng mình không có chút quan hệ nào dân chúng bỏ qua tôn nghiêm quý yêu cầu sân phỉ, hành động này cổ kim đầu một lần, ít nhất Bần Ni liền thực khó làm đến, cho nên mới đối Công Tôn trưởng môn xuất phát từ nội tâm kính nể. Tịnh Trần thản thản đãng đãng nói. Mấy người khác cũng đùa theo, là rất đúng cực. Quá khen, quá khen. Công Tôn Giật giả trang ra một bộ không thích vì vậy bị thổi phồng bộ dáng, liền vội vàng đổi một cái đề tài, Trầm trưởng môn, giang hồ khổ ma giáo lâu rồi, nghe chính đạo ngũ tuyệt tại Hoa Sơn tụ nghĩa kết minh cùng chống đỡ ma giáo, là lấy ta Thục Châu giang hồ quần hùng cũng muốn ra một phần lực, không biết có thể có cái này vinh hạnh. Công Tôn trưởng môn gia nhập vào, đây là chúng ta vinh hạnh. Tự nhiên hoan nghênh vô cùng. Trầm Kinh Hồng lập tức tiếp lời, có Công Tôn Giật loại này đạo đức thánh nhân thêm vào đồng minh, thì càng có thể thể hiện bọn họ chính làm tính. Công Tôn Giật lại hỏi, kết minh nghi thức nhưng là đã bắt đầu rồi hả? Minh chủ có thể đã quyết định? Còn không có, tại vị trí minh chủ lên vẫn tồn tại bất đồng. Tịnh Trần Sư Thái không chút nào giấu giếm nói. Trầm Kinh Hồng khẽ cau mày, đối Tịnh Trần không che đậy miệng không thích, tức thì cười nói, tất cả mọi người muốn mang đầu chống lại ma giáo, cho nên có bất đồng, mới vừa đang thương lượng chuyện này, Thái Hư đạo trưởng đề cử ta hắn là có chút tâm cơ, hy vọng có thể mượn Công Tôn Giật miệng, chính thức định ra chính mình vị trí minh chủ. Cái này có gì dễ thương lượng, thật sự không ổn định mà nói, không bằng nhường Công Tôn trưởng môn làm người minh chủ này liền như vậy, tránh cho các ngươi tổn thương hòa khí. Hàn Thanh Thành không đợi hắn sau khi nói xong mặt mà nói liền lớn tiếng la ầm lên. Đúng vậy, Công Tôn trưởng môn chi đức hạnh trên giang hồ khó tìm nữa người thứ hai, ta xem hắn liền rất thích hợp. Xác thực, dù sao các ngươi ngũ nhạc phái phòng trường ai cũng không phục người nào, còn không bằng nhường Công Tôn trưởng môn tới. Công Tôn trưởng môn tuy nhiên không là tông sư, nhưng đức hạnh có thể so với thánh nhân, hắn làm minh chủ không người không phục. Hàn Thanh Thành tiếng nói rơi xuống, trong đám người Thương Ngô môn cùng Thiết Kiếm môn đệ tử lập tức lùa theo, vì vậy kéo theo càng nhiều Thục Châu nhân sĩ giang hồ tập thể chống đỡ. Trầm Kinh Hồng trên mặt biểu hiện nhất thời đọc lại. Không thể không thể, chư bị chớ có nói bừa. Công Tôn giật hoang mang rối loạn trương trương giơ tay lên hô, ta bất quá chính là du lòng, làm sao có thể làm người minh chủ này? Có thể gia nhập đồng minh cùng chống đỡ ma giáo, cũng đã là vận hạnh. Công Tôn trưởng môn, có gì không thể? Chúng ta nhiều người như vậy ủng hộ ngươi, lại ta không phải Thục Châu, là Tần Châu người. Trong đám người có nhân đại âm thanh hô. Đúng vậy, Công Tôn trưởng môn hiệp nghĩa danh truyền khắp thiên hạ, lại sao không làm nổi người minh chủ này đây? Ngạch lao tần người, cũng tư sứ Công Tôn trưởng môn. Chư vị chớ nói, đây là đem ta gác ở trên lửa nướng a. Công Tôn giật cả người đầu đầy mồ hôi, một mặt bất đắc dĩ đối Trầm Kinh Hồng đám người chắp tay, Trầm trưởng môn, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đem lời này để trong lòng, cũng là mọi người thương yêu, chính ta tự biết mình, khó mà gánh vác trọng trách này. Ta xem Công Tôn trưởng môn được. Tịnh Trần Sư Thái đột nhiên lên tiếng, nói, chúng ta năm tiệc đứng kết minh cùng chống đỡ ma giáo một chuyện không có bất đồng, nhưng chính là ai cũng không muốn bị đối phương ép một đầu, cho nên vị trí minh chủ chậm chạp không ổn định, chuyện kết minh cũng đẩy tới không được, nhược công tôn trưởng môn đến làm người minh chủ này, chắc hẳn trầm trưởng môn cùng bạch tông chủ bọn họ tự nhiên cũng là không có ý kiến.
Có ý kiến,
hơn nữa rất lớn. Trầm Kinh Hồng cùng Bạch Hạo Nhiên trong lòng nổ nước bọt đạo.
Công tôn trưởng môn,
công tôn trưởng môn. Trong đám người không biết người nào dẫn đầu, tất cả mọi người đều rối rít huy quyền hô to công tôn trưởng môn bốn chữ này. Trầm Kinh Hồng quay đầu nhìn lên mắt, Vân Dương kiếm tông đệ tử lập tức ảo nào thả tay xuống, im lặng.
Trầm trưởng môn, Bạch tông chủ, Chí Tín Vương trưởng cùng Thái Hư đạo trưởng, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy công tôn trưởng môn không thể phục chúng?
Tịnh Trần sư thái nhìn bốn người hỏi.
Nàng là thật cảm thấy công tôn giật đến làm người minh chủ này không tệ, dù sao hắn khẳng định tâm phục khẩu phục, so với Ngũ Nhạc bên trong mặt khác bốn phái trưởng môn đệ ở trên đầu mình tốt.
Chí Tín Vương trưởng chắp hai tay, từ mi thiện mục nói, công tôn trưởng môn làm người hiệp nghĩa vô song, chính phù hợp chúng ta kết minh lý niệm, lão nạp đồng ý,
ta cũng chống đỡ.
Bạch Hạo Nhiên sau đó tỏ thái độ. Công tôn giật thực lực bản thân không mạnh, hắn đến làm minh chủ mà nói, đối đại gia sức giảng buộc cũng sẽ không cường, đồng thời có thể dựa vào liên minh đối kháng ma giáo. Này đối Bạch Hạo Nhiên tới nói có thể tiếp nhận, dù sao cũng hơn bị Trầm Kinh Hồng cưới trên đầu tốt. Này bần đạo cũng đồng ý, ta Thái Huyền Quan toàn lực chống đỡ công tôn trưởng môn. Chú ý khó vi phạm, Thái Hư đạo người cũng không khỏi không đồng ý chống đỡ công tôn giật.
Ai, đáng tiếc hắn linh thạch.
Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía Trầm Kinh Hồng. Trầm Kinh Hồng trên mặt biểu hiện coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có 10.000 thất ạ nạ cả tại lặp đi lặp lại chạy như điên.
Khổ hận hàng năm áp kim tuyến, lại vì người khác làm áo cưới.
Thảo,
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 đều nhìn ta làm gì đó, chẳng lẽ ta còn có thể không đồng ý không? Ta đương nhiên chống đỡ, lấy công tôn trưởng môn danh tiếng, hắn làm người minh chủ này, thiên hạ không người không tín phụ.
Trầm Kinh Hồng nặn ra một nụ cười nói,
công tôn giật hiện tại đã là mục đích chung. Nếu là hắn dám nói thẳng không đồng ý, bất kể là có cái gì đường đường chính chính lý do, đều không người sẽ tin.
Này 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 này, công tôn giật trong lòng mừng như điên, có thể trên mặt lại mộng bức lại cuồng, hoảng hốt bất lực nhìn chung quanh, cuối cùng thở dài mặt đầy bất đắc dĩ vô đuổi, các ngươi thật là hại khổ ta à.
Tham kiến minh chủ.
Hàn Thanh Thành dẫn đầu quỳ lạy.
Mặc dù ghen tị công tôn giật bị công tử trung ái, nhưng hắn theo công tôn giật sư xuất đồng môn công tôn giật làm minh chủ, tự nhiên cũng không thiếu được hắn chỗ tốt, cho nên hắn nguyện ý giúp đối phương nhất hiệu.
Những người khác rồi rít nói theo, tham kiến minh chủ.
Chỉ một thoáng sơn hô hải khiếu bình thường quỳ một màn lớn.
Cho dù là Tịnh Trần sư thái, Trầm Kinh Hồng các loại năm người không có quỷ, cũng là ôm quyền không người hướng công tôn giật hành lễ.
Toàn trường một mình công tôn giật một người đứng,
thật là tầm mắt bao quát non sông.
Nội tâm dâng lên hào tình bản trượng,
sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt có chút chịu động.
Đưa học trò, đưa thế tử, đều là đáng giá.
Ái đồ cùng ái thê tại công tử nơi đó an tình cùng chảy mồ hôi, cũng sẽ hóa thành hắn chất dinh dưỡng làm dịu hắn không ngừng trưởng thành, từng bước leo lên địa vị cao.
Chư vị không cần như thế, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên.
Hắn thu liễm trên mặt đắc ý, lại lần nữa thay khiêm tốn vẻ mặt, ngắm nhìn bốn phía nói:
"Mọi người lúc này mới đứng dậy, đa tạ minh chủ.
Vừa tôn công tôn trưởng môn là minh chủ, chúng ta tại lễ nghi lên tự nhiên không thể lạnh nhạt."
Tịnh Trần nói.
"Ai?"
Công tôn giật thở dài, sau đó chậm rãi nói: "Nhờ chư vị yêu thích, nếu nhất định phải ta tới làm người minh chủ này, ta đây liền thử một chút, nhưng trước phải ước pháp tam trường, nếu không ta thực khó mà đảm nhiệm."
Công tôn trưởng môn mời nói.
Tịnh Trần giơ tay lên.
Trầm Kinh Hồng trong lòng lạnh rên một tiếng, người này nhất định là sợ chính mình đức không xứng vị, cho nên mới muốn thiết trí mấy cái quy củ để ước thúc đại gia nghe theo hắn ra lệnh.
Hắn nhất, vị trí minh chủ ta chỉ tạm thay, sau này có càng thí sinh thích hợp, đại gia muốn đồng ý ta thối vị nhục trước.
Công tôn giật một mặt thoải mái nói.
Trầm Kinh Hồng sững sờ, mí môi một cái,
đột nhiên cảm thấy mình có phải hay không quá mức cú ám.
Chí Tín đáp, a di đà phật, có thể.
Mọi người cũng rối rít đồng ý. Thứ hai, ta còn muốn mời Thái Huyền Quan, Liên Hoa Tự cùng Vấn Tâm Trai, Vân Dương Kiếm Tông cùng với Thanh Lam Tông các vị tông chủ đảm nhiệm liên minh ngũ đại trưởng lão, giúp ta một chút sức lực.
Công tôn giật đối Tịnh Trần các loại phủ phục xá một cái.
Đây là chủ động phân quyền,
đem vốn là không lấy được quyền lực phân đi ra, ngược lại có thể được chính đạo ngũ tuyệt chống đỡ, đồng thời ra vẻ mình hoàn toàn một mảnh công tâm, từ đó cường hóa mình có thể nắm giữ quyền lực.
Công tôn trưởng môn xử sự công bình, hoàn toàn không có một tia tư niệm, quả nhiên không giữ quy tắc, ngươi nên đến làm người minh chủ này à? Vân Nhi việc nhân đức không được ai.
Tịnh Trần cười khanh khách nói, đừng nói, hắn cười lên thật đúng là để mắt.
Loại này có thể phân đến quyền lực chuyện tốt, Trầm Kinh Hồng đám người tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, cũng liên tiếp đồng ý. Công tôn giật nhìn chung quanh một vòng,
thứ ba, liên minh tên phải sửa lại, Ngũ Nhạc Đồng Minh Thái có cục hạn tính rồi, chúng ta hẳn là đoàn kết hết thể người chính đạo chuyện cùng chống đỡ ma giáo, ta đề nghị đổi thành Thiên Đạo Minh như thế nào?
Chủ yếu là nhà hắn công tử thích danh tự này,
nếu không ngừng giới hạn ở Ngũ Nhạc, đó là nên đổi tên, Thiên Đạo Minh không tệ.
Bạch Hạo Nhiên nói,
danh tự này quả thật không tệ, chỉ nghe lên thì có sáng rực đại khí cảm giác, khiến người tâm thần hướng.
Khá lắm Thiên Đạo Minh, thật là tên rất hay a.
Công tôn giật ba cái điều kiện nghe không có một cái từ tư tâm, đại gia tự nhiên cũng toàn lực chống đỡ.
Cùng ngày giữa trưa, hết thảy giản lược, Thiên Đạo Minh tại Hoa Sơn thành lập, công tôn giật nhâm minh chủ, cũng quảng phát anh hùng thiếp mời cái khác nhân sĩ giang hồ thêm vào Thiên Đạo Minh.
Đồng thời công tôn giật còn lấy minh chủ thân phận công khai hướng Huyền Hoàng giáo hô đầu hàng, uy hiếp bọn họ lập tức triệt hồi đối Vấn Tâm Trai vây công, giải trừ nhằm vào Ngũ Nhạc đệ tử ám sát, nếu không Thiên Đạo Minh sẽ mang số 1 triệu quần hùng thiên hạ hợp nhau tấn công, trực đảo Huyền Hoàng giáo trụ sở chính.
Chương 255, cảnh thái đế cơn giận, phù văn chiến sĩ. Chương 255, cảnh thái đế cơn giận, phù văn chiến sĩ. Bành Chấn cơi hắc tướng quân một đường bay nhanh, dùng 3-4 ngày liền đem Bùi Thiếu Khanh công văn đưa đến kinh thành. Ngụy Nhạc sau khi xem xong lập tức báo lên Cảnh Thái Đế. Buồn cười. Cảnh Thái Đế sau khi xem xong giận tí mặt, một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn dài mặt. Ma tử lại dám đi sâu vào Đại Chu thủ phủ lại tại dưới ban ngày ban mặt ý đồ bắt cóc Bùi Thiếu Khanh, nếu là thật gọi bọn hắn làm thành, Bắc Cương chiến sự nhất định bị nẹt, chung quy hắn biết rõ Bùi Thế Kình vốn là không muốn đánh trận đánh này. Chính là bởi vì hắn không ngừng bao dung, trọng thưởng Bùi Thiếu Khanh cho Bùi Thế Kình làm áp lực, mới cưỡng bức hắn theo chiếu khai chiến. Dù là Bùi Thiếu Khanh đối Bùi Thế Kình mang lòng oán hận coi như mạnh lộ, nhưng Bùi Thế Kình trong lòng khẳng định vẫn là nhận đứa con trai này, cứ việc mặt ngoài lạnh lùng, chưa bao giờ liên lạc. Chung quy cha và nhi tử là không giống nhau. Tại đại đa số nhi tử trong mắt, phụ thân có thể bởi vì một ít chuyện mà không phải phụ thân, đoạn tuyệt xuống quan hệ. Nhưng ở đại đa số trong mắt phụ thân, bất kể nhi tử làm gì đó, coi như hắn ngoài mặt không nhận, nhưng trong lòng lại cũng cho là nhi tử thủy chung là con mình. Cho nên một khi Bùi Thiếu Khanh bị man tộc dùng để uy hiếp hắn mà nói, vậy hắn chắc chắn sẽ không đẩy nữa vào chiến tuyến. Đây là Cảnh Thái Đế tuyệt không muốn thấy chuyện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nhạc, ngữ khí lạnh lùng nói, lập tức an bài một vị tông sư thừa Long huyết bảo mã đến Thục Châu phụ trách Bùi Thiếu Khanh an nguy. Không có chấm chỉ ý không được hồi kinh, mặt khác các nơi tỉnh an vệ thực lực yêu cầu tăng cường, ngay hôm đó hết thảy lên bộ giáp. Mọi người đều biết, binh lính khoác giáp cùng không khoác giáp hoàn toàn là hai loại sức chiến đấu, một cái khoác giáp binh lính lấy một chọi 10 đều không phải là mơ, lấy tỉnh an vệ xuất sắc thực lực cá nhân, người người khoác giáp, sức chiến đấu đem trở tăng. Thần, tuân chỉ. Ngụy Nhạc trầm giọng đáp. Đại Chu triều đình không thiếu cao thủ, loại trừ hoàng thất có tông sư bên ngoài, tỉnh an vệ cũng có, cũng không thiếu chỉ hưởng thụ đãi ngộ nhưng không đảm nhiệm thật chức cung phụng, bình thường triều đình không tiến hành quan thúc, dùng đến bọn họ lúc mới gọi đến. Đuổi đi Ngụy Nhạc. Hoàng đế tự mình thủ thư một phong cho Bùi Thế Kình bảo hắn biết Bùi Thiếu Khanh gặp nạn sự tình. Bùi Thiếu Khanh không có thể bị bắt đi, kia man tộc đem được vì thế trả giá thật lớn, chịu đựng Bùi Thế Kình lửa giận. Lưu Hải sai người thừa Long huyết bảo mã tốc độ đưa tới Uy Viễn Hầu trong tay. Cảnh Thái Đế viết xong rồi nói ra. Lưu Hải bước nhanh về phía trước hai tay nhận lấy, "Ừ, đem tin tức truyền đi." Cảnh Thái Đế lại nói. Lưu Hải ngẩn ra, "Phải nô tỳ tuân chỉ." Rất nhanh, Bùi Thiếu Khanh gặp phải man nhân tập kích suýt nữa bỏ mạng tin tức liền truyền khắp kinh thành, nôn náo. Làm sao lại khiến hắn tránh thoát? Đáng tiếc, theo Bùi Thiếu Khanh có thủ án người đều cảm thấy tiếc bối. Bọn họ hy vọng người có chuyện. Quan tâm Bùi Thiếu Khanh người cảm thấy rất vui mừng, mà đại đa số dân chúng chính là cảm thấy tức giận. Trung quy Bùi Thiếu Khanh coi như lãng tử hồi đầu điển hình đại biểu, tại dân gian danh tiếng vẫn luôn rất không tồi. Ngày hắn bà ma tử, trên chiến trường không đánh lại liền làm loại hoa này chiêu, nên giết bọn họ. Thật may Bùi huyện tử người hiền tự có thiên tướng, nếu bị Bắc Man thuận lợi, triều ta đau đớn mất nhất tuân kiệt. Diệt Bắc Man, cần phải diệt Bắc Man. Vốn là loại trừ Bắc Cương người bên kia, đại đa số không có chịu qua Bắc Man xâm nhiễu người đối với triều đình đánh Bắc Man đều cảm thấy là giàn vặt lung tung, lao dân thương tài, hoặc là thuộc về một cái việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ. Nhưng bây giờ, tại dân gian uy vọng cùng danh tiếng rất cao Bùi Thiếu Khanh gặp gỡ Bắc Man tập kích, chuyến đi sau trong nháy mắt liền khơi dậy nhiều người tức giận, đem thống nhất đại chu dân chúng đối với xuất binh Bắc Man chuyện này nhận thức chung cùng chống đỡ. Cùng lúc đó, Thục Châu Cẩm Quan thành, Bùi phủ đối diện bên đường phấn cửa bên trong, mặc cả người trắng quần ô lan nhìn như đang cho phấn, nhưng chú ý lực một mực đặt ở Bùi phủ. Hắn tâm tình có chút phiền não, vốn tưởng rằng Bùi Thiếu Khanh coi như Bùi Thế Kình chi tử, tại Đại Chu danh tiếng lớn như vậy, khẳng định không phải tham sống sợ chết người. Kết quả từ lúc gặp tập kích sau đó, hắn tựu lại không có đi ra môn, liền công văn đều là đưa đến trong phủ xử lý. Đối ngoại xưng hắn gặp tập kích bị thương, yêu cầu ở trong nhà tĩnh dưỡng, nhưng là vừa không nghị trễ mãi công vụ, cho nên ngay tại trong nhà mang thương đang làm nhiệm vụ, bị vô số dân chúng xưng tụ. Để cho nàng muốn tiếp cận đối phương đều không biện pháp. Đáng ghét, thật là hưởng là nam tử. Ô Lan cắn môi thấp giọng mắng một câu. Hắn rất rõ Bùi Thiếu Khanh căn bản không có bị thương, chính là tham sống sợ chết mới không dám ra ngoài. Điều này làm cho hắn lòng như lửa đốt, bởi vì Bùi Thiếu Khanh khẳng định đem chính mình gặp tập kích chuyện báo lên, kinh thành tất nhiên sẽ phái cao thủ tới bảo vệ hắn, nhược các loại đại chu triều đỉnh cao thủ chạy tới, còn muốn bắt Bùi Thiếu Khanh khó khăn. Không tốt, không thể lại như vậy chờ đợi. Ô Lan cảm giác mình nhất định phải chủ động đánh ra. Hắn nhìn chằm chằm Tịnh An vệ nghiêm mật canh giữ Bùi phủ nhìn một cái, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Qua đại khái nửa giờ, đổi một thân tràn đầy miếng vá vải thô áo gai, trên mặt có nhiều chút bẩn dơ, Ô Lan cong lấy sau lưng cái bọc xuất hiện ở Bùi phủ trước cửa. Sau đó phốc thông một tiếng quỳ xuống, một cái khấu đầu dập đầu trên đất, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm thê lương hô, "Dân phụ có oan, mời Bùi đại nhân làm chủ." "Tránh ra, có oan tình đi huyện nhà, Bùi đại nhân không phải huyện lệnh." Một tên tính an vệ tiến lên xua đuổi. Ô Lan không chịu đi, khóc hàng cả giọng la lớn, "Dân phụ oan tình liên quan đến võ giả, ta nghe nói Bùi đại nhân thanh danh, vượt núi băng bèo tới đây, chỉ cầu có thể vì chết thảm một nhà già trẻ minh oan, yêu cầu Bùi đại nhân gặp một chút dân phụ, yêu cầu Bùi đại nhân gặp một chút dân phụ đi." Nơi này động tĩnh hấp dẫn không ít người vây xem. Thật thảm a, một nhà già trẻ đều chết hết. Ai, nhìn đâu, trong nhà cũng không giàu có. Tiểu chị dâu, mau dậy đi, đến tìm Bùi đại nhân coi như là tìm đúng rồi, hắn chắc chắn sẽ không bất kể. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, nghe đủ loại tiếng nghị luận, Tịnh An vệ sợ thương tổn đến Bùi Thiếu Khanh danh tiếng cũng không dám mạnh mẽ đến đâu xua đuổi, mặt đen lại nói, ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi trước thông báo một phen. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Dân phụ cho ngài dập đầu. Ô Lan chảy nước mắt cuốn quýt dập đầu. Hắn cũng là thông suốt phải đi ra ngoài. Dù gì cũng là công chúa của một nước, vì mưu tính Bùi Thiếu Khanh mà dưới ban ngày ban mặt cho người khác quỳ xuống dập đầu. Bùi phủ nội viện, Bùi Thiếu Khanh rảnh rỗi chứng đau. Thần y Liễu Ngọc Hành đang giúp hắn tiến hành chữa trị. Trung y chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, thậm chí có thời điểm còn muốn thầy thuốc chính miệng đếm. Liễu Ngọc Hành hướng về phía Bùi Thiếu Khanh mắc bệnh nơi đếm nửa ngày cũng đếm không ra cái nguyên do, cuối cùng lại thử thăm dò cộng thêm xoa bóp thủ pháp, mới rốt cục chữa hết hắn. Khổ cực Liễu Di rồi. Bùi Thiếu Khanh ôn nhu nói. Liễu Ngọc Hành liếc hắn một cái, dùng tay áo xoa xoa khuôn mặt, ngươi nghỉ ngơi, ta đi lấy ít nước rửa. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng ngậm cười, gật gật đầu. Hắn liền thích Liễu Di nhanh mồm nhanh miệng, thoải mái. Khởi bẩm lão gia, bên ngoài Tĩnh An vệ nói cửa tới cái quỳ xuống kêu oan nữ nhân, xương một nhà già trẻ đều bị giết, theo võ giả có liên quan, hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Một tên hạ nhân ở ngoài cửa báo cáo. Bùi Thiếu Khanh nghe lại có người tìm chính mình kêu oan cũng rất bất đắc dĩ, nhưng người thiết lập đứng lên, hết lần này tới lần khác lại không thể bất kể, lạ nói đạo, trước mang đi thiên tính đi. Ba ngày tại cửa nhà hắn kêu oan, nếu là hắn bất kể mà nói, kia lập nhân thiết coi như được đủ phòng. Bởi vì người thiết được lợi cũng nhất định làm người thiết mệt mỏi. Đại khái nửa khắc đồng hồ đi qua, Bùi Thiếu Khanh không nhanh không chậm đi tới thiên tính, vừa tới cửa liền liếc mắt nhìn thấy bên trong nữ nhân, phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân này vóc người thật không tệ, đường cong yêu kiều, có lồi có lõm. Dân phụ nô thị, tham kiến Bùi đại nhân. Ô Lan nghe tiếng bước chân, lập tức nhìn về cửa, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau không nói hai lời liền quỳ xuống dập đầu một cái. Dân chúng bình thường mặc quần áo cũng ngắn, hơn nữa tương đối thiết thân, vì làm việc phương tiện, Ô Lan quỳ xuống dập đầu lúc cái mông bật lên, quần bị tròn vo cặp mông kéo căng ra một đầy đặn hình cung, khe mông đường danh rõ ràng. Mới vừa chữa khỏi chứng đau chi chứng Bùi Thiếu Khanh thuộc về hiền giả thời gian, sóng dò không sợ hãi, chỉ nhìn sang sẽ thu hồi ánh mắt, lập tức tiến lên đỡ hắn, ngựa khi ôn hòa nói, ngươi có oan tình gì lên lại nói. Đa tạ đại nhân. Lệ Vũ Lâm Linh Ô Lan thuận thế đứng dậy, đồng thời nhút nhát ngẩng đầu đi xem đối diện Bùi Thiếu Khanh, lộ ra trương nước mắt như mưa mặt đẹp. Cho dù là có một chút bẩn dơ, nhưng như cũng khó nén trời sinh quyến rũ, nhường Bùi Thiếu Khanh có chút kinh ngạc, chung quy bình thường dân phụ dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng là hiếm thấy. Hắn lập tức không để lại dấu vết quét Ô Lan tay lướt mắt, có rõ ràng kén, mặc dù không có nhà giàu tiểu thư trắng nõn, nhưng lại rất non nớt, đây cũng không phải là một đôi làm việc tay, trong lòng nhất thời liền có cảnh giác. Không khách khí, ngồi xuống nói. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa dịu nàng ngồi vào trên ghế, hướng về phía bên ngoài phân phó nói, người đâu, kêu lão hạ đưa ly trà đi vào. À, phải cửa gia đình ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng lão hạ là ai, sửng sốt một chút mới lĩnh hội tới Bùi Thiếu Khanh ý tứ, lập tức vội vã rời đi. Bùi Thiếu Khanh tại Ô Lan đối diện ngồi xuống, cùng nàng kéo dài khoảng cách, nói một chút đi, ngươi có oan tình gì? Khởi bẩm đại nhân, dân phu cùng trượng phu là Tần Châu nông hộ, cậu thêm cha mẹ chồng cùng hai đứa bé một nhà năm miệng, mặc dù thời gian không dư dả, nhưng dựa vào làm ruộng ngược lại cũng không có trở ngại, nhưng lại gặp phải thay bay vạ gió, một cái nhân sĩ giang hồ đi ngang qua coi trọng dân phụ sắc đẹp, giết chồng ta hải tử cùng cha mẹ chồng, còn cưỡng ép làm bẩn ta. Ô Lan thấp giọng khóc tỉ tê, trăm ngàn chỗ hở. Bùi Thiếu Khanh nghe lời này trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như mới vừa vẫn chỉ là từ dư thừa tính cách sinh ra hoài nghi, vậy bây giờ hắn liền xác định nữ nhân này có vấn đề, là một gặp nhiều ăn quảng bác cố thông tin lao sắc quỷ. Hắn bản sự khác không đề cập tới, nhưng vẫn là có thể liếc mắt nhìn ra sự nữ cùng không phải là sự nữ phân biệt. Đối diện cô gái kia rõ ràng chưa từng có nam nhân, nhưng tự xưng đã kết hôn còn sinh hạ hai tử, này không thuần thuần miệng đầy nói dối sao? Thế nhưng hắn ở ngoài mặt cũng rất phối hợp đối phương biểu diễn, lúc này giận dữ buồn cười, lại có bực này nghe giận cả người, táng tận lương tâm sự tình. Dân phụ xin thể nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói xạo. Ô Lan mắt đỏ vành mắt bảo đảm chứng đạo, ta tự nhiên tin ngươi, lấy ngươi sắc đẹp đúng là sẽ bị người mơ ước. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, có thể ngươi là Tần Châu người, cũng vụ án phát sinh tại Tần Châu, ta đây cái thuộc châu quan chỉ sợ là không quản được ngươi vụ án này, thương mà không giúp được gì à? Đại nhân, Ô Lan lại quỳ xuống, tội nghiệp nhìn hắn cầu khẩn, ta Tần Châu tất cả đều là tham quan ô lại, dân phụ kiện cáo không cửa, nghe nói đại nhân ngài thành chính liêm khiết, cho nên mới ngàn dặm xa xôi tới, cầu xin đại nhân giúp ta một chút, dân phụ gì đó đều nguyện ý làm. Đại nhân, mà nhưng vào lúc này, Hạ Minh Hiên bưng hai ly trà nóng đi vào, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, để xuống đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy người giúp đến sau nhất thời có sức lực, đi tới Ô Lan trước mặt trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, cười dâm đãng nói, nhường bản quan giúp ngươi cũng không phải không được, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nhường một nông phu khô nhiều năm như vậy, phí của trời, nhưng gặp phải ta coi như là ngươi gặp đúng người, như vậy, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thoải mái, bản quan liền vì ngươi làm chủ. Hạ Minh Hiên hơi nheo mắt lại, hắn đương nhiên không tin Bùi Thiếu Khanh là loại này sắc bên trong ác quỷ, chung quy bọn họ Thương Ngô môn chủ động cho hắn đưa nữ đệ tử hắn đều cự tuyệt, hơn nữa còn cố ý gọi hắn tới đưa trà, hiển nhiên nói do nữ nhân kia có vấn đề. Hắn cất kỹ trà bất động thanh sắc lui ra khỏi phòng, nhưng liền đứng ở cửa không có đi. Ô Lan người đều ngu, không nghĩ đến lên một giây còn quang minh lẫm liệt Bùi Thiếu Khanh một giây kế tiếp trò hề lộ ra. Đại nhân ngài xin tự trọng. Ô Lan giả bộ kinh khủng bộ dáng, lui về phía sau xê dịch mấy bước. Tốt, quả nhiên, Bùi Thiếu Khanh mặt mũi thật sự chính là tham sống sợ chết đồ háo sắc, gì đó vũ dũng cùng cương trực công chính, toàn bộ đều là giả bộ tới giả tưởng. Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt biến sắc mặt, thử. Bản quan coi trọng ngươi là ngươi phúc phận, nếu không nguyện ý, vậy thì cho bản quan cút đi, Tần Châu vụ án không thuộc ta coi. Nói xong đặt mông ngồi về tại chỗ. Ô Lan cắn chặt môi đỏ mọng, mặt lộ quân quýt, đây không phải là sắp xếp, là thực sự, mặc dù hắn làm xong hy sinh nhan sắc chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến muốn nhanh như vậy. Đại nhân, dân nữ mỏng liều phong thái lại làm sao có thể xứng với ngài, thế nhưng nhược đại nhân thật có thể vì dân nữ làm chủ, các loại vong phu một nhà già trẻ trên trời có linh thiêng được đến an ủi sau, dân nữ nguyện lấy thân báo đáp. Hắn điềm đạm đáng yêu nũng nịu nói. Ba. Bùi Thiếu Khanh xông lên trước một cái bàn tay. Ố Lan bị đánh đầu góc vang lên ong ong. Bùi Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, tiện nhân, còn dám theo lão tử bản điều kiện, ngươi liền hai cái lựa chọn, bằng không đi theo bản quan, bằng không liền cho bản quan lan. Nói xong lại một cái mông ngồi về tại chỗ. Vương Bát Đản cảm thụ trên mặt nóng bỏng đau đớn, Ố Lan lên cơn giận dữ, thật không giết được này cái cẩu tạp chủng. Hắn lúc nào chịu qua như vậy làm đủ, nhưng là lại vẫn muốn cường chịu đựng lửa giận nhút nhát nói, dân phụ đáp ứng, dân phụ cũng đáp ứng. Quay lại đây. Bùi Thiếu Khanh vẫy vẫy tay. Ố Lan lập tức nhu thuận leo đến trước mặt hắn. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên tháo ra hắn cổ áo. A. Ố Lan vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng đưa tay đi che đậy, nhưng quá lớn, căn bản là không bưng bít được. Bùi Thiếu Khanh nhân cơ hội hướng hắn đan điền một điểm, sau đó nhìn bị tinh mỹ tơ lụa cái yếm bao quanh một đôi tròn chỉnh lộ ra trào phúng nụ cười, giơ tay lên bóp một cái ở cổ nàng, ta đại chu con dân lúc nào phú tới mức như thế? Chính là dân phụ vậy mà có thể xuyên như vậy tinh mỹ cái yếm, nói, ngươi tiện nhân kia là ai? Nữ nhân này nếu không phải là cái gì dân phụ, nàng kia trên tay kén liền cực có thể là cầm binh khí mại. Cho nên Bùi Thiếu Khanh mới chịu để cho nàng buông lòng cảnh giác. Sau đó tốt phong hắn đan điền. Ặc ặc, Ố Lan công chúa cảm giác mình có chút không thể thở nổi, theo bản năng đưa tay đi tách Bùi Thiếu Khanh tay, trước ngực cảnh đẹp triển lộ không bỏ sót, khinh bạc cái yếm giống như bọc không được, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra. Tại hắn dây rủi trong quá trình Bùi Thiếu Khanh liếc về hắn sau vai hình xăm, còn là một phù văn chiến sĩ. Sau đó hắn lỏng ra Ố Lan cổ, đồng thời níu lại nàng đầu tóc đi phía trước kéo một cái tay khác xé ra hắn quần áo, liền nhìn toàn hắn trên lưng hình xăm. Một đầu rất sống động chó sói, man tộc người. Bùi Thiếu Khanh tự lẩm bẩm, chó sói là hướng man nhân đồ đằng, bọn họ vương lại xưng kim trướng lang vương. A, bạn quan biết. Hắn một cái lỏng ra Ố Lan, tiếp lấy đứng dậy nâng lên một cái chân nặng nề dẫm ở hắn trên bụng, Ố Lan bị đau, miệng phun máu tươi. Nhưng Bùi Thiếu Khanh không có chút nào mềm lòng, nhìn mình dày vết máu ghét bỏ nhíu mày một cái, lạnh giọng nói, hồi trên không có thể bắt đi ta, lúc này muốn đổi một phương thức gạt ta ra ngoài, thật sao? Liên mỹ nhân kế cũng dùng đến, chỉ tiếc bản quan từ trước đến giờ giữ mình trong sạch không gần nữ sắc, một bộ này đối với ta không dùng. Phi. Ố Lan thổ một búng máu nước bọn, cắn răng nghiến lợi nói, tham sống sợ chết đồ vô sỉ, dám ở trên lưng văn chó sói, chắc hẳn ngươi là man tộc vương thất trong người, những thứ kia tập kích bản quan người đều là nghe ngươi phân phó làm việc chứ. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái có chút hăng hái vẻ mặt, cười ha ha nói, thật là không có nghĩ đến bản quan không đi tiền tuyến lại cũng có thể lập chiến công. Lấy hắn suy đoán, cô gái này cao thấp là một công chúa, chung quy chó sói coi như man tộc đồ đằng, là có ý nghĩa đặc biệt, không phải vương thất thành viên không thể dùng chó sói đồ đằng. Bớt nói nhảm, là ta tài nghệ không bằng người rơi vào tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ố Lan công chúa mặt đầy không cam lòng cùng phẫn uất nhìn hắn chằm chằm đạo. Bùi Thiếu Khanh dưới chân lại lần nữa dùng sức, giống như là đã dẫm vào khai quan giống nhau, Ố Lan công chúa a kêu thảm một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi. Bùi Thiếu Khanh ngồi chồm hổm xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt nàng, một đường dọc theo cổ đi xuống, cười tủm tỉm nói, giết ngươi, bản quan lại sao chịu giết ngươi? Đưa ngươi còn sống đưa đi kinh thành, vậy cũng so với đưa ngươi thi thể đưa đi kinh thành công lao lớn hơn a. Không đi tiền tuyến, nhưng lại bắt làm tù binh một cái phe địch công chúa, vẫn là bắt sống, đây là một cái công lớn. Ố Lan công chúa nghe đối phương phải đem chính mình đưa đến kinh thành, sắc mặt đổi biến, hắn có thể không chịu nổi coi là tù binh bị vào hiến quất đủ, lúc này muốn cắn lưỡi tự vận. Bùi Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt bóp hắn quay hàm. Ngay cả ta cũng không nỡ bỏ ngươi chết, ngươi lại làm sao có thể tự giận mình đây? Hắn tựa như cười mà không phải cười nói. Ố Lan công chúa con ngươi muốn nứt nhìn hắn chằm chằm. Bùi Thiếu Khanh lại nói, nếu là ngươi có thể đem mấy cái tập kích ta ra hỏa giao ra, ta còn có thể thay ngươi hướng ta đại chu hoàng đế văn lại, như thế nào? Ố Lan muốn nói cái gì, nhưng mơ hồ không rõ. Bùi Thiếu Khanh buông ra nàng, ngươi nói gì đó? Ố Lan nhưng đột nhiên ngửa đầu cắn tay hắn. Bùi Thiếu Khanh bị đau, nhưng không nói tiếng nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Ố Lan, mặc cho tay mình bị tan phá, tinh hồng huyết dịch dọc theo khỏe miệng nàng nhỏ. Nhìn mặt vô biểu tình, ánh mắt lãnh đạm Bùi Thiếu Khanh, giờ khắc này, Ố Lan sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên sợ hãi, hàm răng giữa lực lượng theo bản năng giảm bớt. Bùi Thiếu Khanh rút tay ra, nhìn dấu răng cùng vết máu lộ ra cái cởi gằn, sau đó đứng dậy theo nhẫn chữ vật xuất ra roi hướng về phía trên đất Ố Lan công chúa dừng lại co lại mãnh liệt. Hãy cùng hút con quay giống nhau. Ba. A. Bùi Thiếu Khanh ngươi chết không được tử tế. Ba. A. Giết ta. Ngươi giết ta. Roi đùng đùng âm thanh sen lẫn Ố Lan công chúa tiếng kêu thảm thiết, tại trong sảnh không ngừng quân quẩn. Cửa Hạ Minh Hiên đều cảm giác tê cả da đầu. Công tử thật là tàn bạo. Lúc này Tạ Thanh Ngô nghe tin chạy tới. Gặp qua phu nhân. Hạ Minh Hiên hành lễ. Tạ Thanh Ngô đối với hắn trở về lấy nụ cười, đi vào thiên tính đã nhìn thấy Ố Lan công chúa co giúp ở trên đất, đã bị đánh máu me khắp người, sắc mặt tạm đạm không ngừng run run. Mà Bùi Thiếu Khanh vẫn chưa dừng tay, vẫn còn đánh. Phu quân, lại đánh hắn liền chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày một cái lên tiếng ngăn lại. Ta có phân tức. Bùi Thiếu Khanh đem mang huyết roi ném qua một bên, giảng thuật xuống chuyện đã xảy ra. Tạ Thanh Ngô sau khi nghe xong nói, ở trên lưng văn chó sói, án hắn nghiên kỷ, lại trên là xử nữ, thật đúng là có thể là man tộc công chúa, thiếp chúc mừng phu quân. Phu nhân cùng vui. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Tạ Thanh Ngô đi tới ngồi xuống, đưa tay nhấc lên Ố Lan công chúa cằm, bộ dáng thật không tệ, dáng vẻ cũng tốt, phu quân thật là không hiểu thương hương tiếc mà ca. Tiếp lấy hắn lại nghĩ đến chính mình kinh lịch, lắc đầu một cái cười nói, quên, phu quân là trước sau như một như thế. Phàm là địch nhân, như vậy tại hắn cũng trong mắt cũng chưa có phân chia nam nữ, chỉ có người sống cùng người chết, cùng với có giá trị lợi dụng cùng không có giá trị lợi dụng phân biệt. Hiện tại ta có thể không nỡ bỏ thô lỗ như vậy đối phu nhân. Bùi Thiếu Khanh tiến lên đem đỡ. Tạ Thanh Ngô nhẹ giọng nói, không phải còn có 8 cái thích khách không rõ tung tích sao, không đội đưa nàng đưa vào thủ đô đi, trước tiên có thể cho bệ hạ hồi báo chuyện này, sau đó giữ lại hắn, đợi bệ hạ phái cao thủ đến, dùng hắn đem 8 người kia dẫn ra, có thể gãi gãi có thể sát sát. Hắn cũng cảm thấy cảnh thái đế biết được Bùi Thiếu Khanh gặp tập kích sau đó, nhất định sẽ phái mấy vị cao thủ tới bảo vệ. Nương tử thật là đa mưu túc trí, ta ngược lại bỏ quên nữ nhân này còn có diệu dụng này. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhìn trên đất nửa chết nửa sống Ô Lan công chúa nói, bọn họ công chúa điện hạ rơi trong tay ta, tất nhiên sẽ bất kể đại giới tới cứu. Cô gái này là cao quý man tộc vương thất nữ, lại có lá gan đi sâu vào địch quốc thủ phủ, càng dám một thân một mình tới hắn trong phủ làm mỹ nhân kế, có thể thấy hắn dũng khí và quyết đoán, như vậy công chúa là có thể được đến thuộc hạ thật lòng thành tâm ra sức. Mà hắn kia 8 cái thuộc hạ, dám đi theo hắn đi sâu vào địch quốc thủ phủ bắt cóc chính mình, có thể thấy dũng khí trung nghĩa. Cho nên kia 8 cái thích khách rất lớn xác suất sẽ do biết núi có hổ, lại cứ hướng hổ sơn hành ý đồ cứu nàng. Không vô sỉ thoạt nhìn thoi thóp Ô Lan công chúa nghe hai vợ chồng mà nói sau mắng. Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng, ta cũng không có các ngươi man nhân vô sỉ, đường đường chính chính đánh cung thắng, liền muốn làm đường ngang ngõ tắt, lại lấy ở đâu khuôn mặt mắng ta đây? Là các ngươi người Chu trước hưng bất nghĩa chi sư công ta man tộc, ta tộc ta vì cầu tự vệ đã hết thể thủ đoạn. Ô Lan suy yếu cãi. Tạ Thanh Ngô mắt lạnh nhìn nàng nói, vậy sao ngươi không để cập tới, hàng năm ngươi man tộc cũng sẽ xâm nhiễu ta Đại Chu biên cảnh đánh gió thu chuyện đây. Những thứ này mấy chục năm qua chết ở trong tay các ngươi Đại Chu con dân cũng không ít đi. Các ngươi man tộc gần đây không phải là đều tin phục được nhục cường thực sao? Hiện tại chúng ta cường, vậy các ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua được rồi, sao lại dám suy nghĩ phản kháng? Ha ha, nương tử không cần chấp nhận với nàng, một cái chưa khai hóa dã nhân thôi. Bùi Thiếu Khanh không muốn thấy Tạ Thanh Ngô tâm tình lên xuống quá rõ ràng, ôm hắn đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, kêu mấy cái nha hoàn cho bên trong người kia rửa thay quần áo khác, nốt vào địa lao nghiêm ngặt trông coi, tuyệt không có thể làm cho nàng tự vận, hắn nếu là chết, trông chừng nàng người liền theo đi thôi. Phải lao ra. Chương 256, nữ tử đỏ mặt thắng được hết thảy. Tông sư chương 256, nữ tử đỏ mặt thắng được hết thảy. Tông sư như thế giai nhân, quần áo không đủ che thân, phu quân ngươi sẽ không muốn đâu yếm sao? Tạ Thanh Nô quay đầu nhìn mắt quận thành một đoàn Ô Lan công chúa, cặp mắt hiếp lại lộ ra cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt hỏi Bùi Thiếu Khanh. Đem một cái như hoa như ngọc nữ nhân nhốt ở tự mình trong địa lao, hắn lo lắng Bùi Thiếu Khanh biện thủ. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói, nương tử, không phải chủng tộc ta hắn tâm tất dị, ta sợ hắn nhóm bên trong có độc. Người hiện đại đều biết, không thể bảo đảm khỏe mạnh thức ăn không thể luận ăn, chung quy bệnh vòng khẩu nhập a, nghe hắn thô bị chi ngữ, Tạ Thanh Ngô liếc mắt, nhưng là yên tâm, tự mình tướng công mặc dù háo sát, có thể càng yêu tính mạng, không nên đụng vào kia nữ man tử. Thật không vô sỉ chi mưu. Ô Lan công chúa nghe Bùi Thiếu Khanh khó nghe mà nói, suy yếu hắn nổi lên khí lực, xấu hổ muốn chết chửi rủa rồi một câu. Bùi Thiếu Khanh căn bản không để ý tới hắn, đỡ Tạ Thanh Ngô cũng không quay đầu lại đi, đem Thanh Ngô đưa về sau phòng hắn đi thư phòng liền bắt sống một tên man tộc vương thất nữ chuyện biết một phong tấu chương, khiến người ngựa chiến đưa vào kinh thành. Hắn mới vừa đi ra thư phòng, một tên hạ nhân liền vội vã chạy đến trước mặt hắn, lao ra, Giang thiếu hiệp tới, mang đến thư phòng. Bùi Thiếu Khanh lập tức nói, hắn biết chắc là Hoa Sơn bên kia chuyện có kết quả, cho nên Công Tôn Giật sai Giang Dạ Bạch tới báo tin. Hơn nữa nhất định là kết quả tốt, cho nên Công Tôn Giật chính mình không đi được. Không lâu lắm, Giang Dạ Bạch đi vào thư phòng, tê dại lưu quỳ một chân trên đất quỳ mọn, Giang Dạ Bạch ra mắt công tử. Giang sư minh miễn lễ, mau mau xin đứng lên, Công Tôn trưởng môn phái ngươi tới, nhưng là có tin tức tốt gì phải nói cho ta biết. Bùi Thiếu Khanh nụ cười ôn hòa hỏi. Công tử thật đúng là thần cơ diệu toán. Giang Dạ Bạch đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Bùi Thiếu Khanh, trầm giọng nói, nhờ công tử phúc, gia sư mấy ngày trước đã thành công lên làm Thiên Đạo Minh minh chủ, hắn nhất thời khó mà thoát thân, cho nên phái ta tới báo tin, nói chờ đến Nhật lại tự thân đến phủ bái tạ công tử đại ân. Thiên Đạo Minh theo thành lập ban đầu, cũng đã nhảy lên trở thành đại chu trên giang hồ loại trừ Huyền Hoàng giáo bên ngoài thế lực lớn nhất, vị trí minh chủ thì tương đương với minh chủ võ lâm. Mà sư phụ hắn Công Tôn Giật, một cái nhị lưu môn phái trưởng môn nhân, môn phái ngay cả một tông sư cũng không có, nhưng ở Bùi Thiếu Khanh dưới sự giúp đỡ ngồi lên vị trí minh chủ. Này mang đến cho hắn trùng kích quá mạnh mẽ rồi. Thiết kiếm môn đầu nhập vào Bùi Thiếu Khanh sau phát triển không ngừng vẫn là từng bước biến hóa, nhưng Công Tôn Giật lên làm Thiên Đạo Minh minh chủ nhưng là một lần lá xong, một bước lên trời. Được, tốt, tốt. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh đã có dự liệu, nhưng chính thai nghe tin tức này sau hay là vui khó khăn tự kiềm chế, luôn miệng khen hay, ha ha cười lớn nói, này về sau coi như không thể kêu nữa Công Tôn trưởng môn, được xưng Công Tôn minh chủ rồi, mau mau, đem Hoa Sơn phát sinh chuyện cẩn thận cho bản quan giảng thuật một lần. Công Tôn Giật thuận lợi lên làm minh chủ. Tiểu đại biểu lấy hắn đối đại chu võ lâm ảnh hưởng lực tiến một bước càng sâu. Chính đạo ngũ tuyệt chẳng lẽ không biết Công Tôn Giật phía sau là mình sao? Bọn họ biết rõ, nhưng vẫn là đón nhận Công Tôn Giật làm minh chủ, chính là biến hình tiếp nhận chính mình. Các loại Thiên Đạo Minh chân chính thâu tóm đại chu sở hữu môn phái sau đó, hắn chính là đại chu giang hồ phía sau màn hoàng đế. Ừ. Giang Dạ Bạch bắt đầu nói liên tục. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong đối Công Tôn Giật lâm trận phát huy vô cùng hài lòng, đặc biệt là hắn chủ động phân quyền cho chính đạo ngũ tuyệt món này, nhất định chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đồng thời căn cứ Giang Dạ Bạch miêu tả, hắn đối chưa từng gặp mặt chính đạo ngũ tuyệt năm cái trưởng môn nhân cũng có đại khái giải, nói: "Ngươi chuyển cáo Công Tôn trưởng môn, Tịnh Trần sư thái nhất định phải đại lực lôi kéo." bốn người khác mỗi người có tư tâm, chỉ có Tịnh Trần nữ nhân này tương đối thuần túy, không có nhiều như vậy quyền lực tư dụng, trời sinh chính là Công Tôn Giật tốt nhất cầm giữ đội.
Ừ.
Giang Dạ Bạch gật gật đầu. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi một câu, có muốn hay không đi cho ngươi sư nương bần an, gặp lại Lan Nhi một mặt.
Đa tạ công tử.
Giang Dạ Bạch chắp tay nói. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng xuất phát từ nội tâm khâm phục Bùi Thiếu Khanh, năng lực, nhãn giới, lòng dạ không một là hắn có thể bằng, sư muội chọn hắn mới là chọn đúng. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi, vừa vặn cũng đem cái tin tức tốt này nói cho Liễu Di. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười nói, một tay lưng đeo, cất bước đi ra ngoài. Giang Dạ Bạch đi theo dập khuôn theo sau lưng. Đi tới Liêu Ngọc Hành căn phòng, gặp cửa mở ra, Bùi Thiếu Khanh trực tiếp mang Giang Dạ Bạch đi vào, lại phát hiện Triệu Chỉ Lan quả nhiên cũng ở đây, hai thầy trò đang ở đây.
Công tử,
phu quân. Hai người đồng thời ngừng lại trong tay mà nói đứng dậy chào đón, sau đó lại mới nhìn gặp mới lên tới Giang Dạ Bạch, đại sư minh.
Dạ Bạch,
sư đương, sư muội. Giang Dạ Bạch lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, phân biệt đối hai người gật đầu hỏi thăm. Bùi Thiếu Khanh cười nói, Giang sư minh là tới báo tin mừng, Liêu Di, Công Tôn trưởng môn làm Thiên Đạo Minh minh chủ, về sau thì phải gọi ngươi minh chủ phu nhân.
Gì đó Thiên Đạo Minh?
Liễu Ngọc Hành nghi ngờ nói. Giang Dạ Bạch đội vàng đem sự tình giải thích một lần. Liễu Ngọc Hành sau khi nghe xong trong nháy mắt ý thức được nhất định là Bùi Thiếu Khanh công lao, tâm tình có chút phức tạp, trung quy sư minh minh dự cùng địa vị, tất cả đều là dựa vào nàng cùng Lan Nhi tại Bùi Thiếu Khanh dưới quần chảy máu chảy mồ hôi chỗ đổi. Thế nhưng trên mặt nhưng nụ cười tươi đẹp, lại có chuyện như vậy, phụ thân trên trời có linh thiêng biết rõ mà nói nhất định sẽ là Thiết Kiếm môn có lúc này kim nhật mà vui vẻ yên tâm.
Thật hội vui vẻ yên tâm sao?
Sẽ vì có chính mình như vậy tính lẳng lơ, bất thủ phụ nữ con gái xấu hổ đi. Lại hàn huyên mấy câu, Giang Dạ Bạch bởi vì vội vã trở về hướng Công Tôn Giật phục mệnh, liền xin cáo từ trước rồi. Lan Nhi ngươi trước trở về phòng đi, ta đơn độc theo Liễu Di trò chuyện một chút.
Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Triệu Chỉ Lan nói,
mặc dù hắn biết rõ Triệu Chỉ Lan đã biết rồi chính mình theo Liễu Ngọc Hành gian tình, nhưng vì giúp Liễu Ngọc Hành duy hộ thân vi sư nương mặt mũi, cho nên Bùi Thiếu Khanh sẽ không ngay trước Triệu Chỉ Lan đối mặt nàng hành vượt giao chuyện. Chủ yếu vẫn là Liễu Ngọc Hành rất quan tâm điểm này, nếu không là hắn chỉ mong có thể chúng đây. Liễu Ngọc Hành ý thức được muốn phát sinh gì đó, gương mặt một đỏ, nhìn về phía Triệu Chỉ Lan, khẽ cắn thủy nhuận môi đỏ mọng thấp giọng nói, Lan Nhi, ngươi trước trở về phòng đi.
Ừm.
Triệu Chỉ Lan cũng ý thức được sau đó phải phát sinh gì đó, thức thời cho hai người nhảy vị trí. Lúc đi còn thuận tiện đóng cửa lại. Ba người cũng lòng biết rõ, nhưng là lại ai cũng không có vạch trần, quan hệ tạo thành vi diệu thăng bằng. Tam giác sát thực có ổn định tính. Bùi Thiếu Khanh đi qua ôm lấy Liêu Ngọc Hành, cách quần áo đuốt ve hắn có chút nhô lên bụng, cùng hắn vành thai và tóc mai chạm vào nhau nói, Lan Nhi như vậy hiểu chuyện, cũng toàn do ở Liễu Di ngươi làm gương tốt dạy dỗ à? Liễu Ngọc Hành thân thể rất mềm mại, là mấy người nữ nhân bên trong mềm nhất, bởi vì nàng trên người như vậy ném một cái ném dư thừa thịt non, mặc lấy quần áo thời điểm còn không nhìn ra, ôm vào trong ngực lúc mới phá lệ rõ ràng. Nhưng Bùi Thiếu Khanh yêu thích không buông tay. Mọi người đều biết, hơi mập mới là cực phẩm. Mới vừa tiếp không phải đã giúp qua công tử một lần sao? Này mới bao lâu, sao công tử lại chạy tới khinh bạc tiếp? Liễu Ngọc Hành xấu hổ mang sợ hãi nói. Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn đỏ ửng vành thai cảm thấy sát là có thú, cười đùa nói, mới vừa giúp ta là trưởng môn phu nhân, nhưng bây giờ nhưng là minh chủ phu nhân a. Chính là bởi vì Liễu Ngọc Hành thân phận địa vị biến hóa kích thích hắn, vừa muốn cùng với đi sâu vào trao đổi một chút. Thật nam nhân nói làm liền làm, hành động lực kéo căng.
Gì đó minh chủ phu nhân nha, còn không qua là ngươi trong lòng bàn tay đồ chơi.
Liễu Ngọc Hành tại hắn trong ngực nhẹ nhàng nhăn nhó thân thể, phong tình bạn trùng hờn dỗi một tiếng. Người minh chủ kia phu nhân thật ra khiến ta chơi đùa a.
Công tử kia chậm một chút, có thể ngàn bạn lần chớ bị thương trong bụng hài nhi.
Liễu Ngọc Hành sâu kín than thở.
Trường môn phu nhân theo minh chủ phu nhân xác thực bất đồng.
Trong đó mùi vị chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời.
Nhưng Bùi Thiếu Khanh lưu luyến quên cơm.
Thế nhưng hữu tình nước uống ăn no.
Có thể có người lại không tình cũng không ăn cơm.
Lao ra, địa lao cô gái kia không chịu ăn đồ ăn cũng không chịu uống nước.
Nha hoàn hướng Bùi Thiếu Khanh bẩm báo.
Bùi Thiếu Khanh lập tức tự mình đi địa lao kiểm tra.
Ô Lan công chúa đã bị rửa sạch sẽ thay quần áo khác, thưởng thụ cùng ban đầu Diêu Quang Thánh nữ giống vậy lãnh ngộ, đề phòng ngăn cản tự vận, bị trói vô lấy.
Nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đến, Ô Lan công chúa ánh mắt lạnh lùng oán độc theo dõi hắn, bị sợi dây chặt trói buộc độ ngực lên xuống chưa chắc, hiển nhiên trong lòng tràn đầy lửa giận.
Nghe nói ngươi không ăn không uống.
Bùi Thiếu Khanh tiến lên nắm được hắn em dịu tầm nhẹ nhõm hỏi một câu.
Ô Lan công chúa vừa nghiêng đầu hất ra tay hắn, lanh lanh nói, vô sỉ người Chu, đừng đụng ta.
Muốn đem chính mình chết đói,
là có thể sợ bị ta lấy đến làm mồi câu ngươi kia tám cái thuộc hạ.
Bùi Thiếu Khanh vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt nàng, mắt lộ ra vẻ trào phúng.
Ô Lan công chúa nghe lời này hơi biến sắc mặt.
Hắn thật đúng là tiểu là như này nghĩ.
Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng, động tác trên tay theo vô vào biến thành vuốt ve, nói, ngươi cho rằng là như vậy hữu dụng không?
Ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi thi thể treo ngược lên khua chiêng gõ trống tuần đường phố, ngươi những thứ kia trung thành cảnh cảnh thuộc hạ nhẫn tâm nhìn ngươi thi thể chịu đựng.
Ngươi Ô Lan công chúa nhất thời tức giận.
Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, muốn nói ta vô sỉ,
tàn nhẫn,
hèn hạ.
Xin lỗi ha, còn có lực công kích mạnh hơn từ sao?
Tương tự khen ngợi ngươi không phải thứ nhất cái nói, bản quan đều đã chán nghe rồi.
Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ rơi vào trong tay ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Ta sẽ đem ngươi thiến lưu lại bên cạnh ta làm nô đái.
Ô Lan công chúa hô hấp dồn dập nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói,
hắn chưa từng như vậy hận một người,
hận đến không nỡ bỏ để cho đối phương tử địa bước.
Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, làm rõ ràng ngươi thân phận bây giờ, giai hạ chi tù, ngươi cho là mình còn có lấy được tự do lần nữa ngày đó sao? Lại còn có trả thù ta cơ hội sao? Tỉnh tiết kiệm sức lực khí đi, ngươi khả năng lớn nhất chính là bị bệ hạ chém tế điện tiền tuyến tướng sĩ. Cảnh Thái Đế không phải đồ háo sắc, hơn nữa lớn tuổi có gã vô lực, cho nên Ô Lan công chúa vào kinh sau không có khả năng được thu vào hậu cung, đại khái dẫn đầu là bị chém đứt tế điện tiền tuyến tướng sĩ, lấy tăng lên hai nước xung đột, nhường cuộc chiến tranh này không chết không thôi, đặt thành hắn khuyết trương thổ mở bờ cõi con mắt. Phi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ô Lan công chúa phun nước miếng vào trên mặt hắn mắng. Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt cứng đờ, đưa tay lau sạch trên mặt nước bọt, giơ tay lên một bạt thai tàn nhẫn quất vào Ô Lan công chúa trên mặt, ba một tiếng, hắn bóng loáng gò má nhanh chóng sưng lên thật cao lại trở nên đỏ bừng. Thế gian này nói thật vốn cũng không nhiều, một người đàn bà đỏ mặt liền thắng được một đoạn lớn đối bạch. Bị đánh đi ra đỏ mặt làm sao không tính đây? Tiện nhân, cho ta ăn nhiều cơm, nếu không chết thi thể cũng phải bị ta cầm đi thị chúng làm đủ. Bùi Thiếu Khanh ném câu nói tiếp theo sau liền xoay người bước nhanh mà rời đi. Cho đến hắn bóng lưng biến mất, quật cường Ô Lan công chúa mới nước mắt chảy xuống, cắn chặt cánh môi không để cho mình khóc thành tiếng. Đôi môi cũng cắn bể, ti ti máu tươi tràn ra, dính tại đầu lưỡi có loại hơi ngọt cảm giác. Làm nha hoàn lần nữa bưng thức ăn cùng thủy đi vào đốt nàng lúc, hắn phối hợp ăn, có chút mặt. Đảo mắt lại vừa là 4 ngày đi qua. Bùi Thiếu Khanh vẫn là chưa xuất phủ môn nửa bước. Cuối cùng chờ đến hoàng đế phái tới cao thủ. Bùi Mỗ xin ra mắt tiền bối. Bùi Thiếu Khanh vội vã đi tới tiền thính, hướng về phía bên trong lão nhân phủ phục xá một cái. Lão nhân nhìn liền cường đáng sợ, bởi vì hắn không có một sợi tóc, chỉ có hoa e đồ liễu gạt, liếc mắt tại hơn 50 tuổi, vóc người khôi ngô, mặt mũi hường hào. Có chút tuổi già bản lỗ trí thâm ý tứ. Bùi huyện tử lễ độ, lão hủ Lôi Mãnh, là Tĩnh An vệ bắt trấn phủ ti cung phụng, phụng nghị đại nhân chi mệnh tới hộ vệ ngươi Chu Toàn. Lão nhân đứng dậy đáp lễ. Lôi tiền bối mời ngồi. Bùi Thiếu Khanh đứng thẳng người giơ ngón tay chỉ cái ghế tỏ ý, chính mình đi tới chủ vị ngồi xuống, hỏi: "Thỉnh giáo tiền bối ra sao thực lực?" Nói đến xấu hổ a, lão hủ đã kẹt ở Hóa Kính trung kỳ 10 năm không có tiến triển. Lôi Mãnh nói: "Hóa Kính tông sư." Bùi Thiếu Khanh nhất thời cảm thấy kính nể. Hoàng đế người này không kém, có thể nơi. Bất quá nhìn tuổi đã cao Hóa Kính tông sư đối mặt mình cũng muốn khách khí, Bùi Thiếu Khanh càng cảm thấy kiểm tra công mới là đạo lý cứng rắn, so với luyện vũ có tiền đồ. Nguyên lai đúng là tông sư trước mặt, đây là ta lần đầu tiên trực diện như vậy cao thủ, không ngờ càng như thế bình dị gần gũi. Bùi Thiếu Khanh cười ha hả nói. Lôi Mãnh cười đáp lại, Bùi huyện tử thật là lại nói cười, phụ thân ngài uy viễn hầu nhưng là Hóa Kính đỉnh cao cao thủ, kỳ quân bên trong càng không ít tông sư, mà ta so sánh với, bất quá chỉ là mới lên vạn bối thôi. Bùi Thiếu Khanh tự biết nhất thời lỡ lời, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, nói: "Lôi tiền bối tới đúng lúc, ta có nhất kế có thể đưa tới kia tặng cái tập kích ta thích khách, còn kém cao thủ trấn giữ, bây giờ có Lôi tiền bối hỗ trợ, nghĩ đến bọn họ là chắp cánh có thoát." Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tông sư xuất thủ đây, vừa vặn được thêm kiến thức. Nguyện ý nghe huyện tử sai khiến. Lôi Mãnh đều. Bùi Thiếu Khanh bắt đầu giảng thuật chính mình kế hoạch. Nghe Bùi Thiếu Khanh nói trộm được một cái hư hư thực thực man tộc công chúa nữ nhân, Lôi Mãnh nhất thời liền không nhịn được thở dài nói, thật là nổi tiếng không bằng thấy mặt, Bùi huyện tử không hổ là tuổi còn trẻ liền bởi vì công phong tức người. Lôi tiền bối quá khen, toàn do cô gái kia chủ động đưa tới cửa. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói. Lôi Mãnh tân bốc nói, ôi chao, huyện tử lời ấy sai rồi à, theo lão hủ xem ra rõ ràng chính là huyện tử tâm tư kín đáo, mắt sáng như đuốc mới nhìn thấu này ma nữ, nhược đổi lại người ngoài mà nói sớm bị hắn sắc đẹp mê hoặc. Nhìn một điểm tông sư khí độ cũng không có võ đạo tông sư, Bùi Thiếu Khanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tóm lại, hết thảy liền nhờ cậy Lôi tiền bối. Huyện tử yên tâm, có lão hủ tại, bảo đảm kia tám cái thích khách tuyệt đối một cái cũng không chạy khỏi. Lôi Mãnh sắc mặt nghiêm một chút, lấy tay vô ngực bảo đảm chứng đạo. Cùng lúc đó, núp ở bên ngoài thành tám cái man tộc võ giả bởi vì Ô Lan công chúa vượt qua ước định thời gian còn không có chủ động liên lạc bọn họ, mà chính lòng như lửa đốt. Nói tốt 3 ngày nhìn thấy, kim nhật đều đã ngày thứ 4 rồi, điện hạ còn không có tin tức, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Một cái mắt xanh man nhân nói. Nhắm lại ngươi miệng xui xẻo, nói không chừng chỉ là bởi vì chuyện gì chậm trễ, hoặc là đã thành công lẹn vào bụi phủ, không tìm được cơ hội gặp mặt. Không tốt, không thể làm như vậy chờ, nhất định phải vào thành hỏi do một hồi nhìn công chúa có hay không an toàn. Tám người thương lượng sau một lúc, quyết định cuối cùng từ hai cái mắt đen, man tộc đặc thù không rõ ràng như vậy đồng bạn mạo hiểm vào thành đi tìm hiểu Ô Lan công chúa tin tức. Hai người tới ngoài cửa thành, nhìn thấy cửa thành vây quanh một đám người, lập tức lên kiểm tra trước, phát hiện những thứ này là đang nhìn một phần tình an vệ mới vừa dàn báo cáo. Mà báo cáo nội dung nhường hai nhân đại sợ biến sắc. Đều nghe được rồi. Man tộc người bởi vì trên chiến trường không đánh lại được chúng ta, liền muốn bắt cóc đuổi đại nhân đi uy hiếp uy viễn hầu. Bọn họ công chúa làm bộ dân phụ kêu oan muốn tiếp cận đại nhân, thế nhưng bị đại nhân đoán được, trước mắt người đã bắt lại, sáng sớm ngày mai chém đầu dàn chúng. Bởi vì rất nhiều dân chúng không biết chữ, cho nên tiếp xong báo cáo sau sẽ có đặc biệt người tuyên đọc một lần nội dung. Hai cái man tộc võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức bất động thanh sắc thối lui ra đám người, quay trở về trong núi tạm thời ẩn thân hang ổ. Các ngươi như thế nhanh như vậy trở về, hỏi thăm được tin tức sao? Nhìn thấy hai gã đồng bạn trở lại. Tại hang ổ trung đằng sau sáu người lập tức hơi đi tới mồm năm miệng mười hỏi. Việc lớn không tốt, điện hạ bại lộ, Tĩnh An vệ mới vừa trương thiết báo cáo, nói sáng sớm ngày mai liền muốn đem điện hạ chém đầu gian chúng. Một người nóng nảy nói. Sáu người khác nghe vậy nhất thời đồng loạt biến sắc. Gì đó? Này tại sao có thể như vậy? Chúng ta cần phải cứu công chúa điện hạ. Thì không nên đồng ý điện hạ một mình phạm hiểm. Cuối cùng đều tại chúng ta, nếu là chúng ta hành động thành công, như thế nào lại liên lụy điện hạ đây? Tám người ngươi một lời ta một lời nói. Này có phải hay không là cái bẫy dập, Bùi Thiếu Khanh cố ý muốn dùng điện hạ đem chúng ta câu đi ra, sau đó tốt một lưới bắt hết. Đột nhiên ở trong có người nói như thế. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ vì vậy chúng ta là có thể đối điện hạ thấy chết mà không cứu sao? Ta có thể làm không tới. Không sai, dù là biết rõ là bẫy dập, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, kia cũng phải đi liều mạng. Điện hạ Thiên Kim thân thể, vốn là không cần phải đến Thục Châu tới mạo hiểm, có thể vì ta Man tộc con dân vẫn phải tới, bây giờ hắn lạc vào hiểm địa, mắt thấy tức thì đầu một nơi thân một nẻo, chúng ta lại làm sao có thể làm như không thấy đây? Tám người rất nhanh thống nhất ý kiến, biết do núi có hổ cũng nghiêng về hổ sơn hành, cần phải cứu Ô Lan công chúa. Lại có người đề nghị, cứu điện hạ 6 người bỏ tới hành, Anna, may mắn đông, các ngươi bộ dáng cùng người Chu cực giống, các ngươi lưu lại, nếu là chúng ta cứu thất bại, các ngươi liền đem tin tức mang về vương đỉnh. Không tốt, các ngươi đi cứu điện hạ, chúng ta lại làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Phải đi mọi người cùng nhau đi. Không sai, không thể bỏ lại chúng ta. Chúng ta Man tộc dũng sĩ liền không có một cái hạng người ham sống sợ chết. Hai cái dài mắt đen nam tử nói. Hãy nghe ta nói. Dẫn đầu Đao Ba đưa tay ra phân biệt để lại hai người bà bay, hít sâu một hơi trầm giọng nói, chúng ta 6 người nếu như cũng cứu không ra điện hạ mà nói, kia nhiều hai người các ngươi cũng vô dụng, đem tin tức mang về, này trọng yếu giống vậy, đây là quân lệnh. Tuân lệnh. Hai người mắt đỏ đấm ngực đều. Đao Ba thở ra một hơi, vỗ một cái hai người bà bay nhìn chung quanh một vòng, hiện tại thương nghị xuống kế hoạch đi. Một đám Man tộc võ giả bắt đầu hợp mưu hợp sức. Cũng trong lúc đó, Bắc Cương tiền tuyến, xanh biết trên thảo nguyên, đỉnh đầu đỉnh quân trướng tựa như lá cờ lít nhà lít nhít. Trận trận đại phong gào thét, ép tới hoa cỏ cúi đầu. Đủ loại kiểu dáng quân kỳ theo chiều gió phất phới, bay phất phới, bên ngoài trại lính bay có trinh kỵ rong ruổi, mà tại bên trong quân doanh bộ có nhiều đội giáp sĩ đi tới đi lui tuần tra. Trong xoay trướng, chưa từng khoác giáp đuổi thế kình chính không chớp mắt đang nhìn trước mắt bản đồ, suy nghĩ sau một hồi lâu chậm rãi nói, nên ngừng, nhường Man nhân thở một cái. Cha, đánh thuận lợi như vậy, sao không dứt khoát thừa thế xông lên liền theo bệ hạ nguyện, diệt Man tộc toàn bộ chiếm hắn lãnh thổ, lập bất thế công, đến lúc đó nát đất phong công, chẳng phải tốt thay? Dựa vào đánh thật sự là thái thuận, Bùi Thiếu Đường có chút cấp trên, dù là biết rõ phụ thân dự định, nhưng cũng ý đồ khuyên hắn thay đổi chủ ý. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, hồ đồ. Ngươi cho rằng là chỉ cần có trọng binh nơi tay, cộng thêm bệ hạ đã có dầu cạn đèn tắt chi tướng, coi như nát đất phong công, tân quân kế vị triều đình kiêng kỵ cũng bắt ta không thể làm gì thật sao? Bùi Thiếu Đường không nói, hắn hiểu là như này nghĩ. Trung quy làm cái hầu thế tử, nào có công thế tử bị phong? Hơn nữa phong công sau có tiến hơn một bước hy vọng. Ngươi nghĩ như vậy bệ hạ cũng sẽ nghĩ như vậy, cho nên một khi thật diệt Bắc Man, chờ đợi ta Bùi gia sẽ chỉ là đến từ bệ hạ đả kích, hắn người kia ta quá hiểu. Bùi Thế Bình ánh mắt phức tạp nói. Nhìn Bùi Thiếu Đường tựa hồ còn có không phục, hắn lại tiếp tục nói, lui nữa 10.000 bước, coi như đối phó bệ hạ hậu thủ, vậy không có rồi triều đình liên tục không ngừng quân nhu quân dụng cung ứng, chúng ta lấy cái gì cấp dưỡng tinh nhuệ như vậy quân đội? Man tộc mảnh đất này, liền tiện dưỡng chính bọn hắn cũng không nuôi sống, đừng nói phú dưỡng chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn theo Man tộc giống nhau đi đại chu biên thành cấp sao? Một chi quân đội sở dĩ là tinh nhuệ, trọng yếu nhất chính là hậu cần cung ứng có bảo đảm, chỉ cần triều đình chặt đứt hậu cần, kia uy viễn quân liền trực tiếp phế bỏ một nửa. Mà Bùi Thế Kình quan niệm đạo đức rất mạnh, không làm được tung binh cướp bóc loại sự tình này, lại hắn cũng không muốn làm phản thần. Cuối cùng, ta Bùi ra mấy đời trung lương, cho tới bây giờ không có phản nghịch chi thần, cho ta thu hồi ngươi vậy không nên có tiểu tâm tư. Bùi Thế Kình lãnh lãnh cảnh cáo nói. Bùi Thiếu Đường đầu đầy mồ hôi, ùn một tiếng quỳ xuống, xin mời phụ thân bất giận, nhi tử biết tội. Hầu gia, Hữu Thiên Sử đến. Sổ sách ngoài truyền tới thuộc hạ thanh âm. Bùi Thế Kình lập tức đi trước gặp thiên sứ. Sau đó liền từ trong miệng biết được Bùi Thiếu Khanh tại dưới ban ngày ban mặt, gặp gỡ Man tộc hành thích sự tình. Bọn họ đây là tại tìm chết. Bùi Thiếu Đường trẻ tuổi không kiên nhẫn, nổi trận lôi đỉnh nghiêm nghị mắng chửi. Bùi Thế Kình sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Lập tức truyền sở hữu tướng lãnh đến soái trướng nghị sự. Vốn là hắn chuẩn bị dừng lại, cho Man tộc một cái cơ hội thở dốc, nhưng là bây giờ hắn thay đổi chủ ý, Man tộc nếu là ở trên chiến trường giết hắn đi như tử. Vậy hắn không lời nào để nói. Thế nhưng làm loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Vậy sẽ phải chịu đựng hắn lửa giận. Trận đánh này hắn muốn giết đến Man tộc sợ hãi, để cho bọn họ cũng không dám nữa toát ra loại ý niệm này. Chương 257, Tông sư hung mãnh, chính ma đại chiến tương khởi. Chương 257, Tông sư hung mãnh, chính ma đại chiến tương khởi. Sáng sớm ngày kế, Bùi Thiếu Khanh ăn xong điểm tâm sau tự mình đến địa lao đi sách bị coi là mồi Ô Lan công chúa. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, phá lệ tiểu tụy Ô Lan công chúa gắt gao trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh, trong mắt hận ý cơ hồ muốn ngưng là thật chất, tựa như muốn nuốt sống hắn máu thịt. Tự rơi vào Bùi Thiếu Khanh trong tay sau, là trong đời của nàng kém nhất tôn nghiêm mấy ngày. Trước bị Bùi Thiếu Khanh xé ra y phục nhìn ngọc đoàn cùng trên lưng hình xăm, sau lại bị hắn quất nuốt, lớn nhỏ giải đều có người nhìn chằm chằm. Hắn vô số lần suýt nữa tinh thần tan vỡ. Xem ra bản quan chú nhất định phải trở thành người đời này cũng không thể quên được đàn ông. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái người hiền lành nụ cười, hiền lành lịch sự nói. Ô Lan cắn răng nói, ngươi lại muốn thế nào? Chưa ra hình dáng gì, chỉ là nên câu cá. Bùi Thiếu Khanh tiến lên níu lấy hắn cổ áo liền hướng bên ngoài kéo đi. Ô Lan giống như là một món hàng hóa, không chịu khống chế bị Bùi Thiếu Khanh kéo hành. Mãnh liệt cảm giác đục nhã để cho nàng trong mắt nước mắt lóe lên, nhưng rất quật cường cố chấp không có khóc lên. Sau đó hắn bị bỏ vào tù xa, đặt đi hình trạng. Nhóm lớn tính an vệ dọc đường hộ tống. Một đường thua chiêng gõ chống tuyên dương thân phận nàng. Bùi Thiếu Khanh không đi, hắn đứng ở tự mình lầu các lên trên cao nhìn xuống nhìn xa xa một màn này, chính gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ, hắn không cần phải đi mạo hiểm. Vì phòng ngừa man tộc võ giả chia binh hai đường, một đường tiếp tù xa, một đường đánh bất ngờ chính mình, hắn đang ở nhà bảy trọng binh đề phòng, chỉ đem Lý Hoài cùng Hạ Minh Hiên phái đi ra ngoài giúp Lôi Mãnh, để lại vừa trở về bành trấn. Nhìn hộ tống tù xa Tĩnh An vệ, Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ đến Lôi Mãnh nói cảnh Thái Đế hạ chỉ cho Tĩnh An vệ bộ giáp chuyện, Thục Châu cùng kinh thành ưu tiên, đều là thượng đẳng áo giáp, đang ở đưa tới Thục Châu trên đường. Hắn đều đã không thể chờ đợi, Tĩnh An vệ khoác giáp sau đó, sức chiến đấu sẽ cao hơn một nấc thang. Trong tù xa Ô Lan công chúa đột nhiên có cảm giác, đột nhiên nghiêng đầu xa xa cùng Bùi Thiếu Khanh nhìn nhau. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng ngập cười, xông hắn vất tay một cái. Ô Lan công chúa quay đầu lại, mím chặt môi đỏ mọng không ngừng ở trong đám người nhìn chung quanh, hắn nhiều hy vọng bọn họ có thể lý trí một điểm, ngàn vạn lần không nên tới cứ mình. Đây chính là man tộc nữ tử à, dáng dấp theo chúng ta người Chu cũng không kém sao, còn rất xinh đẹp. Phi, Bồ Tát diện mạo, lòng dạ rắn rết, Bùi đại nhân thật tốt oan, man nhân lại vẫn muốn hại hắn. Uy Viễn Hầu nên đem những này không có văn hóa man tử toàn tàn sát sạch, tránh cho giữ lại bọn họ hại người. Đánh chết man tộc yêu nữ cho Bùi đại nhân báo thù. Hai bên đường phố vô số dân chúng vây xem, có tình tự kích động người hướng Ô Lan công chúa ném cục đá những vật này. Trứng gà cùng rau quả là không có khả năng, ăn cũng không đủ ăn, kia chịu ném loạn á Ô Lan công chúa vô lực phản kháng, cái chán rất nhanh thì bị phá vỡ, tí tí máu tươi chảy xuống, hắn dùng nhãn thần hung ác ngắm nhìn một phía, đem không ít dân chúng sợ đến lui về sau một bước, lộ ra cái giữ tận nụ cười đắc ý, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, hai bên đường phố trên nóc nhà đột nhiên lao xuống 6 bóng người lao thẳng tới tù xa. Công chúa điện hạ, chúng thần cứu giá chậm trễ. Ô Lan công chúa lại cảm động lại khổ sở, không ngừng lắc đầu hô, các ngươi không nên tới, đi mau. Chạy đi đâu? Gầm lên một tiếng tựa như sấm sét. Lôi Mãnh bay lên không tới, tay làm trường đao, hư không một chém, một đạo trượng dài màu tím đao mang trong nháy mắt gào thét mà đi, đến gần tù xa man nhân không còn sức đánh trả chút nào bị chặn ngang chặt đứt, huyết thủy cùng nội tạng xuất ra một chỗ. Trên đường dân chúng rối rít sợ hãi kêu chạy tứ tán. Cương khí hóa hình, thông sư. Còn lại 5 vị man tộc võ giả kinh hãi không thôi. Đoán thể, ngưng khí, Du Long mỗi một trên lệ cảnh giới cũng không coi là quá lớn, nhưng một khi tiến vào hóa kính, toàn thân chân khí đổi thành cương khí, chính là khác nhau trời vực. Cho nên hóa kính võ giả mới có thể được gọi là thông sư. Khá lắm võ đạo thông sư. Bùi Thiếu Khanh tại tự mình lầu các lên xa xa nhìn thấy một màn này, tâm chỉ thần vãng. Tới hai người cùng ta ngăn chặn hắn, còn lại người nắm chặt đi cứu công chúa. Đao ba tiếng nói rơi xuống liền một người một ngựa cầm đao chủ động hướng Lôi Mãnh sông tới giết. Lập tức lại có hai người theo sát phía sau. Cuối cùng còn lại hai người thì đánh về phía tù xa. Lớn mật man nhân dám can đảm cản rỡ. Nạp mạng đi. Mặc lấy Tĩnh An vệ đồng phục nút ở áp tải trong đội ngũ Lý Hoài cùng Hạ Minh Hiên tung người nhảy lên, phân biệt hướng đánh về phía tù xa hai gã man tộc võ giả đánh tới. Ba cái con kiến hôi, cũng vọng tưởng chặn bổ tọa. Lôi Mãnh đạp không mà đứng, cả người cương khí chấn động áo khoác bay phất phới, mặt đầy không ai bị nổi, mũi chân hư không đạp một cái, thân như quỷ mị hóa thành mấy đạo hư ảnh. Ba người khó mà phân thanh hư thực, Lôi Mãnh xuất hiện ở đao ba sau lưng, một quyền đánh ra, đao ba tại chỗ miệng phun máu tươi, thân thể nặng nề từ trên trời hạ xuống đập xuyên nóc nhà. A, liều mạng với ngươi. Hai gã khác man tộc võ giả giống to dơ đao đồng thời hướng Lôi Mãnh chém đi. Lôi Mãnh tại chỗ bất động, lăng liệt cương khí hóa thành màn hào quang chấn khai bổ tới cương đao, đồng thời hai tay của hắn như du long lộ ra, phân biệt bóp hai người cổ. Mặt vô biểu tình vặn một cái, rắc rắc một tiếng hai quả máu chảy đầm địa đầu mạnh mẽ bị hắn hai xuống. Nửa đoạn dưới thi thể báo lấy huyết đập xuống đất. Không. Ô Lan công chúa nhìn thấy một màn này là lệ rơi đầy mặt, khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Không chịu nổi một kích. Lôi Mãnh cười khẩy, tiện tay vứt bỏ hai cái đầu, nhìn về phía đang cùng Hạ Minh Hiên, Lý Hoài chiến đấu hai gã man tộc võ giả, như mũi tên rời cùng lao xuống. Thân hình lướt gấp đồng thời, vẫy tay một cái, một cây đao bay vào trong tay hắn, tiện tay rạch một cái, đưa lưng về phía hắn một tên man tộc võ giả thoáng chốc liền đầu một nơi thần một nẻo. Một tên khác man tộc võ giả nhìn thấy đồng bạn thảm trạng sau sợ hai ba phần, mà như vậy nháy mắt thất thần, liền nhường Hạ Minh Hiên kiếm nhân cơ hội xuyên thủng bộ ngực hắn. Lôi Mãnh ném cương đao, trên không trung chuyển hướng, đi tới ngay từ đầu đao ba rơi xuống căn nhà kia nóc nhà. Bên trong nhà đao ba đã dùng rằng từ dưới đất bò dậy, nhìn nóc nhà Lôi Mãnh, tự biết hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn cười thảm một tiếng, giống to giơ tay lên một trường đánh về phía rồi chính mình thiên linh cái, muốn tự sát. Có thể một giây kế tiếp, bàn tay hắn bị một khối bay tới mảnh ngói chặt đứt, máu tươi tung tóe, đau đến không muốn sống. Lôi Mãnh từ trên trời hạ xuống, bóp một cái ở cổ của hắn nói, muốn chết. Có thể không có dễ dàng như vậy. Sau đó xách đao ba nhảy lên một cái, tại trên nóc nhà mấy cái nhảy vụt đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, đem bước trên đất, bẩm nguyên tử, lão hủ may mắn không làm được bệnh. Mới vừa vẫn là bổ tọa. Hiện tại trong nháy mắt biến thành lão hủ. Được, tốt, tốt. Lôi Tiền Bối thật không hổ là hóa kính cao thủ, hôm nay nhìn thấy tông sư phong thái khiến ta tâm vui mừng. Lôi Tiền Bối có công lớn, ta sẽ vì ngươi thành công. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha lấy đạo. Không mình hành lễ Lôi Mãnh ngẩng đầu lên, lộ ra cái nụ cười nói, toàn do huyện tử ở giữa trấn giữ, chỉ huy làm, lão hủ chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Chỉ tới rồi 6 người, các ngươi còn có 2 người đây. Bùi Thiếu Khanh nhìn Đao Ba hỏi một câu. Đao Ba lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời. Bùi Thiếu Khanh cười nói, không nói cũng được, ta đoán đơn giản chính là các ngươi mình cũng đối lần này cứu không ôm hy vọng, cho nên lưu hai cái người sống trở về báo tin. Vô sĩ người Chu, ta vương nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Đao Ba thanh âm khàn khàn nói, cha ta đại quân tại Man tộc thảo nguyên như vào chỗ không người, ngươi vương nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tới với ngươi làm bạn. Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng, tiếp lấy muốn xuất phát từ nội tâm nói, bất quá mặc dù chúng ta lập trường bất đồng, nhưng bổn công tử rất bội phục các ngươi loại này biết rõ không thể làm mà thôi tinh thần, cho nên sẽ không lưu ngươi đi kinh thành bị nhục, ban cho ngươi một cái thông khoái. Đao Ba nghe lời này, ánh mắt có chút phức tạp, yên lặng phút chốc, phun ra hai chữ, đà tạ. Bùi Thiếu Khanh hời hợt phất tay một cái, Lôi Mạnh nâng lên một cước giẫm ở Đao Ba ngực, tim trong nháy mắt nứt ra. Đao Ba tại chỗ đi lời nhà ma, Tố Lan tác dụng phát huy xong, Tù Sa liền trực tiếp quay đầu lại trở về bụi phủ. Thật ra mặt khác hai cái phụ trách trở về báo tin man tộc võ giả ngay tại vây xem trong đám người, cố nén đau buồn cùng tức giận không có động thủ, thừa dịp loạn chuyển thân rời đi. Bùi Thiếu Khanh căn bản không dám tự tiện giết công chúa, nhất định là phải đem đưa vào thủ đô hiến tặng cho Đại Chu hoàng đế, hộ tống đội ngũ đuổi Tù Sa, tốc độ sẽ không quá nhanh, chúng ta phải nhanh một chút trở lại vương đình báo tin, từ vương thượng nghĩ một chút biện pháp, nói không chừng công chúa còn có một chút hy vọng sống. Hai người lúc này quyết định ngày đêm không ngừng đi đường. Ta cũng biết, không hề sợ chết chủ nhân thì có không sợ chết thần tử, ngươi xem, bọn họ quả nhiên tới cứu ngươi. Bùi phủ tiền viện, Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn về phía trở về lại trước mặt mình Ô Lan công chúa. A, ta muốn giết ngươi. Ô Lan đỏ mắt muốn đánh về phía Bùi Thiếu Khanh, thế nhưng bị hai gã tính an vệ một trái một phải bấm bạ bay, không thể động đậy. Bùi Thiếu Khanh thở dài, mặc dù chỉ giết chết 6 cái, chạy 2 cái, nhưng cũng không tệ, biết đủ thì vui, tự làm ta tâm thiện, phóng sinh 2 cái. Bùi Thiếu Khanh, ta xin thề, ta muốn là có thể sống được mà nói, đời này dư sinh đều đem sẽ dùng để trả thù ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi là hôm nay hết thảy các thứ này trả giá thật lớn. Ô Lan công chúa lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, ngữ khí tràn đầy oán hận. Bùi Thiếu Khanh thờ ơ không động lòng, tiến lên bấm hắn cằm nói, hy vọng ngươi có cơ hội này, bọn họ có hôm nay hạ chẳng cũng phải nhờ sự giúp đỡ ngươi, ngoài ra ngươi con dân hẳn đã đang vì ngươi tập kích chuyện ta trả giá thật lớn, ít nhất phải chết mấy vạn người đi, này tất cả đều bái ngươi ban tặng, theo ta có thể không có quan hệ gì. A a ô ô ô. Ô Lan công chúa tan vỡ gào khóc, nước mắt nước mũi một tay nắm giữ. Bùi Thiếu Khanh buông ra nàng, hô, Lý Hoài, công tử. Lý Hoài lập tức tiến lên một bước, cho ngươi đẩy 50 tỉnh an bệ, sáng sớm ngày mai xuất phát, đưa nàng an toàn áp tải đến kinh thành giao cho Bắc Chấn Ngụy chỉ huy dùng. Bùi Thiếu Khanh từ tốn nói. Ô Lan công chúa trong tay hắn tác dụng đã phát huy xong, nên đưa đi kinh thành cho hoàng đế tế thiết dùng. Lý Hoài lập tức đáp, tuân lệnh, không muốn xảy ra chuyện rắc rối. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở. Lý Hoài nói năng có khí phách bảo đảm, xin công tử yên tâm, ta nhất định đưa nàng hoàn chỉnh đưa vào kinh thành. Thiết Yêu Sơn Mạch, Huyền Hoàng Giáo Thánh Thành, thánh cung trong đại điện. Diêu Quang Thánh Nữ đứng ở trong điện, đem Thiên Đạo Minh thành lập cũng hô đầu hàng thánh giáo chuyện đầu đuôi gốc ngọn hồi báo. Này Công Tôn Giật là người phương nào? Có tài đức gì khi này cái Thiên Đạo Minh minh chủ lại dám công khai uy hiếp ta thành giáo? Diệp Vô Song sau khi nghe xong mặt lạnh hỏi. Thiết Kiếm môn gia thuộc châu ở trên giang hồ căn bản không cá gì biết danh độ, cộng thêm Thiên Yêu Sơn mạch cách xa thế tục phồn hoa, Diệp Công Tôn Giật vì một cái cứu dân danh tiếng còn không có chuyển tới, cho nên Diệp Vô Song hoàn toàn chưa nghe nói qua. Diệu Quang Thánh Nữ giải thích, sư tôn, Thiết Kiếm môn là thuộc châu một cái khá có danh tiếng môn phái, mặc dù Công Tôn Giật chỉ là du long cảnh, nhưng là Bùi Thiếu Khanh tâm phúc nhanh ướt, mấy ngày nay bởi vì một chuyện ở trên giang hồ danh vọng rất cao, cộng thêm chính đạo ngũ tuyệt nội bộ ý kiến không thống nhất, cho nên mới khiến hắn làm minh chủ. Lại vừa là Bùi Thiếu Khanh, người này chẳng lẽ đặc biệt khắc ta thành giáo sao? Diệp Vô Song nghe Bùi Thiếu Khanh ba chữ liền phiền não, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Giáo chủ, tuyệt không có thể thỏa hiệp. Nếu không Thiên Đạo Minh nhất định đã cho ta thánh giáo sợ bọn họ, nếu bọn họ thực có can đảm tới Thiên Yêu Sơn mạch tấn công thánh thành, liền kêu bọn họ có đến mà không có về. Viêm Điện Điện chủ cứng rắn tỏ thái độ. Hoàng Điện Điện chủ theo sát phía sau, không sai, Đại Chu triều đình rồi coi như xong, Thiên Đạo Minh một cái gánh hát rong là thứ gì? Xứng sao ta thánh giáo nhượng bộ sao? Nhị vị điện chủ nói đúng, chính là muốn thừa dịp Thiên Đạo Minh mới thành lập cấp cho đả kích, nếu không sau này bọn họ vẫn không thể cưỡi ở ta thánh giáo trên đầu đi đấy à? Không hiểu vấn tâm trai chi vây, sẽ để cho Thiên Đạo Minh đường xa tới tấn công ta thánh thành, thỉnh quân vào cuộc. Đối mặt Đại Chu triều đình, Huyền Hoàng giáo cao tầng vân 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 dạng, đối mặt giang hồ thế lực thì trọng quyền đánh ra. Có thể có giãn, có thể mềm mại, có thể cứng rắn mới là hảo hán. Diệp Vô Song giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người an tĩnh lại, nói: "Diêu Quang, ngươi một mực đi theo Tam trưởng lão phụ trách chuyện này, Tam trưởng lão ra sao cái nhìn?" "Hồi sư tôn, Tam trưởng lão cái nhìn cùng chư vị trưởng lão nhất trí, không thể nhượng bộ, cần phải theo Thiên Đạo Minh đánh một trận, ta thánh giáo phần thắng rất lớn." Diêu Quang thánh nữ thần sắc yên lặng, ngữ khí không hề lay động nói. Diệp Vô Song lại hỏi: "Vậy ngươi ý tưởng đây?" Đệ tử ý tưởng cũng giống như vậy. Diêu Quang Thánh Nữ ánh mắt lạnh lùng, cho Thiên Đạo Minh một cái đẹp mắt. Mặc dù đứng ở Bùi Thiếu Khanh trên lập trường hắn không ủng hộ đánh trận đánh này, bởi vì mới vừa thành lập Thiên Đạo Minh đường xa tới tấn công thánh thành mà nói, vậy làm sao nhìn đều là phải thua không thể nghi ngờ, này bị hư hỏng Bùi Thiếu Khanh lợi ích. Có thể chính là bởi vì thánh giáo phần thắng rất rõ ràng, cho nên hắn mới không thể phản đối, bởi vì không cầm ra có thể đứng vững được bước chân lý do, tùy tiện phản đối mà nói sẽ đem mình lâm vào bất lợi cảnh địa, chỉ có thể chống đỡ. Sau đó mới hướng đi chủ nhân tỉnh tội giải thích đi. Được, ta thánh giáo cũng là nên hoạt động một chút gân cốt, nếu không người trong thiên hạ thật đúng là đã cho ta Diệp Vô Song là bùn nặn không có tính khí đây, lập tức cho Thiên Đạo Minh đưa đi chiến thư, nói cho bọn hắn biết vấn tâm trai trì vây sẽ không khởi ra, bùn tọa tại thánh thành chờ bọn hắn tới đánh một trận. Diệp Vô Song đứng dậy nói năng có khí phách nói: "Giáo chủ anh minh, thánh giáo vạn thắng." Diêu Quang thánh nữ lập tức ủy một chân trên đất, gân giọng hô lớn nói: "Giáo chủ anh minh, thánh giáo vạn thắng." Những người còn lại theo sát phía sau quỳ xuống hô to: Thanh âm truyền đi sau, trong thánh cung sở hữu thánh giáo đệ tử cũng tại chỗ quỳ xuống hô to, thanh âm giống như là thủy triều một đợt cao hơn một đợt, giật mình mái hiên vô số phi điểu. Sau 3 ngày, Thục Châu cầm quân thành, kinh thành đưa tới Tĩnh An vệ khôi giáp đến, lấy sắt làm chủ, màu đen tuyển, chỉ có trên mũ giáp vũ mao là màu đỏ, cả bộ khôi giáp sau khi mặc vào lại đeo lên Tĩnh An vệ không mặt mũi cụ, cơ hồ chính là loại trừ ngón tay ở ngoài, toàn thân đều bị bảo vệ. Nếu như trước Tĩnh An vệ giống như là làm người ta sợ hãi ác quỷ, hiện tại giống như tình vi máy giết người. Đứng ở thiên hộ chỗ trong diễn võ trường, nhìn mấy trăm tên khoác giáp Tĩnh An vệ, Bùi Thiếu Khanh cuối cùng là có điểm dẫn binh cảm giác, chỉ rất không có thể rong ruổi các chàng. Binh lính bình thường mặc lấy mấy chục cân khôi giáp qua không được bao lâu sẽ kiệt lực, nhưng Tĩnh An vệ tất cả đều là võ giả, khoác khôi giáp cơ hồ sẽ không ảnh hưởng hành động lực. Nói là máy giết người cũng không sai. Tháo giáp đi, bình thường không cần khoác giáp, thường ngày vẫn là lấy xuyên thường phục làm chủ. Bùi Thiếu Khanh nói. Mặc dù võ giả thể lực tốt nhưng tùy thời mặc lấy khôi giáp mà nói cũng phiền toái, không cần phải dạy võ thuộc hạ. Tuân lệnh. Mọi người cùng quét quét ủy một chân trên đất, lá giáp va chạm phát ra thanh thủy hào hào âm thanh, phá lệ dễ nghe. Bùi Thiếu Khanh giải tán mọi người sau đi rồi Giáng Tuyết ra. Bùi Lang. Giáng Tuyết thấy Bùi Thiếu Khanh sau mừng không kể xiết, bởi vì này cặn bã nam rất ít đến xem hắn. Ta mang cho ngươi thân quần áo. Bùi Thiếu Khanh ôm mềm mại không xương Giáng Tuyết, sờ mặt nàng nói. Giáng Tuyết nhất thời vui vẻ nói, gì đó quần áo. Bùi Thiếu Khanh theo nhẫn chữ vật xuất ra một bộ áo giáp. Này Giáng Tuyết trong nháy mắt một bước, ánh mắt không ngừng tại áo giáp cùng Bùi Thiếu Khanh ở giữa qua lại lưu chuyển. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, Tuyết Nhi mặc vào bộ này áo giáp, chắc hẳn cũng là có khác hàm xúc. Hắn cũng là chơi đùa lên đồng phục hấp dẫn rồi. Bùi Lang thật đúng là Giáng Tuyết có chút ngượng ngùng lại dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Bùi Thiếu Khanh nói, ta là Tuyết Nhi khoác giáp. Ừm. Giáng Tuyết xấu hổ mang sợ hãi gật đầu một cái. Sau đó hắn theo Bùi Thiếu Khanh trong ngực đứng dậy, chậm rãi giải khai bên ngoài thường, chỉ để lại quần áo trong, thân thể có lồi có lõm đường cong phá lệ rõ ràng, lại vừa lúc Bùi Thiếu Khanh giúp nàng mặc khôi giáp, từng món một xuyên xong sau, một cái nhìn anh khí mười phần nữ binh liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Giáng Tuyết từ nhỏ luyện múa, cho nên mặc dù coi như thân tiểu thể yếu, nhưng thân thể và gân cốt rất không tồi, cứ việc cảm thấy khôi giáp có chút nặng nề, thế nhưng cũng chịu được. Ti chức Giáng Tuyết, tham kiến tướng quân. Giáng Tuyết tương đối ra dáng quỳ xuống hành cái quân lễ. Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt tiến vào trạng thái, lại mã kim đao ngồi ở trước mặt nàng, nghiêm nghị mắng, lớn mật Giáng Tuyết, vậy mà di ngộ quân cơ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ti chức biết tội, thỉnh tướng quân trách phạt. Giáng Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh xuất ra roi, phạt roi 20. Ti chức nhận phạt. Giáng Tuyết cười khanh khách lung lay, lá giáp va chạm hoa hoa tác hưởng. Bùi Thiếu Khanh vây tay liền hút. Ba. A. Tướng quân tha mạng, ti chức biết sai rồi. Biết sai rồi. Bản tướng quân nhìn ngươi rõ ràng chính là không phản đối, xem ra quất quá nhẹ. Thử. Cho ta nằm út sắp tốt, bản tướng quân hiện phạt ngươi trượng trách 100. Quân lệnh như núi, Giáng Tuyết không dám không nghe theo, mạnh mẽ thừa nhận rồi Bùi Thiếu Khanh trượng trách. Ngay từ đầu là tướng quân trượng trách binh lính, nhưng rất nhanh binh lính liền lại dám phạm thượng. Trong căn phòng, lá giáp tiếng va chạm cùng Giáng Tuyết tiếng cầu khẩn bên thai không dứt, hồi lâu. Tướng quân còn hài lòng. Giáng Tuyết sắc mặt đỏ ửng nằm ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực, tiểu tích tích hỏi. Trên người nàng khôi giáp đã hỗn loạn, chỉ còn lại mũ giáp vẫn còn ở đó. Bùi Thiếu Khanh sờ hắn mềm mại được tựa như non nà ra thì nói, nhược hành quân đánh giặc đem ngươi mang theo bên người mà nói, phòng trường ta run chân được không lên được mã. Tướng quân không cần cưỡi ngựa, ngươi chỉ cần kỵ thiếp là được. Giáng Tuyết cười lún đồng tiền như hoa nói. Bùi Thiếu Khanh ám đạo nhất tiếng khỏe cái tiểu mua đồ. Cùng Giáng Tuyết quấn lấy nhau đến trời tối, hắn mới ở đối phương lưu luyến không rời trong ánh mắt cũng không quay đầu lại rời đi. Trở lại trong phủ mới biết Công Tôn giật tới. Đã đợi rồi hắn một buổi chiều, lập tức đem gọi tới tiền thính nhìn thấy. Công Tôn tham kiến công tử vạn an. Công Tôn giật vừa vào cửa liền nạp đầu liền bái. Lên làm Thiên Đạo Minh Minh chủ sau, hắn đối Bùi Thiếu Khanh càng cung kính, bởi vì hắn sợ mình có chỗ nào làm chưa tới mức, để cho đối phương lầm cho là mình lung lay. Công Tôn Minh chủ mau mau miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa nói, hôm nay tại Thiên Hộ chỗ bề bộn nhiều việc công vụ, hiện tại mới trở về, để cho ngươi chờ lâu. Lúc này lấy chuyện công làm trọng, nhỏ cũng không đợi nhiều một hồi. Công Tôn giật đứng dậy rũ tay nói. Bùi Thiếu Khanh ung dung thong thả hỏi, ngươi tới gặp ta, nhưng là Thiên Đạo Minh chuyện xử lý tốt. Tới gặp công tử một là trước mặt cảm tạ công tử dịu dắt, hai là muốn hướng công tử hồi báo một chút Thiên Đạo Minh sự tình. Công Tôn giật một mực cung kính nói. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái tỏ ý hắn nói tiếp. Công Tôn giật ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, nói, Thiên Đạo Minh trụ sở chính đem thiết lập ở Thiết Kiếm môn, sau này chuẩn bị quảng phát anh hùng thiếp hiệu triệu đều chính đạo môn phái thêm vào Thiên Đạo Minh, đồng thời là Huyền Hoàng giáo bên kia, rất có thể phải làm qua một hồi. Trên lý thuyết tới nói, các ngươi đường xa mà đi tấn công Huyền Hoàng giáo ổ, chỉ sợ là không chiếm được tiện nghi gì à? Bùi Thiếu Khanh không mặn không nhạt nói. Công Tôn giật trả lời, công tử nói là, nhưng không có cách nào Thiên Đạo Minh đánh ra chính là đối kháng ma giáo cơ hiệu, Huyền Hoàng giáo vây công vấn tâm trai, ám sát Thanh Lam tông các loại các phái đệ tử, tiểu coi như bị mọi người mang lên đệ nhất đảm nhận minh chủ, nhất định phải cứng rắn. Ta sẽ giúp ngươi, dù là đánh không thắng, cũng sẽ không thua quá thảm, huống chi có lúc không phải thua liền thật là thua, thua cũng có thể thắng. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, ngữ khí ý vị thâm trường nói. Công Tôn giật đầu góc mơ hồ, không có nghe biết. Bùi Thiếu Khanh có thể hiểu được đối phương nghe không hiểu, trung quy không có học qua đến từ Ấn Độ đại thừa thắng học, lạnh nhạt nói, tóm lại, ngươi thả tay đi làm là được. Phải đa tạ công tử, có công tử Ninh những lời này, tiểu an tâm. Công Tôn giật nói. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng nói, người ta ở giữa không cần khách khí như vậy, có đi nhìn qua Liễu Di sao?
Nhìn, sư muội có công tử ngài chiếu cô ta rất yên tâm, sau này nàng và trong bụng chưa sinh ra hải tử còn nhiều hơn làm phiền ngài.
Công Tôn giật hé miệng nói.
Bùi Thiếu Khanh nhiều hứng thú quan sát hắn trên mặt biểu hiện, ngươi yên tâm đem vợ con giao cho ta, ngươi an tâm ở bên ngoài gây sự nghiệp là được, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Liễu Di cùng trong bụng của nàng hải tử.
Đa tạ công tử, khổ cực ngài, công tử nhất định phải chú ý thân thể, ngày khác tiểu lại tìm chút ít sản vật núi rừng cho ngài bồi bổ.
Công Tôn giật cảm giác mình xác thực nên cảm tạ Bùi Thiếu Khanh, gì đó cũng không làm, là có thể nắm giữ một cái tương lai đã định trước hội trước đường giống như Cẩm Hảo nhi nữ. Cho nên mọi thứ phải học nhìn theo góc độ khác. Mặc dù công tử khiến hắn thê tử mang thai, thế nhưng sinh ra được hải tử nhưng phải kêu cha mình, cái này lại như thế chưa tính là chính mình chiếm công tử tiện nghi đây.
Cho công tử thật tốt bồi bổ.
Sư muội còn có thể tiếp tục sinh.
Chính mình không phí nhiều sức liền con cháu đầy đàn.
Kiếm lợi lớn được rồi.
Chương 258, Ô Lan công chúa chống đỡ thủ đô, lão vương muốn thành hôn rồi. Chương 258, Ô Lan công chúa chống đỡ thủ đô, lão vương muốn thành hôn rồi. Lại mấy ngày sau, Bùi Thiếu Khanh viết hồi báo liên quan tới bắt Ô Lan công chúa tấu chương mới đưa đến kinh thành.
Bệ hạ, đây là hôm nay mới tới tấu chương.
Lưu Hải đem một nắm tấu chương thả vào ngự trên bàn.
Phía trên nhất bất ngờ chính là Bùi Thiếu Khanh.
Dĩ nhiên không phải trùng hợp, là mọi người đều biết hoàng đế thích Bùi Thiếu Khanh, cho nên mới đem hắn tấu chương đặt ở phía trên nhất, nhường hoàng đế đầu tiên nhìn là có thể nhìn đến.
Căn cứ đã qua kinh nghiệm, hoàng đế nhìn Bùi Thiếu Khanh tấu chương tâm tình cũng không tệ, mà khiến hắn cả ngày có cái hảo tâm tình, rất nhiều thần tử là có thể theo thủ một người giống nhau lái một chút tâm tâm đi làm, an an toàn toàn về nhà. Hiện đưa đến ngự tiền yêu cầu hoàng đế phê duyệt tấu chương đều là nội các tập thể chọn lựa qua, bởi vì luôn có một ít quan chức liền việc vặt vãnh chuyện nhỏ cũng phải tấu lên.
Nhưng dù là như thế, có thể hoàng đế mỗi ngày yêu cầu phê duyệt tấu chương vẫn là đủ hắn theo sớm bận đến muộn.
Ừ. Cảnh Thái đế nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh tấu chương sửng sốt một chút, gần đây Bùi Thiếu Khanh tấu chương biết có chút cần, hắn có chút hăng hái cầm lên tấu chương mở ra.
Sau khi xem xong vui mừng quá đỗi, không có bao nhiêu huyết khí trên mặt mũi hường hào, cười ha ha lấy đối Lưu Hải nói, chớ cũng biết, chỉ cần nhìn thấy tiểu Bùi Hải Khanh tấu chương, vậy thì chuẩn là lại có tin tức tốt.
Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, không biết này Bùi huyện tử lại lập gì đó công,
lại nhường bệ hạ như thế vui mừng.
Lưu Hải vẻ mặt tươi cười hỏi nhỏ.
Theo lý thuyết hắn không nên đánh dò xét trong tấu chương dung,
nhưng hắn hiểu Cảnh Thái đế, biết rõ lúc nào đáng đánh dò xét, lúc nào nên im miệng, thì như hiện tại là hắn biết Cảnh Thái đế cần phải có người chia sẻ vui sướng.
Cảnh Thái đế lung lay tấu chương nói, tiểu Bùi Hải Khanh bắt cái man tộc nữ tử, đàn bà kia trên lưng văn có chó sói đồ đằng, lại cũng không phủ nhận mình là man tộc vương thất nữ, tiểu Bùi Hải Khanh còn nói, tập kích hắn 8 gã man tộc thích khách rất có thể là cô gái này thuộc hạ.
Như vậy thật đúng là thật là chuyện vui, vậy hạ anh minh thần vũ, ta Đại Chu tự có thiên hữu, liền công chúa cũng chủ động đưa tới cửa bị bắt, xem ra ta Đại Chu tấn công man tộc quả thật thuận ứng thiên ý.
Lưu Hải là thực sự có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chuyện lớn như vậy, Thục Châu ám vệ chẳng lẽ không có dò được tin tức?
Tiểu Bùi Hải Khanh đúng là một thành viên phúc tướng, đàn bà kia sẽ bị đưa đến kinh thành đến, các loại nghiệm minh thân phận muốn trọng thưởng tiểu Bùi Hải Khanh.
Cảnh Thái đế buông xuống tấu chương nhìn về phía Lưu Hải hỏi, Man Vương Ba Đổ có mấy đứa con gái?
Bẩm bệ hạ, Ba Đổ có tứ nữ tam tử. Bùi huyện tử trong tấu chương có từng nói qua đàn bà kia niên nhìn tuổi bao nhiêu?
Lưu Hải đối những tin tình báo này sáng tỏ trong lòng.
Cảnh Thái đế đáp, ước chừng chừng 20.
Vậy hẳn là Ba Đổ thứ nữ Âu Lan, bởi vì hắn trưởng nữ đã qua tuổi 30 làm người phụ nhiều năm, ấu nữ bất mãn 10 tuổi, chỉ có thứ nữ Âu Lan phù hợp huyện tử miêu tả, cô gái này bởi phụ nữ không thua đấng mày râu, tại man tộc có không tầm thường hy vọng.
Lưu Hải đầu đuôi gốc mà nói.
Cảnh Thái đế cặp mắt híp lại, ngựa khí không có chút rung động nào nói, kia nghĩ đến Ba Đổ nhất định là rất yêu người con gái này, đã như vậy, chấm sẽ dùng hắn đầu để tế điện Bắc Cương tiền tuyến tử trận các tướng sĩ.
Nếu như hắn trẻ lại chút ít, có lẽ sẽ tướng địch quốc công chủ trở thành chiến lợi phẩm thu vào hậu cung, càng là loại này quật cường có tính khí nữ nhân hắn lại càng có chinh phục cảm.
Nhưng bây giờ hắn đã già rồi, đối nửa người dưới về điểm kia chuyện không có gì theo đuổi, loại nguy hiểm này, tràn đầy không ổn định tính nữ nhân hắn quyết sẽ không giữ ở bên người.
Ô Lan công chúa tại man tộc địa vị càng cao, giết nàng sinh ra giá trị hội càng lớn, kia kích thích man tộc tử chiến quyết tâm, hạ xuống nghị hòa khả năng, đặt thành hắn hoàn toàn diệt man tộc xây mở mang bờ cõi công con mắt.
Vậy hạ anh minh.
Tiền tuyến tướng sĩ biết được sau định là bệ hạ tử chiến, là Đại Chu tử chiến.
Lưu Hải lập tức không người xá một cái, lớn tiếng chụp Cảnh Thái đế lên bờ.
Cảnh Thái đế đắc ý vô cùng cười ha ha.
Lại qua hơn 10 ngày, đầu tháng 4, Ô Lan bị áp tải đến kinh thành, Lưu Hải không biết nơi đó làm tới một trường Ô Lan bức họa, cộng thêm Ô Lan khinh thường ở đối Đại Chu hoàng đế phủ nhận thân phận của mình, cho nên hoàn toàn xác nhận hắn chính là Man Vương Ba Đổ thứ nữ Ô Lan. Theo Ô Lan cùng nhau bị mang tới kinh thành còn có Bùi Thiếu Khanh giết 6 cái man tộc du long võ giả chuyện.
Cảnh Thái đế hạ chỉ, đem Ô Lan nhốt tại Bắc trấn phủ Ti Đại Lao. Giữa tháng cắt nhật hắn muốn tại đặc biệt dùng cho đại hình tế tự hoàng gia thiên đàn tự tay chém xuống Ô Lan đầu, tế điện tiền tuyến tướng sĩ cùng chết ở man tộc nhân thủ bên trong dân vùng biên giới, cũng biểu thị cùng man tộc không chết không thôi.
Đồng thời lấy lệnh lại bộ mau chóng nghị định đối Bùi Thiếu Khanh cùng Thục Châu thiên hộ chỗ phong thưởng, chỉnh cho hắn xem qua.
Tin tức truyền ra, người đều xôn xao.
Bùi Thiếu Khanh bị man tộc võ giả tập kích, kết quả không chỉ có người không việc gì, còn bắt sống man tộc công chúa, giết 6 cái man tộc du long cảnh thích khách, này biết bao khoa trương.
Đại Chu thế hệ thanh niên người nào có thể vượt qua trái phải?
Bùi Thiếu Khanh, thật đúng là Tề Vương bãi triều sau đó về đến trong nhà ngồi yên hồi lâu, muốn nói lại thôi.
Dù là hắn theo Bùi Thiếu Khanh có thủ mới hận cũ, nhưng không thừa nhận cũng không được năng lực xuất chúng.
Điện hạ, sao không cho thấy quân vương khí độ cùng Bùi Huyện Tử biến chiến tranh thành tơ lụa đây? Ngài là bệ hạ ngưỡng mộ trong lòng thái tử, hắn là bệ hạ yêu thích khô thần, bệ hạ hẳn là rất vui lòng nhìn thấy giữa các ngươi hài hòa sống chung. Một vị phụ tá dò xét tính quyên. Tề Vương nhất thời phục hồi lại tinh thần, lắc đầu một cái ngựa khí quyết tuyệt nói, Hạ Nguyên cho dù có muôn vàn mọi thứ không đúng, Bùi Thiếu Khanh cũng không nên tự tiện giết, cô nếu là cùng hắn giao hảo, đưa Túc Ninh hầu phủ ở chỗ nào? Cô là một nhớ tình xưa, chuyện này sau này không cần nhắc lại. Từ lúc Hạ Nguyên sau khi chết, hắn bất lạp long Bùi Thiếu Khanh lý do nhiều hơn một cái, lại càng thêm đường đường chính chính. Chuyến đi sau cũng sẽ nói hắn trọng tình trọng nghĩa. Dĩ nhiên, chỉ cần Bùi Thiếu Khanh an tâm ra sức vì nước, không xúc phạm vương pháp, kia cô cũng không đến nỗi đặc biệt nhằm vào hắn. Tề Vương lại giả mù sa mưa nói, mọi người rối rít đều hô, Đại Vương Thánh Minh. Sách, người này thật đúng là động một chút là dọa người nhảy một cái. Giống như quý phi lười biếng nằm ở mềm mại trên giường tự lẩm bẩm, hai cái cung nữ một trái một phải quỳ cho nàng nắm chân, bạch ti bọc chân ngọc tại hai gã cung nữ trong tay không ngừng bị ấn, hắn khi thì định yêu cao mày phát ra nhẹ tia âm thanh, khi thì lại lộ ra an nhàn vẻ mặt. Từ lúc quyết định lôi kéo Bùi Thiếu Khanh sau, hắn lại càng tới càng thấy được người này thật là lợi hại, trong lòng một mặt rất chán ghét hắn, một mặt lại biết do hắn tầm quan trọng, thì tương đương với ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng trên thân thể cũng rất thành thực. Hắn lúc trước hận không được Bùi Thiếu Khanh nổ chết, nhưng bây giờ lại sợ Bùi Thiếu Khanh chết, bởi vì Bùi Thiếu Khanh hiện tại đã có bị hắn lôi kéo dấu hiệu, nếu là chết, nàng kia muội muội không phải bạch bị ngủ, ít nhất phải bị hắn lợi dụng xong lại chết. Hắn quyết định lại cho Bùi Thiếu Khanh đưa một lễ vật, lúc này sẽ đưa mặc trên người đầu này cái yếm đi. Hắn cũng nói không rõ là gì đó tâm lý, hiện tại cho Bùi Thiếu Khanh đưa tư mật quần áo nói là lôi kéo ám chỉ, nhưng lại càng giống như là thỏa mãn hắn muốn đưa cho đối phương dục vọng. Bùi Thiếu Khanh càng là lo lắng sợ hãi, giống như quý phi đã cảm thấy càng đấm kích. Thử, cũng có ngươi tiểu tặc này sợ hai chuyện. Bất quá tiểu tặc kia lo âu cũng có lý, là được càng cẩn thận bí mật chút ít, sợ bị lao đầu tử phát hiện. Nghĩ đến lao đầu tử, hắn sâu kín thở dài. Đã nhiều ngày không người hỏi thăm, lại hoang đi xuống mà nói đều muốn kết mạng đến rồi. Nương nương chuyện gì phiền ưu, nô thì nguyện làm nương nương phân ưu. Một tên nắm chân cung nữ ngẩng đầu nói, ngươi. Giống như quý phi quét hắn lên mắt, lắc đầu một cái nói, ai, vợ khéo không gạo khó nấu cơm. Ủy thần xui khiến nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh trở về lá thư này còn giấu ở trong phòng. Phía trên hắn cùng Nguyệt Tiễn tăng tiểu với nhau quá trình xem xét tỉ mỉ, hắn vất tay một cái đuổi đi cung nữ. Sau đó dùng lá thư này làm phép tài liệu làm phép. Trung quy tin vai nam chính hắn nhận biết, nữ nhân vật chính là muội muội nàng. Thiên nhiên thì có đại nhược cảm. Uy Viễn hồi phủ, Nạp Lan Ngọc Cẩn tự nhiên cũng nghe nói tự mình tiểu thúc tử lại một hành động vĩ đại, xuất phát từ nội tâm cảm thấy rung động cùng bội phục, còn có chút tiểu ghen tị. Lập được bực này công lớn là chồng của nàng thật tốt. Chồng của nàng ở tiền tuyến quyết đấu sinh tử, các loại chiến tranh kết thúc phong thưởng lúc khẳng định không có Bùi Thiếu Khanh công lao đại. Nạp Lan Ngọc Cẩn hiện tại chỉ trông đợi Bùi Thiếu Khanh mau mau triệu hồi kinh thành nhậm chức, sau đó nghĩ biện pháp xác định chính mình đấy lòng hoài nghi, điểm này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Rất nhanh màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Kinh thành đêm, kỳ phồn hoa cùng trình độ náo nhiệt không kém gì ban ngày, nói là xa hoa đổi truy cũng không quá đáng. Nhưng những thứ này náo nhiệt cùng man nhân không liên quan. Không sai, có man nhân lẫn vào tiên kinh rồi. Theo Thục Châu chạy trốn Asna cùng may mắn đông ngày đêm không ngừng chạy về man tộc vương đỉnh, hướng man vương Ba Đồ hồi báo Thục Châu phát sinh chuyện, Ba Đồ quyết định thử nghiệm cứu lạc vào hiểm địa hai nữ. Hơn nữa làm hai tay chuẩn bị, một là công khai phái sứ giả tới Thiên Kinh hướng Cảnh Thái Đế nói lên dùng dê bỏ tài bảo cùng tù binh đổi về Ô Lan. Trung quy mặc dù man tộc bị đánh liên tục bại lui, nhưng tình cờ cũng có tiểu quy mô thắng lợi, nhiều ít bắt làm tù binh một ít đại chu sĩ tốt. Hai là phái võ giả bí mật lẻn vào nghĩ cách cứu. Công khai tới sứ giả vẫn còn trên đường, bởi vì đội ngũ kích thước không nhỏ, cho nên tốc độ không mau nổi. Bí mật lẻn vào võ giả đã vào Thiên Kinh. Giờ phút này, một gian độc môn bên trong tiểu viện, hai gã cải trang thành thương nhân man tộc võ giả đang ở hướng phụ trách lần này cứu hành động thủ lĩnh hồi báo dò thăm tin tức. Tướng quân, chúng ta đã dò rõ, công chúa điện hạ bị giam tại Bắc Chấn phủ Ti Thiên Lao chỗ sâu nhất, nơi đây không chỉ có cơ quan nặng nề còn có trọng binh canh giữ, bằng vào chúng ta muốn cướp ngục, cơ hội là chuyện không có khả năng. Được gọi là tướng quân nam tử liếc mắt 30 tuổi ra mặt bộ dáng, loại trừ hình thể dũng mãnh chút ít, cái khác cùng người chu không khác, nghe xong thuộc hạ hồi báo sau trên mặt không có lộ ra biểu tình gì, tại chỗ trầm ngâm không nói. Tháp bạn tướng quân, coi như thành công cướp ngục, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Trong kinh vô số cao thủ, chúng ta sau chuyện này khó mà thoát thân. Lại một tên thuộc hạ nhắc nhở. Thác Bạt chậm rãi mở miệng nói, cho nên được có người giúp chúng ta, mới có thể thần không biết quỷ không hay cứu đi công chúa, mà cái này người còn cần phải có tùy ý ra vào Bắc Chấn phủ Ti đại lao thẩm vấn phạm nhân quyền lực. Hắn đã có chủ ý, ngẩng đầu lên đối hai gã thuộc hạ nói, mấy ngày nay một bên các loại sứ đoàn đến xem có thể hay không theo đại chu đổi về công chúa, một bên hỏi dò rõ ràng Bắc Chấn phủ Ti mỗi cái bên trong cao tầng quan chức. Phải tướng quân. Cũng trong lúc đó, Thục Châu, Cẩm Quan thành. Mặc dù trên giang hồ gió nổi mây vần, triều đình Bắc Cương tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng đến Vương Huệ Lệnh. Hắn gần đây sinh hoạt rất dễ chịu, mỗi ngày chính là tốt nhất ban, sẽ dạy giáo Chu Linh Nguyệt viết chữ cùng vẽ tranh. Chu Linh Nguyệt chữ rất kém cỏi, họa cũng bình thường, nhưng thiên phú rất cao. Hắn giao mấy lần, đối phương liền tiến bộ rõ ràng. Hơn nữa Chu Linh Nguyệt mỗi lần đều sẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn, nhường Vương Huệ Lệnh rất hưởng thụ cảm giác này. Lao ra, ngươi xem ta đây thiên chữ như thế nào đây? Chu Linh Nguyệt vui mừng đem một phần mới viết chữ đưa cho Vương Huệ Lệnh, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Vương Huệ Lệnh nhận lấy tờ giấy, nhìn phía trên xinh đẹp chữ nhỏ lộ ra nụ cười, ừ, không tệ, lại có tiến bộ, nhưng vẫn có chút vấn đề nhỏ, đến, ta sẽ dạy dạy ngươi cầm bút thời điểm làm như thế nào phát lực tốt. Ân, thật cảm tạ lão gia. Chu Linh Nguyệt gật đầu một cái, lộ ra cái nụ cười sáng rỡ, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng né qua một vẻ giảo hoạt, đây đều là hắn tiểu kế mưu. Hắn sở dĩ tiến bộ rõ ràng là bởi vì hắn muốn là từ nhỏ luyện chữ vẽ tranh, nhưng cố ý tại Vương huyện lệnh trước mặt lộ ra thư pháp rất kém cỏi, mời Vương huyện lệnh giáo. Trong quá trình này liền tăng lên hai người tiến một bước tiếp xúc, tỉ như hiện tại, Vương huyện lệnh đã sẽ cảm thấy nắm tay nàng dạy nàng luyện chữ không có gì. Hắn mỗi lần cố ý làm bộ như tại Vương huyện lệnh dưới sự dạy dỗ tiến bộ một ít, đầy đủ thỏa mãn Vương huyện lệnh thích lên mặt dạy đời dục vọng, đồng thời lại giả trang ra một bộ sùng bái dáng vẻ đủ loại thổi phồng Vương huyện lệnh, khiến hắn sung sướng đê mê. Chu Linh Nguyệt cảm thấy không sai biệt lắm cũng nên thu lưới rồi. Vương huyện lệnh đứng ở sau lưng nàng phụ phục nắm tay nàng biết chữ, hắn tìm đúng thời cơ, lấy dũng khí, đột nhiên nghiêng đầu tựa hồ muốn nói gì, sau đó vừa ra khỏi miệng một cái lao chữ, liền thân tại Vương huyện lệnh ngoài miệng. Phía sau chưa nói xong mà nói liền bị chặn lại trở về. Nhìn như trùng hợp, kỳ thực đắn đo. Vương huyện lệnh nhất thời đứng chết chân tại chỗ, cảm thụ trên môi mềm mại quy đàn xúc cảm, đầu óc trống rỗng. Mà Chu Linh Nguyệt tựa hồ cũng choáng váng, ngơ ngác cứng ở tại chỗ, một lát sau mới a một tiếng đem đầu lui về phía sau rời một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như có thể nhỏ máu ra. Ta không phải cố ý, thật xin lỗi Nguyệt Nhi. Ta Vương huyện lệnh sau khi tính hồn lại cũng nét mặt dàn mua đỏ bừng, luôn cuống tay chân, miệng không lựa lời. Chu Linh Nguyệt nghiêng đầu úp sấp trên bàn anh khóc, chỉ không ngừng lắc đầu, chính là không nói lời nào. Nhìn thấy hắn khóc, Vương huyện lệnh càng luống cuống. Cái trán cũng gấp xuất mồ hôi, muốn lừa đi, lại cảm thấy vào tay không thích hợp, khô đứng ở một bên khó khăn nói, Nguyệt Nhi ngươi chớ khóc, ta cũng không nghĩ đến ngươi biết đột nhiên quay đầu, ta hướng ngươi bồi tội thành môn. Nguyệt Nhi không trách lão gia. Chu Linh Nguyệt hít mũi một cái, khóc thút thít nói, lão gia cũng là vì giáo Nguyệt Nhi biết chữ, không phải cố ý. Nhưng Nguyệt Nhi cũng có thẹn cho tương lai phu quân, sẽ không lập gia đình. Vương huyện lệnh một ngày lời này nhức đầu, kia không phải mình làm trễ mãi tiểu nha đầu này nhân sinh đại sự. Này cái này không thể được, có thể Nguyệt Nhi không sạch rồi, cũng không thể giấu giếm lấy tương lai phu quân, kia Nguyệt Nhi lương tâm sao mà yên tĩnh được. Chu Linh Nguyệt ngẩng đầu lên lộ ra một trương nước mắt như mưa mặt đẹp nhìn Vương huyện lệnh, bộ dáng này phá lệ làm người thương yêu. Vương huyện lệnh cắn răng một cái nói, ta cưới ngươi. Một lời đã định. Chu Linh Nguyệt bật thốt lên. Trên mặt nào còn có phân nửa khóc tướng, mặc dù còn treo móc lệ, nhưng rõ ràng là một bộ cười hì hì dáng vẻ. Vương huyện lệnh, chính mình thật giống như lấy tiểu nha đầu này đạo. Lão gia muốn lấy ta làm vợ. Lão gia nói muốn lấy ta làm vợ á. Chu Linh Nguyệt không kịp chờ đợi đứng dậy hoạt bát chạy ra ngoài, hớn hở vui mừng hô. Chúc mừng Nguyệt Nhi rồi. Lão gia đã sớm nên lấy vợ. Về sau khắc nên gọi Nguyệt Nhi phu nhân. Vương huyện lệnh gia đình, thư đồng, lão bộc đều rất thích Chu Linh Nguyệt. Bình thường ánh mắt không mù là có thể nhìn ra hắn đối Vương huyện lệnh cố ý. Hiện tại gặp này có chuyện tốt thật là thành, đều rối rít lên tiếng chúc mừng cùng chúc phúc. Vương huyện lệnh là cái rất người tốt, bên người người làm chưa từng đổi qua. Đối với bọn họ cũng tốt, cho nên những người làm này đối với Vương huyện lệnh lớn tuổi hơn chưa lập gia đình nhìn ở trong mắt gấp trong lòng, do thân phận hạn chế lại không tiện nói gì. Vì vậy bây giờ nhìn gặp Vương huyện lệnh hôn sự có chỗ dựa, vẫn là quen thuộc Chu Linh Nguyệt, đại gia đều rất cao hứng, xuất phát từ nội tâm chúc phúc hai người bạc đầu giai lão. Nghe Chu Linh Nguyệt tiếng cười thanh thúy cùng bọn hạ nhân tiếng chúc phúc, Vương huyện lệnh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng có chút vui mừng cũng có chút khẩn trương. Hắn không phải là một lật lọng người. Hơn nữa Chu Linh Nguyệt cũng tuyên dương ra ngoài rồi, nếu là hắn đổi ý mà nói, kia hơn phân nửa hội xấu hổ tự vận. Mấu chốt nhất là, thông qua khoảng thời gian này chung sống hắn đối nhí nha nhí nhảnh Chu Linh Nguyệt cũng có hảo cảm. Nếu không còn cách nào khác, kia cưới liền cưới đi. Không quá mức một lần kinh lịch loại sự tình này mắt thấy sắc trời còn sớm. Hắn quyết đi tìm Bùi Thiếu Khanh trò chuyện một chút. Bùi Thiếu Khanh đang ở thư phòng làm thêm giờ, hắn hiện tại đã trở lại rồi thiên hộ chỗ thường ngày đang làm nhiệm vụ, thế nhưng một ít khô không song sống hắn vẫn hội mang về trong nhà xử lý. Đinh linh linh đinh linh linh đột nhiên một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Đại nhân. Phía dưới, một tấc cũng không rời bảo vệ Bùi Thiếu Khanh lôi mãnh đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cố nhân. Bùi Thiếu Khanh vừa nói thả tay xuống bên trong bút lạnh nhạt nói, lôi tiền bối đi về nghỉ ngơi đi. Lao hủ tuân lệnh. Lôi mãnh đứng dậy rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, một thân màu hồng váy ngắn diêu quang thánh nữ trôi giặt rơi xuống đất, đi vào thư phòng sau ống tay áo vung lên đóng cửa lại, đồng thời người phốc thông một tiếng quỳ xuống. Nô có tội, xin chủ nhân trừng trị. Ngươi có tội gì? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Diêu quang thánh nữ cái chán chạm đất, em dịu khe mông thật cao mân mê, cùng tình tê eo một đôi so với lộ ra đáng sợ hơn đánh vào thị giác, cung kính nói, thiên đạo minh uy hiếp không hiểu vấn tâm trai chi bay, liền muốn hiệu triệu quần hùng chinh phạt ta thành giáo, sư tôn hỏi tới nô ý kiến, nô theo giáo chung những người khác giống nhau đều đồng ý khai chiến. Người vô tội. Bùi Thiếu Khanh hiểu Diêu quang thánh nữ ý tứ, khẽ mỉm cười, nếu là huyền hoàng giáo trên dưới đều đồng ý theo thiên đạo minh đánh một trận, chỉ một mình ngươi phản đối, kia chẳng phải lộ ra ngươi có vấn đề. Cho nên ngươi làm rất đúng, lúc này lấy bảo vệ mình làm đầu. Thiên đạo minh theo huyền hoàng giáo đánh một trận là không thể phòng ngừa chuyện, thua cũng là khó mà phòng ngừa chuyện, nhưng chỉ cần vận dụng thuần thục đại thừa thắng học, thua cũng có thể là thắng. Có thể cứ như vậy, chủ nhân thiên đạo minh ắt sẽ bị thánh giáo bị thương nặng. Diêu quang thánh nữ ngẩng đầu lên. Bùi Thiếu Khanh vẫy vẫy tay. Diêu quang thánh nữ thuần thục leo đến bên cạnh hắn. Bùi Thiếu Khanh sờ hắn bóng loáng gương mặt, từ tốn nói, thiên đạo minh lại nơi nào có ngươi trọng yếu. Diêu quang thánh nữ nghe lời này thân thể mềm mại run lên. Kẹp không được. Hắn ngửa đầu mặt đầy ái mộ cùng sùng kính nhìn Bùi Thiếu Khanh, mắt hạnh bên trong chứa đầy hơi nước, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, nô vạn vạn không nghĩ đến tại trong lòng chủ nhân lại có như thế phân lượng, nô thật là Diêu quang thánh nữ kích động đến nhất thời không nói được mà nói. Ta còn nói qua, thúc đẩy Thiên Đạo Minh thành lập một chuyện sau, muốn trọng thưởng ngươi, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn hòa hỏi. Diêu Quang Thánh Nữ ánh mắt sáng lên, lẹ lưỡi liếm môi một cái, nói câu không thể biết ra mà nói. Lao ra, Vương huyện lệnh tới chơi. Một tên hạ nhân đột nhiên ngăn cách bằng cánh cửa nói. Diêu Quang Thánh Nữ trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, rất sợ đến miệng vịt nhi bay. Xin hắn đến thư phòng. Bùi Thiếu Khanh nói. Diêu Quang Thánh Nữ nghe lời này nhất thời tội nghiệp nhìn Bùi Thiếu Khanh, đều nhanh khóc lên giống nhau. Bùi Thiếu Khanh cười chụp mặt nàng, nhẹ nhõm nói, khóc cái rất. Hắn đến vậy không ảnh hưởng ngươi. Thật là cái tham ăn ăn bậc hàng. Diêu Quang Thánh Nữ chỉ một thoáng vừa cười tươi như hoa. Không lâu lắm, Vương huyện lệnh đẩy cửa vào. Hy vọng không có đánh bại nhiễu Bùi Minh. Vương Minh đêm khuya đến cửa, chắc hẳn nhất định là có chuyện quan trọng. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên tỏ ý hắn mời ngồi vào. Vương huyện lệnh sau khi ngồi xuống ngửi một cái, Bùi huynh trong thư phòng này như thế có một cỗ mùi thơm của nữ nhân bị đây. Vậy không rất bình thường. Bùi Thiếu Khanh hỏi ngược lại. Vương huyện lệnh không lời nào để nói. Bùi Thiếu Khanh hỏi, Vương huynh này tới chuyện gì? Ta muốn thành thân. Vương huyện lệnh nói. Bùi Thiếu Khanh trước cả kinh, sau đó liền nghĩ đến Chu Linh Nguyệt, biết rõ còn hỏi, là nhà nào nữ tử? Chuyện này còn nói rất dài dòng. Vương huyện lệnh đầu đuôi gốc ngọn đem cùng Chu Linh Nguyệt chuyện giảng thuật ra. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong đối với lão Vương cái này cùng tiểu thuyết nội dung cốt truyện tự yêu tình không biết nên nói cái gì, hắn không có qua loại này tình yêu, thiếu kinh nghiệm, cho nên yên lặng hồi lâu sau mới nghẹn ra rồi hai chữ, chúc mừng. Ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cố mà làm cưới hắn. Vương huyện lệnh thở dài nói. Bùi Thiếu Khanh, nếu như hắn không biết lão Vương mà nói, cơ hồ phải lấy vì hắn là tại đắc ý. Vương huyện lệnh tiếp tục nói, chuyện này quá đột nhiên, ta suy nghĩ có chút loạn, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút Bùi Minh, ngươi cảm thấy ta có nên hay không cưới Nguyệt Nhi? Như thế, còn đối với ngươi tình nhân trong mộng Diêu Quang Thánh Nữ nhớ không quên. Bùi Thiếu Khanh cười hỏi. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái, Thánh Nữ điện hạ vậy chờ thần tiên trong người, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn. Ta xem thiên hạ này không có nam nhân phối chấm mức hắn, ta đối hắn kính mến chỉ có một cách thôi, chưa bao giờ từng xa cầu qua có thể có kết quả. Bùi huynh cũng không cần dễ cả ta. Kia còn có cái gì tốt do dự? Người ta không chê ngươi tuổi lớn, không chê ngươi cứng ngắc, không chê ngươi còn chưa hiểu phong tình, liền cưới chứ. Đến lúc đó nhớ mời ta uống rượu mừng. Bùi Thiếu Khanh mất tập trung đạo. Vương huyện lệnh đến tìm Bùi Thiếu Khanh, chỉ là muốn tìm người giúp hắn kiên định ý nghĩ của mình thôi. Nặng nề thở ra một hơi, Bùi huynh nói đúng, ta đây cưới. Ừ, không việc gì liền đi nhanh lên đi, chỗ này của ta còn bận hơn lấy đây. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay đuổi khách. Cáo tử. Vương huyện lệnh chắp tay, đứng dậy liền chuẩn bị đi, nhưng mới vừa bước lại dừng lại, cao mày lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thanh âm gì? Sau đó xoay người theo tiếng kêu nhìn lại, một chút túi đầu đã nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh trước mặt dưới bàn quỳ sấp lấy một người đàn bà bóng lưng, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng theo dáng vẻ cùng đầy đặt đem dịu cái mông có thể nhìn ra tất nhiên là cái mỹ nhân. Hắn sửng sốt một chút, khuyết thiếu liên quan kinh nghiệm hắn không ngại học hỏi kẻ dưới, Bùi huynh, vị cô nương này là đại nhân chuyện, tiểu hài tử hỏi ít, nhanh đi về ngủ. Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc đạo. Bùi huynh ngươi thật là Vương huyện lệnh nhất thời nghĩ đến cái gì, trợn mắt mắt mồm, tiếp lấy nét mặt già nua mắc cỡ đỏ bừng nhanh chóng xoay người, thật là tốt một đôi không hề liêm sỉ cậu nam nữ. Bùi huynh, cáo tử. Vương huynh ngươi biết liêm sỉ, là quân tử, cũng không nên đối Chu Linh Nguyệt làm ta loại này kỳ kỳ quái quái cử động nha. Bùi Thiếu Khanh cột nhà, nhìn Vương huyện lệnh vậy cơ hồ là chạy chối chết bóng lưng cao giọng nói. Vương huyện lệnh mặt đỏ tới mang hai, dưới chân thật nhanh. Cho đến ra Bùi phủ, tâm còn nhảy không ngừng. Mặc dù có trường bào cùng nữ tử thân thể làm che đậy khiến hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại có thể nhớ lại ra vậy không chịu hình ảnh, hắn đã sớm biết Bùi Thiếu Khanh lệch lạc, thật không nghĩ đến lệch lạc tới mức này. Thật là không biết liêm sỉ. Hắn mới sẽ không đối Nguyệt Nhi làm chuyện loại này đây. Mới vừa Bùi huynh dưới quần ho khan, dưới bàn nữ nhân thân ảnh thoạt nhìn như thế giống như vậy thánh nữ điện hạ. Phi phi phi, thánh nữ điện hạ làm sao có thể theo Bùi huynh có giao thiệp, càng không thể nào khô này mất mặt chuyện. Chính mình loại này ý nghĩ, đều là đúng thánh khiết không dành thánh nữ điện hạ khinh nhẫn, tội lỗi, tội lỗi. Chương 259, mời chào tông sư cho mình dùng, đồng môn tương tản. Chương 259, mời chào tông sư cho mình dùng, đồng môn tương tản. Chủ nhân theo Vương đà chủ giao tình rất tốt đây. Hai má đỏ ửng, mắt hạnh mông lung Diêu Quang Thánh Nữ ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thiếu Khanh, tiểu đi đi nói: "Lão Vương là cái rất có ý tứ người, một cái có thể dẫn là bản thân, thuộc về hiếm thấy có thể làm cho ta tin tưởng người." Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng ngậm cười đáp. Diêu Quang Thánh Nữ thân thể linh hoạt như là thủy xà giống nhau dọc theo Bùi Thiếu Khanh chân leo lên, cho đến dạng chân ở trên người hắn, ngó sen bình thường cánh tay ngọc ôm cổ của hắn hỏi: "Vậy cần nô chiếu cố hắn một chút không?" Trên người nàng rất thơm, thương phải nhường người choáng. "Không cần." Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, nắm được hắn cằm, "Lúc cần sau ta sẽ phân phó ngươi." "Ừ." Diêu Quang Thánh Nữ nhu thuật đều. Bùi Thiếu Khanh buông ra nàng cằm, ôm hắn tinh tế eo nhẹ nhàng ma sát, hai cái tay giống như có thể đem thắt lưng hoàn toàn nắm chặt, mạn bất kinh tâm nói, "Còn có sự kiện thiếu chút nữa đã quên rồi nói, sư minh ngươi Thiên Cơ Thánh Tử tới bái kiến ta, hắn đã phát hiện ngươi thường xuyên sẽ tới Thục Châu đến, nói lên muốn cùng ta hợp tác, diệt trừ ngươi." "Ồ." Diêu Quang Thánh Nữ ngẩn ra, tiếp lấy phốc suy cười ra tiếng, cười ngã nghiêng ngã ngửa, chiếu nặng ngực rung động nhẹ nhẹ, trên người các nơi linh đăng cũng vang lên không ngừng, một lúc lâu mới cười đủ, mím môi một cái nói, "Thiên Cơ sư minh thật là lòng dạ ác độc đây, cũng thật sẽ tìm người, chỉ tiếc à, hắn không biết nô cùng chủ nhân quan hệ, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao?" Hắn trong mắt lộ ra một vẻ vẻ thương hại. "Ta cùng với hắn ước định, chờ ngươi lại tới Thục Châu lúc hắn hội báo cho ta biết, ta địa điểm chỉ định, hắn đưa ngươi dẫn đi qua, ta lại giết rồi ngươi." Bùi Thiếu Khanh tay trượt đến rồi hắn bệnh cao mông lên, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Diêu Quang Thánh Nữ túi người xuống, theo Bùi Thiếu Khanh khuôn mặt dán khuôn mặt bành thai và tóc mai chạm vào nhau, kia Thiên Cơ sư minh há chẳng phải là đã chết đã đến nơi. Nô thật có chút ít khổ sở. Lúc này Thiên Cơ khẳng định đi theo hắn tới Thục Châu. Điều kiện tiên quyết là ngươi tối nay vào ta trong phủ không có hắn phát hiện đi. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng hỏi một câu. Diêu Quang Thánh Nữ lập tức sắc mặt nghiêm một chút, đầu ngửa về sau theo Bùi Thiếu Khanh kéo ra một khoảng cách, mời chủ nhân yên tâm, nô mỗi lần cũng vạn phần cẩn thận, bảo đảm không người theo dõi, lại Thiên Cơ cũng không dám theo cho ta quá gần. Vậy thì tốt. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu. Tiếp lấy Diêu Quang Thánh Nữ lại nói, chủ nhân tốt nhất là ngoài mặt làm bộ nhường ngài trong phủ vị tông sư kia rời đi trước Thục Châu, nếu không Thiên Cơ sư minh sợ rằng hội lo lắng ngài phải đem hắn cũng một lưới bắt hết, cho tới không dám lại dựa theo sớm thương lượng với ngài hảo kế hoạch làm việc. Có đạo lý. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, thuận tiện cũng có thể câu câu cá, xem có thể hay không đưa tới đối với hắn không có hảo ý người xấu, sau đó sẽ cắt lấy một làn sóng đầu người. Diêu Quang Thánh Nữ lại lo lắng nói, có thể chủ nhân ngược lại giết rồi Thiên Cơ sư minh, vậy thì giết liên tục thánh giáo ba gã thánh tử, sợ bị thánh giáo không cho, tức giận thánh giáo đệ tử hội đổ bức giáo chúng cao tầng đối chủ nhân hạ thủ. Mặc dù bất kỳ một cái nào tổ chức đều là do cao tầng định đoạt, thế nhưng từ đại lượng cơ tầng tạo thành, lâu dài nhường cơ tầng bất mãn thì sẽ đưa đến lòng người mất hết, tổ chức kết cấu sụp đổ, kia cao tầng cũng sẽ mất đi quyền lực. Cho nên cao tầng mặc dù sẽ xem nhẹ những cái cơ tầng thanh âm, nhưng không thể xem nhẹ bọn họ tập thể thanh âm. Nay đơn giản, chúng ta có thể như vậy Bùi Thiếu Khanh nói ra chính mình sớm nghĩ xong cách đối phó. Diêu Quang ánh mắt càng nghe càng lượng, lộ ra cái phong tình bạn trùng nụ cười, chủ nhân thật là hay gà liên tiếp. Ăn no chưa? Bùi Thiếu Khanh vỗ nhẹ nhẹ lấy khuôn mặt nàng, rung động đùng đùng, quan tâm hỏi một câu. Diêu Quang Thánh Nữ lập tức lại lần nữa tuột xuống. Hắn khẩu vị cũng không nhỏ. Bên kia, Vương Huyện lệnh trở lại huyện nha. Lão gia ngài trễ như vậy đi đâu vậy? Chu Linh Nguyệt lập tức vui mừng nghênh đón. Đi rồi Bùi phủ một chuyến. Vương Huyện lệnh nhìn đáng yêu làm người Chu Linh Nguyệt, lại nghĩ đến Bùi huynh hoang đường hành động, nhất thời cũng có chút không dám nhìn thẳng mặt nàng. Nếu không khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ tà ác. Thật là hưởng là quân tử, tội lỗi tội lỗi. Vương Huyện lệnh tại Chu Linh Nguyệt hầu hạ xuống qua loa rửa xong chân lên giường ngủ, nhưng lại lặp đi lặp lại không ngủ được. Nếu quyết định muốn lấy vợ lập gia đình, vậy chuyện này liền muốn xách lên nhật trình. Nhưng hắn cái gì cũng không biết, cũng không người lo liệu. Loại sự tình này phải có cái trưởng bối hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải là tìm Hứa Liêm ra mặt. Hắn có thể cảm nhận được Hứa Liêm cũng không có bởi vì Hứa Tùng chuyện mà đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng, trước sau như một thưởng thức hắn. Hứa Lao đại người là cái đáng giá tôn kính người. Ngược lại là chính bản thân hắn bởi vì chuyện này thấy thẹn với Hứa Liêm, luôn có ý tránh hắn, giảm bớt tiếp xúc. Nếu như mời Hứa phủ quân hỗ trợ lo liệu hôn sự, hắn chắc cũng sẽ thật cao hơn chứ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Huyện lệnh liền mang theo lễ vật trước ở Hứa Liêm đang làm nhiệm vụ trước khi đi Hứa phủ đứng thăm. Hứa Liêm nghe Vương Huyện lệnh tới chơi, sửng sốt một chút mới phản ứng được, nhường hạ nhân dẫn tới phòng chính chiêu đãi. Đơn giản sửa sang lại nghi dung mới đi gặp khách. Vương Huyện lệnh nghe tiếng bước chân, lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn thấy người tới quả nhiên là Hứa Liêm sau liền đội vàng tiến lên mấy bước không mình hành lễ, tham kiến phủ quân. Vương Huyện lệnh miễn lễ, mời ngồi, sáng sớm tới tìm ta, nhưng là có chuyện quan trọng gì sao? Hứa Liêm cũng còn chưa kịp nhập tọa liền sắc mặt ngưng trọng hỏi. Trung quy hắn có thể nhận ra được Vương Huyện lệnh bởi vì Hứa Tùng chuyện một mực tránh hắn, vậy lần này sớm như vậy liền tới cửa tới gặp mình, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì. Vương Huyện lệnh nghe vậy, có chút khẩn trương cùng ngại nói đạo, trở về phủ quân. Hạ quan lúc này tới tìm ngài là vì chuyện riêng, có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ. Hứa Liêm nghe lời này nhất thời là hứng thú, gặp Vương Huyện lệnh còn đứng, hắn liền đi trước đến chủ vị ngồi xuống, tỏ ý Vương Huyện lệnh sau khi ngồi xuống mới ung dung thong thả hỏi, Vương Huyện lệnh có chuyện gì muốn nhờ? Hạ quan có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, chuẩn bị lập gia đình, nhưng không có trưởng bối hỗ trợ lo liệu hôn sự, cho nên muốn làm phiền lão đại nhân, chẳng biết có được không? Vương Huyện lệnh đứng dậy, trịnh trọng chuyện lạ không người xá một cái nói. Hứa Liêm nghe lời này ngây tại chỗ, sau đó trên mặt dần dần phủ đầy đủ cười. Tinh thần đầu thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều, tự không có gì không thể, là nhà nào nữ tử. Hắn tình huống cũng có chút đặc thù, Vương Huyện lệnh đem Chu Linh Nguyệt thân thế đơn giản giảng thuật một lần. Hứa Liêm nhíu mày một cái, hắn có lòng muốn khuyên Vương Huyện lệnh thận trọng, nhưng mà nói không ra khỏi miệng, liền nghĩ đến Vương Huyện lệnh là người, liền nuốt trở vào, nụ cười ôn hòa gật đầu một cái, không đáng ngại, giao cho lão phu liền tốt, bảo đảm cho các ngươi việc hôn sự này làm được nợ mày nợ mặt. Nhiều tạ lão đại nhân. Vương Huyện lệnh đẩy một cái áo choàng quỳ xuống, đối Hứa Liêm nặng nề dập đầu một cái. Ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi. Hứa Liêm lập tức đứng dậy tiến lên đem Vương Huyện lệnh nâng đỡ lên. Vương Huyện lệnh cũng thuận thế đứng dậy. Hai người bốn mắt đối lập, đều có nụ cười. Trong lòng về điểm kia ngăn cách hoàn toàn tan thành mây khói. Quan hệ ngược lại thân cận hơn rồi. Hứa Liêm nặng nề vỗ một cái Vương Huyện lệnh cánh tay. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Sớm lên, dùng xong đồ ăn sáng sau, Bùi Thiếu Khanh liền dòng chống khua chiêng tự mình đưa Lôi Mánh ra khỏi thành. Hai người ở cửa thành lưu luyến chia tay, hắn đứng sừng sững tại chỗ một mực đưa mắt nhìn Lôi Mánh bóng lưng biến mất, sau đó mới đi trở về phủ. Mà này cũng quả thật ổn định Tiên Cơ Thánh Tử tâm. Sư Minh, ta tận mắt nhìn thấy, Bùi phủ vị tông sư kia trở về kinh thành đi rồi. Một cái khách sạn bên trong, Thiên Cơ Thánh Tử mặt đầy hưng phấn đối Thiên Quyền Thánh Tử nói. Đúng như Bùi Thiếu Khanh cùng Diêu Quang Thánh Nữ đoán, Thiên Cơ Thánh Tử theo Thiên Quyền Thánh Tử sắc thực sợ Bùi Thiếu Khanh dựa vào vị tông sư này đem bọn họ toàn một lưới bắt hết. Cho nên mặc dù đi theo Diêu Quang tới Cẩm Quan Thành, nhưng lại chậm chạp không dám liên lạc Bùi Thiếu Khanh. Xoắn xuýt lấy muốn không nên buông thà cơ hội lần này. Thiên Quyền Thánh Tử nghe lời này lúc này lại hỉ, trở nên đứng dậy nhìn chằm chằm Thiên Cơ Thánh Tử hỏi, thật không?
Quả thật.
Bùi Thiếu Khanh tự mình đem vị tông sư kia đưa ra thành, người vây xem rất nhiều. Thiên Cơ Thánh Tử xốc lên trên bàn bình trà ực một hớp, lau mép một cái nước đọng nói, sư minh, trời giúp chúng ta à. Bùi Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không biết rõ Diêu Quang tới Cẩm Quan Thành, càng không thể nào biết hai người bọn họ cũng tới. Cho nên hắn đưa đi Lôi Mãnh liền tuyệt đối không thể là làm vai diễn cho bọn hắn thiết bị, điểm này hoàn toàn có thể yên tâm.
Không sai, trời cũng giúp ta.
Thiên Quyền Thánh Tử nụ cười rực rỡ, không nhịn được cất tiếng cười to, sau đó thu liễm thanh âm nói, vốn là đều đã chuẩn bị buông tha cơ hội lần này, các loại vị tông sư kia đi lại tìm cơ hội tốt mượn đao giết người, không nghĩ đến vị tông sư kia quả nhiên đi như vậy kịp thời, thật đúng là buồn ngủ tới được gối.
Khúc Hựu, Khúc Hựu a.
Sư minh, việc này không nên chậm trễ, để phòng ngăn cản Diêu Quang đột nhiên rời đi, bỏ lỡ thời cơ tốt, ta đây liền đi gặp Bùi Thiếu Khanh.
Thiên Cơ Thánh Tử không kịp chờ đợi nói,
nếu là Diêu Quang đột nhiên đi vậy lần sau cơ hội chẳng biết lúc nào mới có thể đến.
Ừm.
Thiên Quyền Thánh Tử gật đầu một cái, thở ra một hơi nói, ngươi đi gặp Bùi Thiếu Khanh, ta đi gặp Diêu Quang đem kéo tại Cẩm Quan Thành, các loại Bùi Thiếu Khanh chỉ định hành động địa điểm sau, chúng ta cùng nhau đem Diêu Quang dẫn đi.
Được.
Thiên Cơ gật đầu một cái xoay người rời đi. Ước chừng hướng nửa giờ sau, hôm nay Hưu Mục ở nhà Bùi Thiếu Khanh chờ được Thiên Cơ Thánh Tử đến thăm.
Thiên Cơ Thánh Tử, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, nhưng là Diêu Quang Thánh Nữ đã tới Thục Châu.
Bùi Thiếu Khanh người chưa vào cửa nhưng âm thanh tới trước.
Thiên Cơ Thánh Tử nghe tiếng quay đầu, cười tủm tỉm chắp tay hành lễ, huyện tử liệu sự như thần, ta kia Diêu Quang sư muội đúng là lại tới Thục Châu, bản thánh tử ở chỗ này trước hết sớm chúc mừng huyện tử lại lập tân công.
Ha 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 ha, cùng vui cùng vui, bản quan cũng chúc mừng thánh tử loại trừ nhất đối thủ cạnh tranh, rời giáo chủ vị tiến hơn một bước.
Bùi Thiếu Khanh chắp tay đáp lễ đạo.
Thiên Cơ Thánh Tử thả tay xuống, xin mời huyện tử định ra địa điểm, thời gian, đến lúc đó ta đem người gạt tới.
Tối nay giờ hợi, cửa tây thành ngoài có một chỗ bỏ hoang thành hoàng miếu, ta sẽ sớm phái người tới bảy nặng nghề mai phục.
Bùi Thiếu Khanh bật tốt lên đáp.
Thiên Cơ Thánh Tử gật đầu một cái, một lời đã định,
không gặp không về.
Bùi Thiếu Khanh trả lời một câu,
nói xong chính sự Thiên Cơ Thánh Tử liền cáo từ rời đi.
Bùi Thiếu Khanh nhìn hắn bóng lưng, lộ ra cái khinh miệt nụ cười, thật là tốt một cụ rất tốt thi thể.
Bên kia, Thiên Quyền Thánh Tử sắp xếp vô tình gặp được đụng phải cố ý ở trên đường đi lang thang, đặc biệt câu Thiên Cơ Thánh Tử Diêu Quang Thánh Nữ, mặt đầy kinh ngạc tiến lên chào hỏi.
Ồ, sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Sư minh.
Diêu Quang Thánh Nữ nhìn thấy Thiên Quyền Thánh Tử một khắc kia cũng là thật kinh ngạc, theo bản năng bật thốt lên hỏi ngược lại, sao ngươi lại tới đây Thục Châu?
Hắn đợi Thiên Cơ,
không nghĩ đến chờ được Thiên Quyền.
Xuất hiện ngoài ý liệu người, không khỏi lo lắng cho mình theo chủ nhân thương nghị hảo kế hoạch xảy ra sự cố.
Nơi này không phải là nói chuyện địa phương.
Thiên Quyền Thánh Tử chỉ bên cạnh ngõ hẻm, cất bước đi tới.
Diêu Quang nhíu mày một cái, theo sát phía sau.
Đi tới ngõ hẻm, xác định bốn bề vắng lặng, Thiên Quyền Thánh Tử mới lên tiếng, ta theo Thiên Cơ sư đệ phụng sư tôn chi mệnh tới Cẩm Quan Thành làm ý chuyện, sư muội ngươi đây.
Ta đúng là đang thánh thành rảnh rỗi hoảng, đi ra đi lung tung đi dạo.
Diêu Quang Thánh Nữ không mặn không nhạt đáp,
trong lòng nhưng đã sáng tỏ, nguyên lai mưu đồ mượn chủ nhân tay giết chính mình không chỉ là Thiên Cơ một người, còn có Thiên Quyền.
Chỉ là hắn một mực ở chỗ tối không có lộ diện, hiện tại tự nhận là muốn thu lưới, sợ chính mình đột nhiên rời đi Cẩm Quan Thành đưa đến bỏ lỡ thời cơ tốt, mới đến ổn định chính mình.
Nếu như hắn không có đoán sai,
Thiên Cơ hẳn là đi gặp chủ nhân.
Nghĩ tới đây, hắn theo Thiên Quyền Thánh Tử lên tiếng đạo, sư minh, sư tôn cho các ngươi tới Thục Châu làm chuyện gì, có thể có muốn ta hỗ trợ địa phương sao?
Vậy thì tốt quá, chúng ta sư minh muội ba người liên thủ khẳng định làm ít công to.
Thiên Quyền Thánh Tử lộ ra cái ôn hòa nụ cười, nói tiếp, sư phụ để cho chúng ta giết người, Thiên Cơ sư đệ hỏi dò tung tích người kia đi rồi, sư muội, chúng ta về khách sạn trước chờ hắn.
Được.
Diêu Quang Thánh Nữ gật đầu một cái, một bộ đối Thiên Quyền không chút nào phòng bị, hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi bộ dáng, đi theo hắn một bên đi ra ngoài vừa hỏi, là người nào à, có thể nhường sư tôn tự mình hạ lệnh.
Nói thật, chúng ta cũng không biết đối phương cụ thể thân phận gì, chỉ có một bức họa tượng, sư tôn nói người này gần đây tại Cẩm Quan Thành xuất hiện qua.
Thiên Quyền Thánh Tử lắc đầu một cái, thuận miệng mù mấy bà lôi kéo lãnh đạo.
Hai người trở lại khách sạn thời điểm Thiên Cơ Thánh Tử đã trước một bước trở lại. Thiên Cơ Thánh Tử nhìn thấy Diêu Quang Thánh Nữ sau cố làm kinh ngạc, sư muội ngươi như thế sư muội tới Thục Châu du ngoạn, ta ở trên đường vừa vặn đụng phải, hắn muốn giúp bọn ta một chút sức lực.
Thiên Quyền Thánh Tử làm bộ làm tịch giải thích, sau đó lại hỏi một câu, rõ thăm người kia tin tức sao?
Rõ thăm, người kia gần đây tại cửa Tây Thành bên ngoài bỏ hoang thành hoàng miếu đặt chân, ban ngày người lắm mắt nhiều không tiện lắm, tối nay giờ hợi hành động như thế nào?
Có Diêu Quang sư muội tương trợ, nghĩ đến muốn giết người kia nhất định là dễ như trở bàn tay.
Thiên Cơ Thánh Tử đưa cho Thiên Quyền một cái thỏa đáng ánh mắt ám chỉ, trên mặt lòng tin mười phần nói.
Diêu Quang Thánh Nữ thần sắc lãnh đạm, vì sư tôn phân ưu nghĩa bất dung tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Cái kia đêm giờ hợi trước, chúng ta tại cửa Tây Thành ngoại tệ hợp.
Thiên Quyền Thánh Tử nhìn Diêu Quang Thánh Nữ.
Diêu Quang Thánh Nữ bình tĩnh một chút gật đầu,
được.
Tiếp lấy liền cáo từ rời đi.
Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử hai người nhiệt tình đem nàng đưa ra môn, song song đứng ở cửa vẫn nhìn hắn thân ảnh biến mất, mới hai mắt nhìn nhau một cái lộ ra nụ cười.
Mà Diêu Quang Thánh Nữ lại cùng hai người phân biệt sau liền lập tức đi gặp Bùi Thiếu Khanh, phải đem Thiên Quyền Thánh Tử cũng ở đây Thục Châu tin tức nói cho hắn biết, tránh cho hắn ứng phó không kịp.
Không thấy người, trước nghe thấy chuông.
Đang ở tự mình vườn hoa vi ngữ Bùi Thiếu Khanh nghe quen thuộc tiếng chuông sau, cũng biết là Diêu Quang Thánh Nữ lại tới, lúc này nói, tất cả mọi người, toàn bộ đều xuống đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép vào tới.
Đang ở vườn hoa tới hoa, tu thảo, quét rác hạ nhân sau khi nghe thi lễ một cái, rồi rít nối đuôi mà ra.
Diêu nô tham kiến chủ nhân. Một giây kế tiếp Diêu Quang Thánh Nữ từ trên trời hạ xuống, rơi vào phía sau hắn quỳ xuống tham bái. Tại sao lại tới? Chẳng lẽ là tối hôm qua chưa ăn đủ chưa? Nữ nhân, tên ngươi kêu Tham Lam. Bùi Thiếu Khanh chuyên tâm nước cá, cũng không quay đầu lại nói. Nô không dám lòng tham. Diêu Quang Thánh Nữ đầu ép tới thấp hơn chút ít, nói, nô là phát hiện tình huống ngoài ý muốn, cố ý tới hướng chủ nhân hồi báo, tới Thục Châu không ngừng thiền cơ một người, còn có Thiên Quyền, là hai người bọn họ liên thủ chuẩn bị mượn chủ nhân tay diệt trừ nô. Ồ. Bùi Thiếu Khanh cặp mắt híp lại, sau đó lại không phản đối cười cười nói, hai người liền hai người đi, song hỉ lâm môn, đây là chuyện tốt ta. Nhưng là chủ nhân, Thiên Cơ Thánh Tử cùng Thiên Quyền Thánh Tử đều là du long đỉnh cao, lại có một thân không muốn người biết bản sự, nghĩ tại không bố trí đại lượng nhân thủ dưới tình huống bắt lại hai người rất khó. Diêu Quang ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng, đôi mi thanh tú hơi nhăn lo lắng nói, dựa theo hắn muốn làm một pháp, nếu như chỉ đối phó Thiên Cơ Thánh Tử mà nói, có nàng và Bùi Thiếu Khanh hơn nữa Bùi Thiếu Khanh vài tên thân tín cùng vây giết liền có thể, chung quy thân phận nàng nhạy cảm, không thích hợp nhường quá nhiều người biết rõ. Nhưng bây giờ nhiều một Thiên Quyền Thánh Tử, dựa hết vào bọn họ những người này, muốn đem hai người đồng thời giết rất khó. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, tiện tay đem cá ăn đặt ở bên cạnh, xoay người nói, ngươi quên ta trong phủ vị tông sư kia cũng không phải là thật hồi kinh đi rồi. Tối nay lôi manh xuất thủ, cho dù là Thiên Cơ Thánh Tử cùng Thiên Quyền Thánh Tử liên thủ, cũng một cái cũng đừng nghĩ chạy. Có thể nhường cho hắn xuất thủ, hắn chẳng phải sẽ biết ta cùng với chủ nhân cấu kết chuyện. Lúc này sẽ không đối chủ nhân ngài bất lợi đây. Diêu Quang Thánh Nữ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi lắc đầu, chắp tay sau lưng đi mấy bước nói, ta yêu cầu một vị tin được tông sư cao thủ, tối nay nhường lôi manh xuất thủ, chính là ta hướng hắn hiện ra thành ý, hắn nhược bảo thủ bí mật, vậy thì có thể vì ta sử dụng, hắn nếu không bảo thủ bí mật, muốn tố giác ta cấu kết huyền giáo, à, lại có chứng cứ gì đây? Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, xoay người lại đối mặt Diêu Quang Thánh Nữ tiếp tục nói, hơn nữa đi qua những ngày qua chung sống cùng quan sát, ta cảm giác được lôi manh là một người thông minh, hắn biết rõ nên làm như thế nào đối với hắn chỗ tốt lớn nhất, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lui 10.000 bước, dù là lôi manh chính là không muốn để cho hắn sử dụng, cũng sẽ không đưa hắn cấu kết Diêu Quang Thánh Nữ chuyện nói ra, bởi vì này không nhất định sẽ cho hắn mang đi chỗ tốt gì, nhưng nhất định sẽ vì hắn chiêu đi tai họa. Thân là tông sư, có thể trở thành triều đình cung phụng, vậy thì không phải là suy nghĩ toàn cơ Bắc Vũ Phu. Vốn là hắn liền muốn mời chào lôi manh, Thiên Quyền xuất hiện chỉ là khiến hắn đem chuyện này nói trước. Nô biết. Diêu Quang Thánh Nữ đáp. Rất nhanh màn đêm buông xuống, cẩm quan thành bên trong sinh hoạt ban đêm đều kết thúc, yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang. Giờ tuất một khắc cuối cùng, Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử vẫn còn cửa Tây Thành bên ngoài cháy gấp chờ đợi chậm chạp không tới Diêu Quang Thánh Nữ. Sư Minh, hắn không phải là không tới chứ? Thiên Cơ Thánh Tử có chút không kiên nhẫn, lo âu nói. Thiên Quyền Thánh Tử cũng có cái lo lắng này, còn coi như là chấn định, không nóng nảy. Theo lý thuyết hắn không có đạo gì chắc thấy kế hoạch chúng ta, có lẽ là có chuyện gì làm trễ mãi. Chờ đi, dục tốc bất đạt. Đinh linh linh đinh linh linh một giây kế tiếp một trận quen thuộc tiếng chuông vang lên. Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử hai mắt nhìn nhau một cái đều là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Tựa như tiên tử Diêu Quang Thánh Nữ phiêu nhìn tới, một trận làn gió thơm tràn ngập trong không khí. Nhị vị sư minh đợi lâu, chúng ta bây giờ lên đường đi. Tới trễ Diêu Quang Thánh Nữ cũng không có nói xin lỗi loại hình mà nói, một bộ chuyện đương nhiên sắc mặt. Hắn có thể đúng hẹn chạy tới, cái này thì đã nhường Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử thở phào nhẹ nhõm, lại làm sao có thể so đo hắn trong thái độ thất lễ, huống chi, theo một người chết tính toán chi ly, thì có ý nghĩa gì chứ? Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi, tránh cho nhường cái tên kia chạy. Thiên Quyền Thánh Tử nói. Sau đó ba người thi triển khinh công bay về phía thành Hoàng Miếu. Không tới một khắc đồng hồ liền đã tới mục đích. Tòa này thành Hoàng Miếu hoang phế nhiều năm, đã cỏ dại rậm rạp, nhiều chỗ tòa nhà sụp đổ, liếc nhìn lại tràn đầy tàn biên đoạn, chỉ còn lại chủ điện còn miễn cưỡng đứng sừng sững. Màn đêm bao phủ xuống có loại u ám cảm giác. Trong sân có một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, quần áo trắng, tóc đen, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất giống như chủ điện thần vị thượng tọa lấy thành hoàng tự thần. Cái này tinh tướng phạm chính là Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh. Diêu Quang Thánh Nữ làm bộ làm tịch kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử nói, các ngươi muốn giết người chính là hắn. Huyền tử, người cho ngươi mang đến rồi, mau động thủ đi. Thiên Cơ Thánh Tử không trả lời Diêu Quang Thánh Nữ mà nói, người lớn đối Bùi Thiếu Khanh nói, dưới chân theo Thiên Quyền Thánh Tử cùng nhau nhanh chóng cùng Diêu Quang kéo dài khoảng cách. Bùi Thiếu Khanh mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn không trung Thiên Cơ Thánh Tử, biết rõ còn hỏi, Thiên Cơ Thánh Tử, bên cạnh ngươi người lại là ai? Tại chúng ta ước định bên trong, ngươi tựa hồ không có đề cập người thứ tư. Huyền tử lễ độ, tại hạ Thiên Quyền, Thiên Cơ sư đệ sợ huyền tử khẩu vị quá lớn, liền đầu hắn cũng phải lưu lại. Cho nên mời ta đi theo, chém chết Diêu Quang công ở chỗ này, xin mời huyện tử tự rước đi. Thiên Quyền thật to phương phương xin lỗi hành lễ, thành âm cởi mở nói. Âm thầm lôi manh căn cứ ba người đối thoại biết được bọn họ thân phận, trong lòng bén lên sóng gió kinh hoàng. Bùi huyện tử vậy mà theo huyền giáo thánh tử cấu kết với nhau giết huyền giáo thánh nữ, chẳng lẽ Ngọc Hành thánh tử cùng Khai Dương thánh tử cũng là hắn thông qua loại phương thức này chỗ chém chết sao? Hắn kinh ngạc ở Bùi Thiếu Khanh lớn mật, mà đồng thời cũng biết Bùi Thiếu Khanh ý tứ. Bùi Thiếu Khanh khiến hắn đi theo, đem chính mình bí mật bại lộ cho hắn, chính là hiện ra thành ý muốn lôi kéo hắn. Loại này khí phách nhường lôi mãnh tử trong thâm tâm bội phục. Diêu Quang Thánh Nữ thần sắc vừa giận vừa sợ, mặt đầy không dám tin nhìn chằm chằm Thiên Quyền cùng Thiên Cơ, âm thanh run rẩy nói: các ngươi lại dám cấu kết triều đình nhưng khuyển giết hại đồng môn, sao dám lớn mật như thế? Nếu là sư tôn biết rõ mà nói, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Sư muội, việc đã đến nước này, ngươi làm sao còn như thế thiên chân? chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, có ai sẽ biết đây? Thiên Cơ Thánh Tử cười ha ha một tiếng đáp. Thiên Quyền thở dài, trách trời thương dân lắc đầu một cái nói, sư minh muội một hồi, sư minh cũng không muốn như thế, nhưng tiếc là ai bảo sư muội ngươi gần đây rõ ràng không an phận, muốn chấm mút không thuộc về ngươi đổ vận, đã như vậy, cũng liền đừng trách sư minh lòng dạ ác độc. Đã như vậy, kia nhị vị sư minh cũng đừng trách sư muội lòng dạ ác độc. Diêu Quang Thánh Nữ trên mặt vẻ giận dữ đột nhiên biến mất, nhuận miệng cười, bách mị hoành sinh. Thiên Cơ Thánh Tử cùng Thiên Quyền Thánh Tử nhất thời ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt.